Chương 35. Thạch tượng vì 3, 3, 3. 7-8 khối bàn vuông lớn nhỏ hình chữ nhật bậy đá, từ bóng loáng nham thạch vôi trên vách đá dựng đứng rất xuống, rơi vào bị ngạn hoa chi môn cửa phía trước trên bình đài, phần phật vỡ thành đầy đất năm đấm lớn đá vụn, cũng nhấc lên từng mảnh nhỏ bụi núi lửa bụi bặm. Phốc a, phốc a, phốc nha. Phản phất là cái gì động vật kích động cánh thanh âm, lấn át chung quanh nham tương sông trung khí pha tiếng bạo liệt, cũng lấn át trong sông hỏa nguyên tố sinh vật đùa thanh âm huyền áo. Trên bình đài tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu nhìn bay ở bị ngạn hoa chi môn trên đầu cửa kia 8 con quái vật. Chỉ gặp kia 8 con bay ở giữa không trung quái vật, mọc ra một thân ám làn da màu xám, trên da bao trùm lấy một tầng ngón út lớn lên màu xám lông tơ, thân thể của bọn họ cùng nhân loại tương tự, chỉ là bắp thịt đường cong càng thêm rõ ràng, thịt bắp cũng càng thêm phát đạt, bọn chúng hai tay cùng hai chân cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt, đều là loại kia mọc ra giống như lưỡi dao đồng dạng móng tay lợi chảo, đầu của bọn nó rất như là đầu dê, trên đầu mọc ra một đôi màu đen sừng dê, con mắt là lục sắc, miệng rất lớn, liệt đến bên hai, miệng bên trong hiện đầy sắc nhọn răng, trên hàm răng còn lưu lại thức ăn cặn bã, sau lưng của bọn nó có một đôi cánh khổng lồ, là loại kia giống như con rơi đồng dạng cánh thịt, rất mỏng, có thể nhìn thấy phía trên hiện đầy màu đen mạch máu vết tích. Hả, ta nhớ ra rồi, nhìn thấy bay ở giữa không trung kia 8 con quái vật, Vương Hủ nhớ tới mình tại vách đá chỗ cao nhìn thấy kia 8 tôn thạch điêu giống như, đồng thời cũng minh bạch, mình đích thật tại một chỗ gặp qua bọn chúng, chỉ qua trong nháy mắt, Vương Hủ tiểu nhớ lại chính mình từng tại thượng cổ tinh linh tộc văn hiến bên trong gặp qua thân ảnh của bọn nó, cũng nhớ tới tên của bọn nó, thế là đối chung quanh những người khác cao giọng nói, đều cẩn thận, đó là thạch tượng quỷ, đừng phân tán. Bởi vì các kỵ sĩ là lần đầu tiên nhìn thấy Đông Bộ Đại Lục đặc sản, thạch tượng quỷ, cho nên trong nháy mắt liền bị bọn chúng loại kia đáng sợ bộ dáng làm cho sợ hãi, tất cả đều quên đã từng lặp đi lặp lại thao luyện qua trận hình, từng cái tranh nhau chen lấn hướng về bệ đá biên giới tối lui, liền nghĩ muốn rời xa thạch tượng quỷ, chớ bị bọn chúng ăn. Trung quanh tao loạn cả lên, các kỵ sĩ tiếng kinh hô, trang bị ở giữa va chạm tiêm tiếng vang, đảo nẹt cùng xôn tần đối các kỵ sĩ tiếng mắng chửi, thẹn gù tiếng gào thét, tất cả đều đan vào với nhau, phi thường náo nhiệt. Lơ lửng tại trên đầu cửa 8 con thạch tượng quỷ, tựa hồ rất hưởng thụ nhìn xem phía dưới hỗn loạn chẳng diện, bọn chúng cũng không công kích, cũng chỉ là ở nơi đó yên lặng nhìn xem, có lẽ bọn chúng là tại chờ cơ hội, chờ đợi các kỵ sĩ hỗn loạn nhất một khắc này mới là bọn chúng tốt nhất lúc công kích khác. Đều trở về, đừng loạn trận hình. Lô Rèn nghe răng tuét miệng nhìn xem chung quanh cái này hỗn loạn chẳng diện, cảm thấy tiếp tục như vậy nữa lại không được, tất nhiên sẽ bị thạch tượng bị cho tiêu diệt từng bộ phận, hiện tại nhất định phải ổn định lại quân tâm mới được. Thế là hắn giơ cao pháp trượng, trượng đỉnh màu đỏ hỏa hệ ma tinh trước tản ra chướng mắt hồng quang. Có kỵ sĩ thấy được Lô Rèn triệu hoán, hướng về bên cạnh hắn bọn tới, có không thấy được, dây ruổi lấy tiếp tục lui lại, có thấy được cũng làm không thấy được, tiếp tục tự mình làm lấy công việc mình làm. Cùng chung quanh hỗn loạn đám người khác biệt chính là, Vương Hủ Thủy Trung yên lặng đứng tại chỗ, ngửa đầu nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung 8 con thạch tượng quỷ, nhìn xem bọn chúng kích động cánh dáng vẻ, không ngừng nhớ lại chính mình xem qua có quan hệ thạch tượng quỷ đi chép, đồng thời cũng đang không ngừng quan sát đến nhược điểm của bọn nó. Chi, chi. 6 tiếng sắc nhọn gọi từ thạch tượng quỷ nhóm buồn máu miệng lớn bên trong phát ra, ông. Một tiếng vang trầm tại Vương Hủ trong đầu dập dần, tự kém một chút, Vương Hủ tiểu vừa quyết khôi phục thần trí Vương Hủ, trong chốc lát, sắc mặt trắng bệch, mi tâm nhíu chặt, cắn chặt hàm răng, trong lòng kinh hãi, trong lòng tự nhủ, không tốt, những này thạch tượng quỷ vậy mà có thể sử dụng âm ba công kích, này chủng loại giống như tinh thần ma pháp âm ba công kích, ngay cả ta đều hơi kém mắc lửa, kỳ tinh thần lực của hắn không bằng ta người, đoán chừng cũng đều gánh không được đi. Quả nhiên, Vương Hủ cấp tốc hướng về chung quanh nhìn sang, chỉ thấy, nguyên bản còn tại hướng về sau rút lui đám người, trong nháy mắt ỉu nằm một chỗ, có ít người đã miệng sủi bọt mép vừa quyết, còn có chút người ôm đầu trên mặt đất thống khổ quằn quại lấy, thậm chí có mấy tên kỵ sĩ lăn xuống nham tương sông, biến thành trong sông hỏa nguyên tố sinh vật bữa ăn ngon. Hiện trường đứng đấy cũng chỉ còn lại có Vương Hủ, Lô Rèn 4 người cùng Thẹn Gù. Vương Hủ trạng thái còn có thể, chí ít không có bị âm ba công kích cho trọng thương đến, mà Thẹn Gù tiểu thẳng rồi, hắn cười toe toét miệng rộng, lộ ra răng nanh, thở hổn hển, trừng mắt cự nhãn, trong mắt bạo mãn tơ máu, khóe miệng còn không ngừng chảy nước bọt, nắm đũa bén hai tay cũng đang kịch liệt run rẩy, vừa nhìn liền biết hắn đã cơ bản đánh mất sức chiến đấu. Lô Rèn 4 người cũng không có tốt hơn chỗ nào, Lô Rèn bản nhân run rẩy vịn pháp trượng, sắc mặt trắng bệch, hô hấp run rẩy, trong mắt cũng bạo mãn tơ máu, tựa hồ cũng không có gì sức chiến đấu có thể nói. Liệt Cả Giờ mặc dù cũng đứng đấy, nhưng là trạng thái so với Lô Rèn còn kém, nàng cặp mắt trợn tròn, dưới chân đã đứng không yên, không ngừng toàn thân đung đưa bước chân đi thong thả. Tôn Tần cũng là cách dùng trượng chống đỡ lấy thân thể, mới miễn cưỡng đứng ở nơi đó. Đào Nes cũng là dùng cự kiếm xem như quả trượng, mới đứng đấy. Lúc này khiến cho đại gia giật mình một màn xuất hiện, chỉ gặp có một tên kỵ sĩ, hắn vậy mà thẳng tắp đứng ở nơi đó, thân thể một điểm lắc lư đều không có. Hắn chẳng những không có hướng về sau lui lại, ngược lại bốn eo hướng phía thạch tượng quỷ chỗ tồn tại bị ngạn hoa chi môn đi đến. Nhìn xem cái kia dũng cảm chịu chết hành vi, Vương Hủ trong lòng tự nhủ, không phải đâu, hắn là ai đâu, không phải bị điên rồi, một người liền muốn đơn đấu 8 con thạch tượng quỷ, có phải hay không uống lộ thuốc? A. Nhìn mấy giây sau, Vương Hủ rõ ràng nhẹ gật đầu, hắn nhìn ra, tên kia hướng về thạch tượng quỷ quần đi đến kỵ sĩ, tự là tên kia bị nguyền rủa chi cấu trước các ma phủ văn xóa đi ý thức, thành ngu ngốc tên kỵ sĩ kia, chắc không được hắn cái gì cũng không sợ đâu, thành ngớ ngẩn còn sợ cái gì nha. Quả nhiên, ngớ ngẩn kỵ sĩ hành vi chọc giận giữa không trung thạch tượng quỷ, sớm đã quyết định muốn triển khai giết chóc bọn chúng, liền muốn từ ngớ ngẩn kỵ sĩ bắt đầu. Chỉ gặp hai con thạch tượng quỷ xông về ngớ ngẩn kỵ sĩ, còn lại 6 cái thì phóng tới Vương Hủ, bọn chúng đã nhìn ra, chỉ muốn xử lý những này đứng đấy người, còn lại những cái kia nằm, kia trên cơ bản tiểu là tùy tiện giết. Lúc đầu đâu, bọn chúng kế hoạch chờ một chút, chờ cái nửa giờ, khi đó, bọn chúng có thể khôi phục ma lực, phát ra vòng thứ 2 âm 3 công kích, thế nhưng là, khi chúng nó phát hiện, tại vòng thứ nhất sóng âm 3 công kích về sau, phía dưới liền không có mấy cái có thể động người, những cái kia nhân loại phía dưới, đơn giản yếu đến phát nổ, thế là, bọn chúng quyết định không đợi, trực tiếp lên. Nhìn xem liền muốn xông về phía mình 6 cái thạch tượng quỷ, Vương Hủ yên lặng nhấc lên phi kiếm, tiếp theo, cấp tốc xông về bọn chúng, tại vọt tới một nửa lúc, thả ra một vùng không gian vết nước bóng, sau đó, đột nhiên chuyển hướng, bay trở về trên bình đài. Cấp tốc lao xuống 6 cái thạch tượng quỷ, cũng không có Vương Hủ linh hoạt như vậy, bọn chúng hướng phía dưới quán tính rất lớn, xông lên phía trước nhất một con, trực tiếp liền vọt vào vết nước không gian trong lưới, chít chít một tiếng hét thảm, liền bị vết nước không gian vóng cho cắt thành khối thịt, tung xuống đầy trời mưa máu. Còn lại 5 con thạch tượng quỷ, mặc dù không có bị vết nước không gian vóng cho trực tiếp thiết chết, nhưng lại thảm hại hơn, trong đó 2 con sông so sánh đột nhiên, bị mở ngực phá bụng, trực tiếp tiểu từ giữa không trung rớt xuống, rơi tại trên bình đài, mắt thấy tiểu không sống được, còn lại 3 cái thạch tượng quỷ, mặc dù cấp tốc chuyển biến, nhưng vẫn là đã chậm, bị vết nước không gian vóng cho cắt đứt cánh, cũng từ không trung rớt xuống nham tương sông bên trong, thành hỏa nguyên. Tố sinh vật bữa ăn ngon. Phanh, phanh, phanh. Tại đầy trời mưa máu cùng thi khối rơi xuống đất âm thanh bên trong, kia 6 cái nguyên bản phóng tới Vương Hủ thạch tượng quỷ đã chết hết. Vô Rèn 4 người cùng Thẹn Cụ đều nhìn ngây người, lúc đầu, tại loại này mạnh yếu thiên về một bên dưới cục diện, bọn hắn đều cho là mình khó thoát khỏi cái chết, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Vương Hủ chỉ dùng một chiêu, tiêu hoàn toàn thay đổi cục diện, mạnh yếu chi thế trong nháy mắt dị vị. Kinh ngạc nhất vẫn là kiến thức rộng rãi, sống lâu nhất của Rèn, hắn là gặp qua một chút không gian ma pháp sư, cũng đã gặp bọn hắn là như thế nào chiến đấu, phần lớn không gian ma pháp sư đều là dùng phóng thích không gian lợi nhận hoặc là không gian lỗ đen phương thức để chiến đấu, hắn cái nào gặp qua giống như Vương Hủ thế này, lợi dụng địch nhân nhược điểm, bố trí bấy giờ, sau đó, để cho địch nhân tự sát không gian ma pháp sư nhà, hắn đều nhanh không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả mình. Đối Vương Hủ yêu thích cùng bội phục, đơn giản muốn đi qua hung hăng thân hắn một ngụm. Vương Hủ cũng không có thời gian đi chú ý người bên ngoài cảm thụ, mới vừa bay trở về trên bình đài hắn, lập tức quay đầu nhìn về phía kia 2 con bay về phía ngớ ngẩn kỵ sĩ thạch tự quỷ, chỉ gặp kia 2 con thạch tự quỷ, một con dùng song trảo bắt lấy ngớ ngẩn kỵ sĩ 2 vai, dẫn theo hắn bay lên, một cái khác bắt lấy ngớ ngẩn kỵ sĩ 2 chân, 2 con đồng thời dùng sức kéo một cái, tại ngớ ngẩn kỵ sĩ thống khổ tiếng gào thét bên trong, hắn bị 2 con thạch tự quỷ cho kéo thành 2 đoạn, sau đó, 2 con thạch tự quỷ đem ngớ ngẩn kỵ sĩ còn chưa ngỏm củ tỏi thân thể, quăng vào nham tương sông, đút cho hỏa nguyên tố sinh vật. Hưng phấn làm xong chính mình sự tình, 2 con thạch tự quỷ mới phát hiện đồng bọn của mình vậy mà toàn bộ bị giết chết, mặc dù không thấy được là bị ai giết chết, có thể chỉ có Vương Hủ đứng tại đầy đất thi khối ở giữa, không chút do dự, bọn chúng tự nhận vì đồng bạn của mình là bị Vương Hủ cho giết, thế là 2 bọn nó vậy mà quay đầu chạy trốn. Vương Hủ cũng nhìn trận tròn mắt, hắn sở dĩ đứng tại thạch tượng quỷ thi khối ở giữa, chính là vì chờ lấy kia 2 con thạch tượng bị lửa giận công tâm về sau, lao xuống báo thủ lúc, chính mình lại đem bọn nó 2 cho thiết chết, không nghĩ tới, 2 cái này hàng như thế không coi nghĩa khí ra gì, trực tiếp liền chạy, chính mình sao có thể để bọn chúng 2 chạy nhà, nhất định phải giết, chấm dứt hậu họa. Từ dưới đất nhặt lên đã sớm bị đốt thành cho bụi ngớ ngẩn kỵ sĩ lưu lại thép chế cự kiếm, dựng lên phi kiếm, Vương Hủ gấp xông về kia 2 con hướng phía bị ngạn hoa chi môn bay đi thạch tượng quỷ, phi kiếm tốc độ phi hành rõ ràng muốn viễn siêu thạch tượng quỷ tốc độ phi hành. 2 con thạch tượng quỷ nhìn thấy Vương Hủ đuổi tới, liếc nhìn nhau, sau đó, đột nhiên chuyển hướng, hướng phía 2 bên bay đi. Vương Hủ vừa nhìn nó 2 động tác, cười lạnh một tiếng, chính mình lúc đầu không có ý định đuổi theo nó 2, chỉ là muốn cách nó 2 gần một chút, tốt làm bước kế tiếp động tác. Giờ phút này, rời cái này 2 con thạch tượng quỷ đã đủ tới gần, Vương Hủ đột nhiên tế ra 4 chuôi kiếm gỗ đào, 4 chuôi kiếm gỗ đào rời tay về sau, trong đó 2 thanh bay về phía một con thạch tượng quỷ, khác 2 thanh bay về phía một cái khác thạch tượng quỷ. Trong chốc lát, 4 chuôi kiếm gỗ đào cấp tốc đâm vào 2 con thạch tượng quỷ 2 mắt, chít chít, chít chít 2 tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên mù 2 con thạch tượng quỷ, cứ việc tiếp tục trên không trung với 2 lần cánh, có thể tiếp theo, riêng phần mình đụng phải vết đá, sau đó, tiểu từ giữa không trung rơi xuống, ngã ở núi lửa nham trên bình đài, bước lên một tầng thật dày bụi núi lửa bụi bặm. Vương Hủ giết cái này 2 con thạch tượng quỷ quá trình, Vô Rèn 4 người cùng Thẹn Cụ toàn bộ đều thấy được, cũng đều hù dọa, bọn hắn rất biết rõ, Vương Hủ cá nhân thực lực cũng không phải là quá cao, nhiều lắm là cùng mình tương đương, thế nhưng là, bọn hắn chưa bao giờ từng nghĩ, thực lực tuyệt đối cùng mình tương đương Vương Hủ, lại có thể phát huy ra đáng sợ như vậy thực tế chiến lực, giết thạch tượng quỷ giống như giết gà mổ trâu nhẹ nhõm, hắn còn là người sao lái phi kiếm bay trở về trên. Bình đài, Vương Hủ thu hồi phi kiếm, đi tới kia 2 con mù về sau, vẫn tại trên mặt đất dãy rủa lấy thạch tượng quỷ bên cạnh, trước tiên từ ba lô của mình hệ thống bên trong lấy ra 2 cái khắc đầy ma pháp phù văn ngân sắc kim loại thủ lớn, tiếp theo, một kiếm đâm vào một con thạch tượng quỷ trái tim, máu tươi giống như suối phun đồng dạng phun tới, sau đó, Vương Hủ bắt đầu dùng thùng lớn thu thập thạch tượng quỷ huyết dịch. Ngươi làm gì chứ? Thẹn Cụ cuối cùng từ thạch tượng quỷ âm 3 công kích bên trong triệt để khôi phục lại, hắn nhanh chân chạy tới Vương Hủ bên cạnh, nhìn xem Vương Hủ dùng một cái không gian vật chứa đang thu thập thạch tượng quỷ huyết dịch, thế là, không rõ ràng cho lắm mà hỏi, ngươi muốn máu của bọn nó làm gì ứng? Vương Hủ quay đầu nhìn thoáng qua Thẹn Cụ, kinh ngạc biết miệng, thấp giọng hồi đáp, một ngày trước ta sẽ nói cho ngươi biết, ác ma khắp người đều là bảo vật, hải cốt, thì thể coi như xong, huyết dịch này thế nhưng là đồ tốt nhất nhà, ngươi nói ta có thể buông tha sao xoẹt? Thẹn Cụ hít vào một ngụm khí lạnh, liếc mắt nhìn xuống Vương Hủ khoe miệng cười tà, tưởng hạ giọng, lại không ngăn chặt quát, đây có phải hay không là có chút quá tàn nhẫn ứng? Vương Hủ quay đầu nhìn Thẹn Gù con mắt, giận không chỗ phát tiết giận dữ hét, bọn chúng tại giết người của chúng ta thời điểm, có suy nghĩ hay không qua tàn nhẫn không tàn nhẫn, tên kia bị nguyền rủa chi cầu, làm cho mê hoặc kỵ sĩ, là thế nào bị bọn hắn giết chết, là bị xé thành hai nửa, chẳng lẽ ta cũng chỉ là thả một chút máu của bọn nó, tiêu tan nhẫn đường. Thẹn Gù dương mắt nghĩ, lại mắt túi xuống nhìn xem Vương Hủ, gật đầu quát, cũng đúng. Ngươi đừng tại ta chỗ này vướng bận. Vương Hủ có phần phiền chán mím môi một cái, thấp giọng phân phó nói, ngươi đi qua giúp đổ rèn bọn hắn một tay, đi đem những cái kia hôn mê kỵ sĩ cho đánh thức, ta chỗ này không liên quan đến ngươi, nhanh đi. Thẹn Gù vốn muốn hỏi Vương Hủ, hắn muốn những thạch tượng bị kia huyết dịch làm gì, có thể nghĩ lại, cảm thấy, dù cho Vương Hủ trả lời, chính mình cũng không nhất định có thể minh bạch, thế là, liền không có hỏi lại, mà là, trả lời Vương Hủ một câu, được rồi, ta đi qua hỗ trợ. Nói xong, Thẹn Gù liền chạy tới đổ rèn bốn người nơi đó, đi giúp bọn hắn đánh thức té xỉu một chỗ các kỵ sĩ, Vương Hủ thì tiếp tục thu thập thạch tượng quỷ huyết dịch. Tại thả xong một con thạch tượng quỷ tất cả máu tươi về sau, Vương Hủ lại bắt lấy thả một cái khác, thẳng đến đem bốn cái còn sống thạch tượng quỷ huyết dịch đều thu thập được về sau, mới đâm chết bọn chúng, đem thi thể của bọn nó thu vào ba lô của mình trong hệ thống. Ngay tại Vương Hủ vừa mới thu thập xong tất cả thạch tượng quỷ thi thể, mà bộ rèn bốn người cũng đem còn sống kỵ sĩ đều cho đánh thức lúc, răng rắc răng rắc. Một hồi trầm đục, quỷ dị hoàng kim cửa lớn, bị ngạn hoa chi môn, tại chói hai tiếng vang bên trong, chậm rãi mở ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 36. Đầu khô lâu thiếu nữ thân tại trên bình đài, tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới, bị ngạn hoa chi môn tại từng cơn kim loại tiếng ma sát bên trong chậm rãi mở ra. Hô, một cơn gió mạnh từ trong khe cửa xông ra, đảo qua cả tòa nham thạch vôi bình đài, cuốn lên trên đất bụi núi lửa, trong nháy mắt, cả tòa bình đài tiểu bao phủ tại một lớp bụi mênh mông bụi bặm bên trong. Cảm thụ được chung quanh tật phong mang đến từng cơn đớn lạnh, Vương Hủ không tự chủ được dùng mình một cái. Tiếp theo, hắn quét mắt bên cạnh mình những người khác, chỉ thấy không ít người cũng trong gió rét run lẩy bẩy. Đại khái đoán một chút, Vương Hủ cảm thấy bình chung quanh đài nhiệt độ không khí từ vừa mới ước chừng 7-80 độ nhiệt độ cao, trong nháy mắt tiểu hạ xuống thời khắc này âm vài lần, nhiệt độ hàng bức có chút quá lớn. Thậm chí, liền Vương Hủ bên cạnh nham tương sông bên trong hỏa nguyên tố sinh vật cũng đều bị chung quanh nhiệt độ thấp dọa sợ, từ bỏ chơi đùa, rồi rít chui vào nham tương sông bên trong. Tiểu ở chung quanh bụi núi lửa bụi bặm bắt đầu dần dần tán đi thời điểm, siêu, một thanh từ trong khe cửa thoát ra một đoàn mang theo có chút ánh lửa bóng tối. Cái này đoàn bóng tối trước tiên xông về đứng cách bị ngạn hoa chi môn gần nhất Vương Hủ, cứ việc cái này đoàn bóng tối tốc độ di chuyển cực nhanh, thế nhưng là Vương Hủ lực chú ý nhưng thủy chung rất tập trung, hắn sớm đã thấy được đoàn kia bóng tối. Búng nha, một hồi giòn vang, ở trong tối ảnh liền muốn bọn tới trước mặt mình lúc, Vương Hủ khẽ nâng tay phải, cấp tốc thả ra một vùng không gian vết nứt bóng. Ai trong bóng tối phát ra một tiếng kinh hô, nghe thanh âm, tựa như là thiếu nữ tiếng kinh ngạc khó tin. Đột nhiên, bóng tối tại Vương Hủ trước người vết nứt không gian bóng biên giới chỗ, cấp tốc chuyển hướng, lại hướng phía các kỵ sĩ phương hướng phóng đi. Thứ gì nha? Vương Hủ cau mày, ánh mắt theo bóng tối di động, cứ việc bóng tối tại trước người mình vết nứt không gian bóng nơi đó dừng lại trong nháy mắt, thế nhưng là Vương Hủ lại không thấy rõ vậy rốt cuộc là cái gì, nhưng mà căn cứ vừa mới nghe được tiếng kinh ngạc khó tin, Vương Hủ suy đoán đoàn kia bóng tối có lẽ là một tên nữ ác ma. Cẩn thận, Vương Hủ hướng phía các kỵ sĩ phương hướng hô một thành, hắn biết mình tại tốc độ di chuyển trước là không đuổi kịp đoàn kia bóng tối, cho nên cũng không có theo sau chặn đường bóng tối, chỉ là cao giọng nhắc nhở một câu, nó đi qua, các ngươi chú ý. Cứ việc tại Vương Hủ nhắc nhở hạ, các kỵ sĩ tất cả đều giơ lên trên cánh tay trái tấm chắn, giơ cao lên trên tay phải tê kiếm, thế nhưng là các kỵ sĩ vừa mới từ thạch tượng quỷ âm ba công kích bên trong tỉnh táo lại, tốc độ phản ứng còn không có hoàn toàn khôi phục, lại thêm đoàn kia bóng tối chẳng những tốc độ cực nhanh, mà lại thực lực siêu cường, chỉ là trong nháy mắt, đưa một thanh, một tên kỵ sĩ bị đoàn kia bóng tối đánh trúng, bay lên. A bóng tối lại kinh hô một thanh, nguyên lai tên kỵ sĩ kia mặc dù bị bóng tối đánh trúng, bay lên, thế nhưng là trên người hắn mặc chính là Vương Hủ bán cho bọn hắn ô kim trang bị, cái này trang bị lực phòng ngự siêu cường, kỳ phòng ngự cường độ đã không phải là phổ thông binh khí có thể đánh xuyên. Rất hiển nhiên, đoàn kia bóng tối công kích cũng nhịn không được cái này thân ô kim áo giáp. Quả nhiên, bị đánh trúng bay lên kỵ sĩ, trên không trung lộn hai vòng, đâu một tiếng nằm trên đất, thế kiếm cùng tâm chắn tản mát tại một bên. Trong chốc lát, cái này tên kỵ sĩ liền đứng lên, xoay người nhặt lên một bên tâm chắn cùng thế kiếm, chạy chậm đến về tới các kỵ sĩ trận hình phòng ngự bên trong. Trong lúc này, đoàn kia bóng tối cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục hướng về khác biệt các kỵ sĩ công kích, cong, 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 không ngừng bên hai. Hay là bởi vì bóng tối tốc độ di chuyển quá nhanh, lại thêm bóng tối thủy trùng tại các kỵ sĩ ở giữa xuyên qua, cho nên vừa rèn, lập cả giờ, trốn tẩn cái này ba tên ma pháp sư lập tức liền không có tác dụng, bọn hắn ba đứng thành một đoàn, cũng không dám tùy tiện thích phóng ma pháp, sợ hãi làm bị thương người một nhà, lại không dám phân tán ra đến, bởi vì tại bên cạnh bọn họ chỉ có đảo Ness cái này một tên cao cấp kiếm sĩ có năng lực cận chiến, bọn hắn ba tính mệnh toàn bộ nhờ đảo Ness tới bảo vệ. Lúc này đoàn kia bóng tối cũng chú ý tới bộ rèn ba người, cũng nhìn ra bọn hắn ba hoàn toàn không có năng lực cận chiến, là toàn bộ đội ngũ nhược điểm lớn nhất, thế là bóng tối cấp tốc chạy về phía bộ rèn ba người. Ngay tại bóng tối lẻn đến bộ rèn trước người, mà đảo Ness đã cắt ngang ra một kiếm, cắt ra một đạo màu cam đấu khí lơi dao lúc, bóng tối túi người tránh thoát màu cam đấu khí lơi dao, lập tức liền chỗ sung yếu đến bộ rèn trước mắt. Đinh, đang. Hai tiếng nổ mạnh, một thanh thép tinh trường kiếm cùng một thanh lóe hàn quang bùa bén, đồng thời chém vào bóng tối phía sau. Nguyên lai, sớm tại bóng tối còn tại công kích các kỵ sĩ thời điểm, Vương Hủ liền đã nhìn ra đoàn kia bóng tối là cái cận chiến cao thủ, đã đoàn kia bóng tối tốc độ cực nhanh, không ai có thể đuổi kịp tốc độ của nó, thế là Vương Hủ liền không có tùy tiện công đi lên, mà là mang theo thẻ ngủ, từ từ tới gần Bộ Rèn ba người. Vương Hủ minh bạch, toàn bộ trong đội ngũ cũng chỉ có Bộ Rèn kia ba tên ma pháp sư không có năng lực cận chiến, cho nên đoàn kia bóng tối sớm muộn hội giết tới Bộ Rèn nơi đó. Vương Hủ đoán trúng bóng tối ý đồ, cũng âm bóng tối một cái, mặc dù hắn năng lực cận chiến cũng không tính quá mạnh, nhưng là thẻn gù rất mạnh, hắn nhưng là có ma đấu sư tiêu chuẩn thú tộc như đầu nhân A, hai người hợp lực một chặt, trực tiếp liền đem cái này đoàn bóng tối đánh hiện ra nguyên hình. Nương theo lấy A một tiếng phảng phất thiếu nữ thanh âm kêu thảm, một đống sinh vật hình người từ trong bóng tối bay ra ngoài, lộn nào lăn thật xa, bước lên trên đất một tầng bụi núi lửa bụi bặm. Còn không thấy rõ trên đất kia đống sinh vật hình người rốt cuộc là thứ gì, Vương Hủ tuân theo chính mình cẩn thận phương thức hành động, mắt thấy đối thủ còn không có đứng lên, quay đầu nhìn thoáng qua phía bên phải thẻn gù, quắc, cùng tiến lên, giết chết nó. Nói xong, Vương Hủ tiện tay vung ra bốn đạo không gian chi nhận, cái này bốn đạo không gian chi nhận cấp tốc bay về phía sinh vật hình người, phong bế sinh vật hình người đảo tẩu bốn phương tám hướng. Sau đó, hắn cùng thẻn gù cùng một chỗ, đột nhiên xông về vẫn như cũ người nằm trên đất hình sinh vật. Đột nhiên, giang giác, giang giác, giang giác, vài tiếng giòn vang, từ dưới đất thoát ra sáu cỗ thân lấy trọng giáp khô lâu đấu sĩ, vừa vặn ngăn tại không gian chi nhận phi hành trên đường. Đinh, 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 bốn tiếng kim vang, bốn đạo không gian chi nhận chém vào bốn cỗ khô lâu đấu sĩ giơ lên tứ phía khiên tròn thượng, chỉ ở khiên tròn trước cắt ra bốn đạo bạch sắc vết tích, liền cái hỏa hoa đều không cắt ra, bốn đạo không gian chi nhận tiểu biến mất. Cùng lúc đó, Vương Hủ cùng Thẹn Gù cũng dừng lại hướng về phía trước vọt mạnh bộ pháp, đứng ở sáu cỗ khô lâu đấu sĩ đối diện, thần sắc nặng nề nhìn lên trước mặt thực lực kia bạo mạnh sáu cỗ khô lâu đấu sĩ. Trong nháy mắt, Vương Hủ tiểu phân tích ra địch ta mạnh yếu trạng thái, đối diện sáu cỗ trọng giáp khô lâu đấu sĩ, mỗi một bộ đều có thất giai đấu sĩ thực lực, loại thực lực này cùng mình tương đương, mình có thể giải quyết một cỗ khô lâu đấu sĩ, mà Thẹn Gù là bát giai đấu sĩ, ước chừng có thể làm được ba bộ xương đấu sĩ, còn thừa lại hai cỗ, vậy thì phải dựa vào đám kia các kỵ sĩ. Ngay tại Vương Hủ cho Thẹn Gù một cái ánh mắt, chuẩn bị lập tức tiểu xuất thủ lúc, a a a a, một hồi vui sướng tiếng cười từ song song đứng yên sáu cỗ khô lâu đấu sĩ sau lưng chuyển đến. Chỉ gặp cỗ kia sinh vật hình người đứng lên, chờ sáu cỗ song song đứng yên khô lâu đấu sĩ nhường ra ở giữa một vị trí về sau, sinh vật hình người đi tới sáu cỗ khô lâu đấu sĩ ở giữa. Ồ, đột nhiên nhìn thấy cỗ kia sinh vật hình người bộ dáng Vương Hủ, trong lòng kinh hãi, miệng anh đào nhỏ không tự chủ tiểu càng ngoắc càng lớn, con mắt cũng càng mở càng tròn, trường kiếm trong tay cũng không tự chủ được len ken một tiếng rơi xuống đất. Chỉ gặp người trước mặt hình sinh vật mọc ra một bộ nhân loại thiếu nữ dáng người, mặc dù có chút hơi gầy, nhưng cũng bày biện phó phong tình bạn chủng tư thái. Trên người của nàng mặc một bộ màu nâu nhạt da hiệu bí danh, lộ ra hai đầu mặc dù rất nhỏ lại tràn đầy bắp thịt cánh tay, tay phải còn nắm chặt một thanh so với cánh cửa còn lớn hơn cự hình cương kiếm bị nàng nhẹ nhõm vác tại bả vai về sau, nhìn giống như là tòa lớn bình phong đồng dạng. Hạ thân của nàng mặc một đầu khảm đầy màu đỏ tím đồng phiến bằng da váy ngắn rất ngắn, lộ ra hai đầu tròn trịa mà khỏe đẹp cân đối đùi ngọc, hai chân trước tất cả đạp lên một đôi khắc đầy khô lâu đồ án màu trắng bạc thép tinh dày chiến. Cái hông của nàng quấn lấy một vòng cánh tay thô xích sắt làm đai lưng, xích sắt trước còn mang theo vô số đầu lâu, những này đầu lâu bên trong có lớn có nhỏ, xem ra chết trên tay nàng người cũng là nam nữ lao hấu đều có. A, nàng lộ ở bên ngoài làn da là màu trắng bệnh, rất như là vong linh sinh vật hấp huyết quỷ màu da trắng bệnh, trên da hoa văn vô số quỷ dị màu đen đường cong, tựa như là một loại đồ đằng loại hoa văn. Nhất làm cho người kinh khủng là đầu lâu của nàng là một viên thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực đầu lâu, đỉnh đầu còn mọc ra mái tóc dài màu đỏ ngỏm, tóc dài tại hỏa diễm bên trong cao cao dựng thẳng lên, nhìn giống như ngọn lửa đồng dạng. Vừa mới bắt đầu, Vương Hủ còn tưởng rằng nàng là một loại vong linh sinh vật đâu, thế nhưng là, khi nhìn đến nàng kia thiêu đốt lên địa ngục liệt hỏa đầu lâu về sau, Vương Hủ minh bạch, nàng hẳn là một loại chính mình chưa thấy qua thâm viên ác ma. Nhất làm cho Vương Hủ bất an là, chính mình không rõ ràng đối diện bộ xương này đâu, thiếu nữ thân giá hỏa là cấp bậc gì ác ma, cái này liền khiến cho Vương Hủ tạm thời không dám tùy tiện xuất thủ. Bất quá, Vương Hủ quyết định trước tiên nói hai câu thăm dò hạng, nhìn nàng một cái đối với mình là thái độ gì lại nói. Không đợi Vương Hủ mở miệng thăm dò đâu, đối diện đầu lâu, thiếu nữ thân ác ma thao lấy một ngụm thiếu nữ thanh âm, dùng ác ma ngữ nhẹ nhàng mà hỏi, các ngươi là ai, vì sao tới đây? May Vương Hủ khi còn bé len lén luyện qua ác ma ngữ, nếu không còn thật không biết nàng nói là cái gì. Nghe hiểu đối phương vấn đề, Vương Hủ đầu tiên là hướng phía bên cạnh Nưu Đầu Nhân Thẹn Gù đưa mắt liếc ra ý qua một cái, muốn hắn tạm thời đừng động thủ, sau đó nhìn xem đối diện ác ma, dùng ác ma ngữ thấp giọng hồi đáp, chúng ta là nhân loại, không cẩn thận rớt xuống một tòa ác ma trong phần mộ, sau đó bị cơ quan buộc đến nơi này. Vương Hủ rõ ràng là tại nói hiệu nói vượng, hắn định đem chúng người tới chỗ này nguyên nhân miêu tả thành một cái ngoài ý muốn, thế này chí ít có thể giảm xuống đối phương địch ý. Quả nhiên, Vương Hủ kế hoạch rất thành công. Đối phương nghe Vương Hủ mà nói về sau, dừng một chút, nói lần nữa, không nghĩ tới, ngươi cái nhân loại nho nhỏ, vậy mà lại nói chúng ta ác ma ngữ, thật sự là hiếm thấy à? Ngươi tên là gì? Ta gọi Quỷ Cốc Tử. Vương Hủ lại loạn nói một câu, mục đích là vì phòng ngừa đối diện ác ma dùng tên của mình tới nguyền rủa mình. Ngài kêu cái gì? Ngươi còn rất khách khí, Quỷ Cốc Tử. Đối diện ác ma kêu một tiếng, Vương Hủ nói lung tung danh tự, thật ý đồ dùng danh tự tới nguyền rủa Vương Hủ, nhưng nhìn đến Vương Hủ vẫn không nhúc nhích, một mặt cười xấu xa nhìn xem chính mình lúc, nàng cũng biết mình bị Vương Hủ cho tính kế, nhưng mà là mình tính toán nhân ra trước đây, lần này xem như hòa nhau, ngươi thật thông minh nha, nhân loại thiếu niên, Quỷ Cốc Tử. Đối diện ác ma cố ý tại Quỷ Cốc Tử ba chữ này tăng thêm trọng âm, tự là nói cho Vương Hủ, ta biết ngươi đang gạt ta. Vương Hủ không quan trọng buông tay cười một tiếng, khép mắt nhìn xem nàng, hỏi lần nữa, ngài gọi như thế nào? Ta bằng hữu Vương Hủ cũng cố ý tại bằng hữu hai chữ tăng thêm trọng âm, tự là nói cho nàng, đừng cho ta dùng bài này, ta cũng là lăn lộn giang hồ. Ha ha, đầu lâu, thiếu nữ thân ác ma nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếng cười cực kỳ êm hay, thậm chí so với Liệp Cạ Dở tiếng cười dễ nghe hơn, nhớ kỹ, tên của ta là. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 37. Mê Ly Hương tên của ta là Nị Dạ. Ác ma Nị Dạ thao lấy một ngụm thiếu nữ thanh âm ngọt ngào, trả lời Vương Hủ một câu. Tuy nói nghe được đối diện ác ma Nị Dạ kia ngọt ngào tiếng nói, Vương Hủ cảm thấy vẫn là gắng gượng qua nghiện, thế nhưng là khi thấy nàng kia thiêu đốt lên địa ngục chi hỏa khô lâu đầu lúc, Vương Hủ tâm tình lập tức đã cảm thấy rất kém cỏi. Vương Hủ cảm thấy nếu không phải Nị Dạ mọc ra một viên hỏa diễm khô lâu đầu, như vậy coi như nàng mọc ra một viên người rất bình thường loại đầu lâu, lấy nàng kia luyện chuyển dáng người cùng mị hoặc thanh âm mà nói, nàng cũng coi là tương đương có lực hấp dẫn nữ hài nhi. Khi Nị Dạ nhìn thấy Vương Hủ kia hí mắt, nghiêng miệng nhìn xem chính mình bị dị biểu lộ lúc, nàng hoàn toàn nhìn không rõ Vương Hủ vẻ mặt hàm nghĩa, thế là thấp giọng thử dò xét nói, làm sao vậy, tên của ta không dễ nghe? Không phải, tên của ngài rất êm hay, mà lại ngài thanh âm cũng rất êm hay. Đối nữ hải tử tâm lý có chỗ nghiên cứu Vương Hủ lại nhiều khen Nị Dạ một câu, kỳ vọng đối phương địch ý đánh bại thấp hơn. Lời của ngươi nói rất êm hay, ta quyết định không giết ngươi, thu ngươi làm người hầu của ta. Nị Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếng cười kia thật giống như trong núi thanh phong đảo qua như suối chảy thanh thuần, lại như trên mái hiên giọt mưa nhỏ xuống mặt cỏ thanh thúy. Ha ha, ta tạ ngài à, Vương Hủ mỉm cười, túi người dùng tay phải nhặt lên rơi trên mặt đất tinh cương trường kiếm, nhẹ nhàng hất lên, thu hồi trên lưng trong vỏ kiếm, kỳ thật đâu, ngài rất không cần phải giết chúng ta. Vì cái gì đây? Nhìn xem Vương Hủ thanh trường kiếm thu hồi trong vỏ kiếm, Nị Dạ cũng đem trôi này vác tại sau trên vai cánh cửa lớn cự kiếm bỏ trên đất, các ngươi xâm nhập chúng ta thánh địa, chẳng lẽ ta cứ như vậy buông tha các ngươi? Ngay tại Vương Hủ cùng ác ma Nị Dạ nói chuyện cái này nửa phút thời gian, tất cả kỵ sĩ đều vây quanh, đem Nị Dạ cùng kia sáu cố khô lâu đấu sĩ cho vây vào giữa, mà Hồ Rèn bốn người cũng đi tới, đứng ở Vương Hủ cùng Thẹn Gù sau lưng, nhìn xem đối diện vị kia mọc ra một viên hỏa diễm khô lâu đầu ác ma. Kỳ thật đâu, Vương Hủ dừng một chút, ở trong lòng tổ chức một chút ngôn ngữ về sau, mới tiếp tục nói, địch nhân của các ngươi là tinh linh tộc, mà chúng ta là nhân tộc, chúng ta cùng tinh linh tộc cũng không có giao thành, lại đến chúng ta là sông lầm tại đây, nếu như ngài có thể nói cho chúng ta biết một đầu đường đi ra ngoài, chúng ta lập tức liền rời đi, ta hướng ngài cam đoan, chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ nơi này bất luận một cái nào sự tình. Nói xong, Vương Hủ quét mắt bên cạnh Hồ Rèn, cho hắn mấy mắt, lịch duyệt phong phú Hồ Rèn lập tức tiểu lĩnh hội Vương Hủ ý tứ, phối hợp với Vương Hủ, đối trước mặt Nị Dạ nói ra, đúng thế, chúng ta không phải đông bộ đại lục nhân loại, chúng ta đến từ tây bộ đại lục. Chúng ta đến nơi đây là đến tìm kiếm một vị đồng bạn của chúng ta không có thời gian đi để ý tới các ngươi ác ma tộc cùng tinh linh tộc ở giữa bất cứ chuyện gì. Ha ha, Nị Dạ lần nữa nhẹ nhàng cười một tiếng, trên đầu địa ngục chi hỏa cũng nhẹ nhàng lắc lư một cái, tiếp theo, nàng hư lạnh một tiếng, hung tợn hồi đáp, vô luận các ngươi là ai, các ngươi đều đã xâm nhập đến chúng ta thánh địa, các ngươi đều phải chết. Nói như vậy, ngài là muốn hạ sát thủ? Vương Hủ nâng tay phải lên, rút ra phía sau tinh cương trường kiếm, khép mắt nhìn xem Nị Dạ, lạnh lùng đe dọa, ngài không có phát hiện chúng ta người càng nhiều sao? Ngươi là muốn so nhiều người sao? Nị Dạ rõ ràng không ăn Vương Hủ một bộ này, đang nghe xong Vương Hủ uy hiếp về sau cũng có một ít nộ, trên đầu địa ngục chi hỏa đốt vương hơn, thử lạnh qua đi. Nị Dạ chậm rãi nâng tay phải lên, ba một thanh vỗ tay phát ra tiếng, trong chốc lát giang giác thanh âm nối liền không dứt, liền thấy tại các kỵ sĩ sở làm thành chiến đoàn bên ngoài đột nhiên xuất hiện vô số cổ người mặc trọng giáp khô lâu đấu sĩ, xem ra chí ít cũng có hơn 200 đã, số lượng viễn siêu Vương Hủ bọn người. Nhìn xem Nị Dạ tiểu muốn lần nữa khai hỏa ngón tay, mà chung quanh tất cả khô lâu đấu sĩ liền muốn cùng nhau tiến lên lúc, các kỵ sĩ cũng đều giơ lên trên cánh tay trái tấm chắn, giơ cao lên trên tay phải tế kiếm, chuẩn bị chiến đấu. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Hủ trong não ngay tại cấp tốc tiến hành đầu não phong bạo, hắn rất quấn quýt chính mình muốn hay không một thân một mình chạy mất đâu, trước mắt khô lâu đấu sĩ cùng ác ma Nị Dạ, rõ ràng là không biết bay, chính mình là có thể lái phi kiếm rời đi. Nhưng là, cứ việc Vương Hủ lý tính đến cực hạn, bất kỳ cái gì sự tình đều sẽ hướng phía đối với mình có lợi phương hướng suy nghĩ, thế nhưng là hắn còn không có vô tình đến họ vứt bỏ bằng hữu tình trạng, cho nên hắn cũng không muốn mắt thấy Hồ Rèn bốn người Thẹn Gù cùng các kỵ sĩ bị trùng quanh khô lâu đấu sĩ giết chết. Trong nháy mắt đó, Vương Hủ cảm thấy chỉ có thể dùng vũ khí bí mật của mình. Vương Hủ cái gọi là vũ khí bí mật tự là hắn trên mặt đất tinh tiểu chân lúc dùng từ dui trong tay mua được băng xương cự long long cốt, lại thêm hệ thống cửa hàng bên trong mua được một loại gọi là vong ưu thảo thảo dược, sở hợp thành một loại hương liệu. Loại này hương liệu có cái rất tục danh tự gọi là mê ly hương. Mê ly hương là một loại độc hương, thiêu đốt sau hội toát ra khói đặc. Loại này khói đặc đối với linh hồn có lực sát thương, mà lại lực sát thương rất lớn, linh hồn càng là bại lộ bên ngoài, nhận mê ly hương ảnh hưởng càng lớn. Địch nhân ở trung quanh đều là thiêu đốt lên linh hồn chi hỏa khô lâu đấu sĩ, linh hồn của bọn hắn liền tại bọn hắn đầu khô lâu bên trong, cơ hội hoàn toàn bại lộ ở trong không gian. Cái này cũng đúng lúc để cho Vương Hủ thử một chút mê ly hương đối khô lâu binh lực sát thương. Chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Suy nghĩ cái vạn toàn kế hoạch, Vương Hủ bắt đầu áp dụng kế hoạch của mình. Có cái gì tốt nói, muốn đánh cũng nhanh đánh, hiện tại ta người so với ngươi nhiều lắm. Nị Dạ nhẹ giọng treo chọc Vương Hủ nói, cũng đúng, ta muốn cho ngài nhìn chút đồ vật, ta dùng loại vật này tới đổi mệnh của ta, chỉ đổi ta. Vương Hủ mỉm cười, từ ba lô của mình trong hệ thống móc ra một to bằng ngón tay cái, cánh tay lớn lên màu nâu đậm côn trạng vật, đưa tới Nị Dạ trước mắt. Đang nghe Vương Hủ lời nói về sau, tất cả kỵ sĩ đều có một loại bị vương hủ bán cảm giác, tất cả đều hung tợn nhìn xem vương hủ, thậm chí bọn hắn chuẩn bị vừa đến khai chiến lúc trước hết chặt vương hủ lại nói. Đào Nè cùng Sốn Tần cũng đều yên lặng lui về phía sau một bước, bởi vì tiên kỵ vương hủ thực lực, cho nên bọn hắn lui cách vương hủ hơi xa một chút, cũng đều yên lặng chuẩn bị trước tiên giết chết vương hủ lại nói. Thậm chí liên một mực thử nghiệm truy cầu vương hủ Liệp Cả Giờ cũng đối vương hủ triệt để thất vọng, cũng là hung ác nhìn xem vương hủ. Thèn Cù ngược lại không làm ra cái gì kỳ quái biểu hiện, cố chấp hắn thủy chung cho rằng vương hủ là sẽ không bán đứng chính mình, mặc dù hắn không biết vương hủ đến cùng đang làm gì, bất quá hắn cảm thấy vậy thì thế nào đâu, dù sao tiếp tục ủng hộ vương hủ là được rồi. Lão Bồ Dẹn cũng không cho rằng vương hủ lại bán đứng đại gia, mặc dù hắn cũng không biết vương hủ là đang làm gì, nhưng là hắn tin tưởng dùng vương hủ trí tuệ hẳn là có thể giải quyết nguy cơ trước mắt. Đó là cái gì? Nhìn xem vương hủ xuất ra mê ly hương, cảm thụ được phía trên kia nói một chút long uy, nị dạ trên đầu địa ngục chi hỏa cùng tiềm lên. Đây là vương quốc chúng ta tôn quý nhất một loại hương liệu, là dùng lòng cốt chế tạo ra, chúng ta nơi đó nữ nhân đều khát vọng có thể mua được loại này hương liệu, thế nhưng là cùng không đủ cầu a. Vương hủ lung tung biện một bộ ngay cả mình đều không tin ngốc cố sự, nhưng mà hắn tin tưởng đối diện nị dạ có thể sẽ tin tưởng cố sự này, cứ việc nàng là ác mà dù sao nàng cũng là nữ nhân. Dù cho đối phương không tin, vương hủ cũng có hai cái dự bị kế hoạch, dù sao hắn hoàn toàn chắc chắn có thể tại đối phương công kích trước đốt trong tay mê ly hương. Đáng tiếc vương hủ dự bị kế hoạch không cần dùng, thân là nữ nhân nị dạ quả nhiên đối vương hủ dâng lên mê ly hương cảm thấy rất hứng thú, nhưng mà nàng vẫn là rất cẩn thận uy hiếp vương hủ nói, ngươi trước tiên đốt khối này hương để cho ta nghe một chút, nếu quả như thật rất thơm ta tiểu tha ngươi, chỉ có ngươi một người nhà, nếu như ngươi gạt ta kia thư. Không dám, không dám. Vương Hủ một mặt định nọ đối với Nị Dạ cười cười, sau đó âm thầm quẹt quẹt khoe môi, trong lòng tự nhủ, ngốc cô nàng, nhược điểm rõ ràng như vậy, bị lừa rồi đi. Một hồi ta tiểu hôn chết ngươi, xong ngay đây. Nói xong, Vương Hủ phóng xuất ra một cái tiểu hỏa cầu đốt lên căn này màu nâu đậm mê ly hương. Trong ngay mắt, mê ly hương trước bước lên một hồi sương mù. Tất cả mọi người là hiếu kỳ, khi nhìn đến mê ly hương trước dâng lên sương mù về sau, vô luận là khô lâu đấu sĩ, vẫn là các kỵ sĩ, đều đi về phía trước một bước, nghĩ đến chỗ gần nghe trong truyền thuyết tên hương hương khí. Kỳ thật vương hủ cũng không biết mê ly hương là cái gì khí vị, bởi vì mê ly hương là từ long cốt cùng bằng ưu thảo hai loại khá đắt đỏ đồ vật sở hợp thành, cho nên vương hủ cũng không có bỏ được thử một chút, cũng không rõ ràng nó là vị gì. Biết rõ cái mùi này có độc, vương hủ cũng liền không dám ngụm lớn khí tới nghe một chút, nghe thấy từng kia tiểu cái này một tia mùi liền để vương hủ cái mũi phảng phất đến một cái thế giới mới đồng dạng, làm sao tới hình dung loại mùi này đâu. Vương hủ cảm thấy loại mùi này bên trong đã có đàn hương nặng nề cảm, lại có hoa tươi tươi mát cảm, còn có hoa quả ngọt ngào cảm, thậm chí còn có mấy loại rất ảo diệu mùi, để cho hắn không khỏi suy nghĩ nhiều nghe mấy lần. Vương Hủ đè nén chính mình suy nghĩ nhiều nghe mấy lần mê ly hương dục vọng, âm thầm sử xuất phong hệ ma pháp, đem mê ly hương mùi hướng phía khô lâu đấu sĩ phương hướng nhẹ nhàng thổi đi. Hoa, thật là thơm a. Nị Dạ không tự chủ được say mê tại mê ly hương mị lực bên trong, len ken một thanh, tiêu pha, trong tay nắm chặt cự kiếm cũng rơi trên mặt đất. Hương liệu quả nhiên là nữ nhân yêu nhất, Vương Hủ sau lưng Liệp Cả Giờ, tựa hồ quên Nị Dạ là địch nhân, vậy mà cùng nàng ứng hòa lấy, cũng nói một câu, đúng nha, thật là thơm nha. Đều ngưng thở. Vương Hủ quay đầu, trước tiên nhìn thoáng qua sau lưng Liệp Cả Giờ, lại quét một vòng các kỵ sĩ, biểu lộ nghiêm túc giận dữ hét, nhanh lên một chút rời khỏi mùi hương phạm vi. Nói xong, Vương Hủ cầm trong tay căn này mê ly hương cho văng ra ngoài, trong chốc lát, cây kia mê ly hương tiểu cắm vào Nị Dạ trước mặt trên mặt đất. Lúc này, Nị Dạ cũng minh bạch căn này hương liệu có độc, chính muốn nhấc chân đem căn này hương liệu cho đạp giết lúc, đột nhiên phát hiện, chính mình vậy mà bất lực nhấc khởi chân phải của chính mình, ngay sau đó, nàng liền đứng lên, khí lực cũng mất, trong nháy mắt tiểu ngã trên mặt đất. Leng keng, leng keng, leng keng. Thanh âm không ngừng phát ra. Trung quanh khô lâu đấu sĩ tất cả đều giống như Nị Dạ, ngã trên mặt đất, nhưng mà, bọn chúng muốn so Nị Dạ thảm nhiều, Nị Dạ linh hồn hay là tại trong cơ thể nàng, không dễ dàng bị mê ly hương cho trọng thương đến, có thể khô lâu đấu sĩ linh hồn liền tại bọn hắn bại lộ bên ngoài đầu khô lâu bên trong, rất nhẹ nhàng liền bị mê ly hương cho hôn đến. Chỉ gặp, đốt mê ly hương vẫn chưa tới một phút đồng hồ, xuôi xuống trên mặt đất khô lâu đấu sĩ đầu khô lâu bên trong xanh mượt linh hồn chi hỏa, tiêu từng đoàn tiêu diệt. Nhìn xem từng cái chết mất khô lâu đấu sĩ, ngã xuống đất Nị Dạ, lòng nóng như lửa đốt tử của mình ra giáp trong túi. Lấy ra một trường ngẫu nhiên chuyển tống phủ, muốn xé mở tấm đùa này giấy chạy trốn, có thể nàng chưa kịp tới kịp xé mở tấm đùa này giấy lúc, một con mọc ra tóc đỏ cự thủ đột nhiên thoáng hiện, bóp lấy cổ của nàng, cũng không sợ trên đầu nàng thiêu đốt lên địa ngục chi hỏa, trực tiếp liền đem nàng cử đi nổi lên. Lúc này, một cái khác chỉ như ngọc hành, chấm như sơ tuyết cự thủ, đem Nị Dạ trong tay ngẫu nhiên chuyển tống phủ giành lấy. Đương nhiên, bóp lấy Nị Dạ cổ đem nàng giơ lên tiểu là thẹn cụ, mà cướp đi Nị Dạ lá bùa người, dĩ nhiên chính là vương hủ. Cướp đi Nị Dạ lá bùa vương hủ, liếc mắt nhìn một chút cũng nhanh muốn bị thẹn cụ bóp chết Nị Dạ. Tiếp theo, quay đầu nhìn Thẹn Cụ, nhẹ giọng phân phó nói, đừng giết nàng, chúng ta còn cần muốn nàng đem chúng ta mang đi ra ngoài. Nói xong, Vương Hủ đột nhiên ra quyền, một quyền đánh vào Nị Dạ trên bụng, Vương Hủ phát ra linh lực, dọc theo Nị Dạ kinh mạch trong cơ thể, lẻn đến ở vào nàng nơi trái tim trung tâm ác ma chi nguyên nơi đó, sau đó, đem ác ma chi nguyên trùng quanh tám đầu năng lượng dây xích cho cắt đứt năm cái. Trong chốc lát, Nị Dạ thê lương hét thảm một thanh, tiếp theo, mắt lộ ra hung quang nhìn chòng chọc vào Vương Hủ, nàng mặc dù không nhìn thấy Vương Hủ che tại dưới khăn mặt màu đen tướng mạo, có thể nàng vẫn là nhớ kỹ Vương Hủ con mắt, cặp kia tử la lan sắc con mắt. Thu thập xong Nị Dạ vương hủ, đem cây kia chỉ thiêu đốt hơi có chút mê ly hương từ dưới đất nổ lên, lúc đầu định đem phía trên đốt qua kia một đoạn cắt đứt, về sau lại tiếp tục dùng phía dưới bộ phận, thế nhưng là, Vương Hủ phát hiện, chính mình vậy mà thiết bất động mê ly hương, lúc này, hắn mới hiểu được, mê ly hương là long cốt tạo thành, nếu như không có so với long cốt cứng hơn độ vật, là thiết không ngừng mê ly hương. Vương Hủ cười khổ một thanh, lại nghĩ tới một cái diệt đi mê ly hương phương pháp, hắn phóng xuất ra một cái tiểu thủy cầu, xoẹt một thanh, tiểu thủy cầu liền đem mê ly hương cho dập tắt. Dập tắt mê ly hương về sau, Vương Hủ quay đầu nhìn thoáng qua mất đi lực lượng, bị thẹn cụ dùng xích sắt chói gô ni ra, vốn định lại tra tấn nàng một chút, thế nhưng là, cuối cùng, vẫn là buông tha nàng, không có đem nàng như thế nào, bởi vì, chính mình còn chưa đủ hung ác. Khẽ thở dài, tinh thần lỏng xuống về sau, Vương Hủ quay đầu nhìn về phía chung quanh các kỵ sĩ, từ khi nhìn đến các kỵ sĩ trong nháy mắt đó, Vương Hủ không tự chủ được nhẹ giọng cười lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 38. Sơn Vũ Dục Lai phong mãn lâu, Vương Hủ nhìn thấy, chính mình chung quanh các kỵ sĩ, đang hút vào không ít mê ly hương khí độc về sau. Hành vi của bọn hắn đều biến thành quỷ dị bắt đầu. Có kỵ sĩ giống như một bãi bùn nhau đồng dạng nằm trên đất, nằm ngáy ho ho. Có kỵ sĩ giống như uống nhiều quá đồng dạng, mặc dù đã chống tê kiếm xem như quải trượng, nhưng vẫn là đứng không vững, như bị gió nhẹ đảo qua cảnh liễu đồng dạng, không ngừng đung đưa thân thể. Có kỵ sĩ cứ việc như cũ vững vàng đứng tại chỗ, có thể trên mặt biểu lộ rất kỳ quái, trong đôi mắt hai cái con mắt chẳng biết tại sao lại nhìn về phía phương hướng khác nhau, cũng không biết đến cùng là đang nhìn cái gì. Có kỵ sĩ nhìn xem các kỵ sĩ kia thiên hình bạn trạng bộ dáng, Vương Hủ không tự chủ được nở nụ cười. Thế nhưng là, vì không làm thương hại đến những kỵ sĩ kia lòng tự trọng, Vương Hủ cũng không có cười lên tiếng, chỉ là yên lặng mím môi một cái mà thôi. Cùng chung quanh hành vi cổ quái các kỵ sĩ khác biệt chính là, Lô Rèn bốn người thực lực, dù sao vẫn là muốn so các kỵ sĩ mạnh lên rất nhiều, chỉ dùng không đến một phút đồng hồ, bốn người bọn họ tiểu thoát khỏi mê ly hương ảnh hưởng, khôi phục tinh thần. Lô Rèn bốn người đầu tiên là quét mắt chung quanh kia đã chết một chỗ hơn 200 cô khô lâu đấu sĩ hải cốt, sau đó, trăm sông đổ về một biển đi tới Vương Hủ bên cạnh, nhìn xem Vương Hủ đối diện, kia bị thẹn gù dùng cánh tay thô xích sắt chói gô lấy ác ma đi ra. Bốn người này đều có các tâm tư. Lô Rèn cảm thấy, đã tên này nữ ác ma là bị Vương Hủ bắt lấy, kia nàng tiểu quy Vương Hủ quản lý, chính mình không nên nói thêm gì nữa. Lịp cả giờ hung tợn nhìn xem ác ma đi ra, nàng cảm thấy, cũng là bởi vì tên này nữ ác ma, để cho mình hiểu lầm Vương Hủ, khả năng, Vương Hủ đối với mình ấn tượng lại trở nên kém, nàng thật sự là quá đáng giận, quá khách khí rồi. Thân là trẻ tuổi cao cấp ma pháp sư Xuân Tần, đối ác ma nhị ra một chút hứng thú đều không có, hắn sợ có chú ý điểm, đều tại Vương Hủ sử dụng mê ly hương bên trên, loại này hương liệu. Vậy mà có thể duy nhất một lần giết chết hơn 200 cố khô lâu đấu sĩ, thật sự là quá lợi hại, phải biết, mỗi một bộ khô lâu đấu sĩ đều là thất giai cường giả, mà chính mình bất quá là cái lục giai cao cấp ma pháp sư mà thôi. Tôn Tần muốn hỏi Vương Hủ, loại kia uy lực to lớn hương liệu là cái gì, thế nhưng là, đang nghĩ đến tưởng mình cùng Vương Hủ kia nông cạn giao tình về sau, hắn khẽ thở dài, từ bỏ. Đào Nẹt thái độ đối với Nị Dạ trực tiếp nhất, cũng chẳng biết tại sao, tự là hận chết Nị Dạ, thế là, hắn một bước liền bọn tới Nị Dạ trước người, cắn răng nghiến lợi chừng Nị Dạ một chút, tiếp theo nhấc chân tiểu hướng phía Nị Dạ bụng dưới đã tới. Đinh, một thanh, đáo nẹt tinh cương phủ văn dày chiến đá vào một thanh trường kiếm thượng, chỉ thấy Vương Hủ vươn trường kiếm, ngăn lại đáo nẹt kia sung mãn tức giận một cước. Ngươi làm gì? Đáo nẹt quay đầu nhìn Vương Hủ, lông mày lông đều dựng lên, con mắt trừng lão đại, cắn răng nghiến lợi quát, nàng là ác ma, chẳng lẽ ngươi muốn bảo vệ ác ma sao? Nói xong, đáo nẹt giơ lên thép tinh phủ văn trọng kiếm, một kiếm tiểu hướng Nị Dạ kia thiêu đốt lên địa ngục chi hỏa đầu bổ tới. Lại là đinh một thanh, đáo nẹt trọng kiếm lại bị Vương Hủ giỗi ra trường kiếm chặn lại. Lúc này, đáo nẹt triệt để nộ, cùng loạn hướng phía Vương Hủ quát. Ngươi, tiếng giống còn không có phát ra, nước bọt trước hết phun tới, mà lại phun thật nhiều. Vương Hủ hạ thấp người tránh thoát đạo nẹt nước bọt công kích, tiếp theo, đứng thẳng người, yên lặng nhìn xem hắn, chờ hắn không còn gầm thét về sau, mới nói một chút nói với hắn, ta yêu cầu nàng tới dẫn đường cho chúng ta, thế này, chúng ta mới có thể từ nơi này ra ngoài, nếu như ngươi giết nàng, ai cho chúng ta dẫn đường, chúng ta làm sao ra ngoài hử? Nghe Vương Hủ giải thích, đạo nẹt cả giận hừ một tiếng, sau đó, nhai răng toét miệng thu hồi phù văn của chính mình trong kiếm, tức giận xoay người, đi chiếu khán chung quanh những cái kia còn chưa khôi phục các kỵ sĩ đi. Mặc dù không biết đạo nẹt vì sao đối Nị Dạ như thế chán ghét, nhưng là Vương Hủ cũng không có mở miệng hỏi hắn, cái này dù sao cũng là nhân gia tư ẩn, Vương Hủ còn không có bắt quái đến đi nghe ngóng người khác tư ẩn trình độ. Kỳ thật, sở dĩ đạo nẹt tức giận như vậy, nguyên nhân chính là 10 năm trước, hắn tôn kính nhất tổ phụ, tại một tràng đại quy mô trong chiến tranh chết trận, thu hồi thi thể về sau, các mục sư phát hiện, tổ phụ của hắn lại là bị mị ma ma pháp đánh trúng vào trái tim mà chết, trái tim kia vỡ thành 7-8 khối, mỗi khối trước đều quấn quanh lấy ác ma khí tức. Làm xong đạo nẹt, Vương Hủ quay đầu nhìn Liệp Cả Giờ, dừng một chút, hơi khẽ to mày, thấp giọng đề nghị, ngươi đi thử xem dùng nước rơi ở các kỵ sĩ trên đầu, nhìn có thể hay không để cho bọn hắn thanh tỉnh một chút. Ta loại này hương liệu đối với nhân loại lực sát thương không tính là quá lớn, hẳn là sẽ không tổn thương đến bọn hắn. Vương Hủ mà nói rõ ràng lại là nói bậy, hắn cũng là lần đầu tiên sử dụng mê ly hương, hắn cũng không rõ ràng mê ly hương đối với nhân loại lực sát thương rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng mà căn cứ không muốn để cho các kỵ sĩ khủng hoảng mục đích, Vương Hủ không có nói thật. Ừm. Liệp Cả Giờ hướng phía Vương Hủ nhíu lông mày, ngọt ngào cười một tiếng, mí môi một cái, cực điểm câu dẫn sở trường về sau, mới xoay người hướng phía các kỵ sĩ ở giữa đi đến. Kia, Lô Rèn nhìn lướt qua bị trói 10 phần kiên cố Nị Dạ, sau đó nhìn xem Vương Hủ tiếp tục nói, ta cũng đi qua nhìn một chút, ta sợ Lịp Cả Giờ ra chỗ sơ suất. Kia, làm phiền ngài, ta tạm thời không thể giúp ngài một tay, ta còn phải đề ra nghi vấn tên này ác ma ý chuyện. Vương Hủ đối Bồ Dẹn nhẹ gật đầu, có chút túi đầu, biểu thị ấy nấy.
Thật.
Bồ Dẹn mỉm cười trả lời một thanh, chống pháp trượng, xoay người đi hướng Lập Cả Giờ. Ta cũng đi hỗ trợ. Tôn Tấn nhìn xem Vương Hủ nói một câu về sau, lại hướng phía hắn nhẹ gật đầu, liền xoay người hướng phía Lập Cả Giờ phương hướng đi đến. Đối với hắn mà nói, truy cầu Lập Cả Giờ, tại Lập Cả Giờ trước mặt biểu hiện mình tất cả ưu điểm, mới là chuyện quan trọng. Chờ Bồ Dẹn bốn người đều sau khi rời đi, Vương Hủ từ ba lô trong hệ thống chuyển ra mình gỗ tử đàn ghế bành, ngồi xuống, nhấc lên chân bắt chéo, nhìn xem bị xích sắt cuốn thân, đồng thời bị cao hơn 3 mét thẹn gù đề ở giữa không trung dáng người luyện chuyển đi ra, mỉm cười, thấp giọng nói ra, chúng ta tâm sự đi, mỹ nữ. Cùng lúc đó, tại đông bộ đại lục vùng cực nam trong u ám rừng rậm, tại rừng rậm chỗ sâu hố sâu to lớn bên trong, tại trong hố sâu nham tương phía trên ác ma trong thành bảo, tại trong thành bảo trong đại sảnh, dựa vào bị ngạn hoa chi môn trước mặt trời phù văn, xem hết dưới tay mình bị Vương Hủ xử lý toàn bộ quá trình ác ma đại thống lĩnh tỷ ợt, lửa giận công tâm cuồng vũ lấy một thanh tiêu đốt lên màu lam ú hỏa trưởng cây chiến phủ, búa. Đông một thanh, cao cỡ nửa người lưỡi búa chém tới tỷ ợt thuần kim trên bảo tọa, trong chốc lát, bảo tọa bị chiến phủ trước ú hỏa cho đốt thành chất lỏng, hoàng kim dung dịch phi tốc phun bắn ra, còn chưa rơi xuống đất, tiêu ngưng kết thành từng khối tiểu kim khối, sau đó, đinh đinh đang lạc đầy đất. Sana, tỷ ợt hướng phía đại sảnh cửa lớn giống lên một tiếng về sau, đột nhiên bung ra mình chiến phủ, răng rác một thanh, chi này chiến phủ cắt nát tỏa thành một bên vách tường. Từ trong đại sảnh vọt ra ngoài, đinh một thanh, thật sâu đính tại hố sâu trước trong vách đá. Vâng, đại nhân. Nghe được tỷ ở triệu hoán, từ đại sảnh cửa lớn bên trong trong bóng tối, lắc lắc đi tới một tên mị ma. Tên này gọi là Sa Na mị ma, vóc người đẹp đến cực hạn, quần áo cũng là cùng với lộ ra ngoài, thế này, liền đem nàng kia hoàn mỹ dáng người hoàn toàn bày ra, để cho người ta có vô hạn mơ màng. Nàng mọc ra một trương so với thiên sứ còn mỹ lệ hơn khuôn mặt, kia hoàn mỹ mặt trái xoan, sữa bò da nhắn nhủi, lóe tia sáng chói mắt tóc vàng, ngọc nâu cánh tay, hình giọt nước đùi, đều để người muốn ngừng mà không được. Chớ nói chi là nàng xa như vậy núi ô lông mày, đầm sâu mắt xanh, như lưỡi dao vểnh lên mũi, tiểu táo phấn môi, tiểu càng khiến người ta mơ màng hết bài này đến bài khác. Trên người nàng màu đen biển gen phục sức, cơ hồ cái gì cũng che không được, lộ ra nàng kia hoàn mỹ thân thể 99%. Chỉ có cùng hoàn mỹ nữ nhân địa phương khác nhau là, tại nàng kim trên tóc kia hai chi màu đen sừng dài, tại sau lưng nàng kia một đôi màu nâu đậm mọc ra lợi trảo cánh thịt, còn có sau lưng nàng cái kia cánh tay thô, mũi nhọn mang theo góc nhọn màu nâu đen đuôi dài. Bị ma Sana vung lấy cái kia tràn đầy gai ngược màu đen đuôi dài, lắc 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 lắc, liền quay đến tỷ ở trước mặt, nhìn cả người phun trào lấy lửa giận tỷ ở. Sa Na mang theo gió xuân hưu hưu xem thường thì thầm, ôn nhu hỏi, đại nhân, ngài tìm ta có chuyện gì sao? Tỷ ở trùng điệp thở ra một ngụm trọc khí, từ trong cơ thể phun ra vô số cổ hỏa diễm, sau đó xoay người cúi đầu nhìn xem chỉ có chính mình một nửa cao mị ma Sa Na, chỉ một bên trôi nổi ở giữa không trung thủy ngân kim loại biên. Cầu, đối nàng quát, muội muội của ngươi nhị dạ bị bắt. Bị ai bắt? Mị ma Sa Na có phần kinh hoàng nhíu mày nàng, mị lực không giảm trái lại còn tăng, cho người ta một loại bệnh bên trong tây thì mỹ cảm. Chính ngươi nhìn. Tỷ ợt cả giận hừ một tiếng, sau đó, phân phó Sa Na nói, nàng còn chưa có chết, ngươi không cần khẩn trương. Sa Na toàn thân rẽ rủa đi tới thủy ngân viên cầu bên cạnh, nhìn xem bên trong kia bị người trói gô nì ra, nàng kia màu xanh da trời trong mắt phun ra màu đỏ thám địa ngục chi hỏa. Đúng rồi, tỷ ợt ngửa đầu nhìn xem nóc nhà kia xinh đẹp đến cực điểm đèn treo, cũng không biết đang suy nghĩ gì, giống như nói một mình nói với Sa Na, ta đã phái người thống chi giải nạp, để cho nàng cũng qua đi đối phó đám kia xâm nhập tu la thánh điện nhân loại, thế nhưng là, giải nạp dù sao cũng là nhân tộc vong linh pháp thánh. Nàng không nhất định hội đối nhân tộc đồng bào ra tay, cho nên ngươi cũng đi qua đi, một phần bạn nàng không có hạ sát thủ, ngươi cũng không nên khinh cử bạo động. Đem muội muội của ngươi cứu ra là được rồi, chuyện sau này ngươi tiểu không cần lo. Vâng, đại nhân. Sa Na quỳ một chân trên đất, ngẩng đầu nhìn tỷ ợt, trong mắt tràn đầy lửa giận. Được rồi, ngươi đi ra ngoài trước à, bất quá đừng vội lên đường, ngươi để cho dịu tới, ta có lời nói với hắn, chờ ta nói xong ngươi cùng hắn cùng đi. Tỷ ợt cúi đầu nhìn xem Sa Na, thấp giọng phân phó nói. Vâng, đại nhân. Sa Na dứt khoát trả lời một câu, nhanh chóng đứng dậy, chạy chậm đến liền đi ra ngoài, tốc độ muốn so nàng lắc lắc lúc đi vào, nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Ước chừng một phút đồng hồ sau, một tên toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thắm, lớn lên rất như là nhu đầu nhân, thân mang áo giáp màu đỏ ngòm ngắt ma, từ đại sảnh cửa chính trong bóng tối đi đến, đi tới tỷ ở trước mặt, quỳ một chân trên đất, ngửa đầu nhìn xem tỷ ở, ân cần thăm hỏi nói, đại nhân, ngài tìm ta có việc mà ứng, dịu. Tỷ ở đi tới ác ma dịu trước người, đưa tay đỡ dậy quỳ một chân trên đất dịu, nhìn xem cùng mình đồng dạng cao lớn, thậm chí so với chính mình còn cường tráng hơn dịu. Lời nói thâm thiế nói ra, có người xâm nhập phụ thân ngươi phần mộ, máy giày cặt lao nhân ra ông ta an bình, cho nên, ta hy vọng ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 39. Ác ma nỉ dạ bắt chéo hai chân, ngồi tại gỗ tử đàn trên ghế bành vương hủ, khiếp mắt nhìn trước mắt ác ma nỉ dạ, nhìn xem nàng kia quấn đầy toàn thân xích sát, nhìn xem nàng bị nhu đầu nhân thẹn gưu bắt cổ, nâng tại trong giữa không trung, nhìn xem nàng kia đủ rũ chờ chết bộ dáng, vương hủ đông nhiên có phần mềm lòng. Từ ba lô của mình hệ thống bên trong móc ra một mặt vàng gỗ hoa lê cổ bằng ghế, Vương Hủ đem cổ bằng ghế nhét vào trước người, ngẩng đầu nhìn thẹn cụ, thấp giọng phân phó nói, thả nàng xuống đây đi, nàng chạy không được, ta đã đem trong cơ thể nàng 8 đầu năng lượng nguồn gốc cho chặt đứt 5 cái, nàng đã không có năng lực gì chạy trốn. Nhìn xem thẹn cụ tại sau khi nghe lời của mình vẫn lộ đầy vẻ mê man, Vương Hủ minh bạch, vừa mới chính mình theo như lời nói, đối thẹn cụ mà nói quá thơ bảo, chính mình dùng sai phương thức nói chuyện. Thế là, Vương Hủ nhíu môi nghĩ nghĩ, dùng chính mình nhất thông tục dễ hiểu ngôn ngữ, lần nữa giải thích nói, ta đem tên này nữ ác ma cho sửa sang tàn tật, nàng đã gần chết, liền còn sống đều rất khó, ngươi buông nàng xuống đi. A. Lần này Nưu Đầu Nhân thẹn cụ xem như triệt để nghe hiểu Vương Hủ ý tứ, thế là, hắn buông lòng ra bóp lấy nị dạ cổ tay, nị dạ như là tự do vật rơi chính diện ném xuống đất, bang một thanh, ngã chó gặm bùn. Nàng miễn cưỡng dãy rủa lấy dùng hai tay chống đỡ lên thân thể, xếp chân ngồi trên mặt đất, sau đó, nàng chậm rãi ngẩng đầu, thiêu đốt lên yếu ớt địa ngục chi hỏa đầu khô lâu chuyển hướng Vương Hủ phương hướng, thương hai mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm vào Vương Hủ, nhìn chằm chằm có hơn 30 miểu, lại một câu cũng không nói. Đột nhiên, nàng trên đầu kia còn sót lại từng tia yếu ớt địa ngục chi hỏa, lấp lóe tiêu diệt, đỉnh đầu nàng dựng thẳng mái tóc dài màu đỏ ngòm cũng rơi xuống, rũ ở đầu một bên, che khuất nàng kia khô lâu khuôn mặt. Ai, thở dài, Vương Hủ đứng dậy, đỡ nhị dạ cánh tay, vị nàng ngồi xuống kia mặt trống trên đế, cứ việc về mặt tư tưởng, Vương Hủ còn đang không ngừng khuyên lơn chính mình không cần lòng dạ đàn bà, thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy bị chính mình chỉnh thảm như vậy nhị dạ lúc, vẫn là không đành lòng lại tra tấn nàng. Đem nhị dạ vị ngồi xuống về sau, Vương Hủ cũng trở về thân ngồi về gỗ tử đàn trên ghế bành, tay trái của hắn khuỵu tay bám lấy ghế bành bên trái lan can, bàn tay trái bám lấy đầu của mình, ngón trỏ tay phải đắt, đắt, đắt. Gõ mấy lần ghế bành phía bên phải lan can, mỉm cười, ôn nhu nói với nhị dạ, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi mang theo chúng ta rời đi nơi này, ta tiểu không giết ngươi. Ha ha, trầm mặc thật lâu ác man nhị dạ nở nụ cười về sau, giơ lên thủy trong chốc lát đầu, xuyên thấu qua che khuôn mặt mái tóc dài màu đỏ ngòm, nhìn xem Vương Hủ, thấp giọng hồi đáp, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Hừ hừ, Vương Hủ trầm giọng cười một tiếng, thở dài, nhếch miệng, đối nhị dạ thấp giọng nói ra, ngươi không tin cũng không có cách, bây giờ cục diện là, ta là dao tớt, ngươi là thịt cá, ta muốn giết ngươi là rất đơn giản, ngươi không muốn chết ta, ngươi giết ta đi. Nhị dạ cố hết sức lắc đầu, dùng nàng thiếu nữ kia rượu âm, thê lương nói ra, tại bị ngươi đánh gãy năm cái năng lượng nguồn gốc một khắc này, ta tiểu không muốn sống thêm nữa. Có đúng không? Vương Hủ đống nhiên cười một tiếng, lệch ra cái đầu nhìn nhị dạ một hồi về sau, trêu chọc nói, ta sao lại muốn nghe ngươi, ngươi nói giết ngươi ta tiểu giết ngươi, vậy ta không phải quá thật mất mặt, ta sẽ không để cho ngươi chết. Kỳ thật, Vương Hủ căn bản là không có ý định giết nàng, chỉ bất quá muốn tìm cái không giết lý do của nàng mà thôi, đã nàng một lòng muốn chết, đôi kia lấy nàng cứ duy trì như vậy là được không giết nàng lý do tốt nhất. Đột nhiên, ác ma nhị dạ trên đầu địa ngục chi hỏa lần nữa bốc cháy lên, tiếp theo, hỏa diễm bắt đầu hướng về toàn thân lan tràn, xem ra, nhị dạ đang thiêu đốt chính mình ma nguyên, dự định tự sát. Tiểu tại địa ngục chi hỏa còn không có lan tràn đến nhị dạ tứ chi lúc, Vương Hủ đột nhiên bắt lấy nhị dạ tay phải, linh lực trong cơ thể trong nháy mắt tiểu dọc theo nhị dạ kinh mạch trong cơ thể lẻn đến nàng nơi trái tim trung tâm ma nguyên nơi đó, trong chốc lát, Vương Hủ điều khiển linh lực lần nữa cắt đứt một cái ở vào nhị dạ nơi trái tim trung tâm, liên tiếp mê mọi nguyên cùng kinh mạch năng lượng nguồn gốc. Chỉ gặp bao phủ nhị dạ toàn thân địa ngục chi hỏa trong nháy mắt tiêu diệt, lại bị Vương Hủ cắt đứt một cái năng lượng nguồn gốc nhị dạ, đã hoàn toàn mất đi tự sát năng lực. Nhìn trước mắt bị chính nàng sở phóng thích ra địa ngục chi hỏa đốt toàn thân không mặc gì cả nhị dạ, Vương Hủ đứng dậy, từ ba lô của mình hệ thống bên trong móc ra một thân pháp sư bảo, bọc tại nhị dạ trên người, lại tại pháp sư bảo bên ngoài cho nàng mặc lên một kiện thuật sĩ áo choàng. Bị Vương Hủ giày vò nửa ngày nhị dạ, thủy chung nặng chịu cúi đầu, vừa thẹn lại hối hận dùng hai tay nắm chặt tóc mình, nàng thật sự là cực kỳ hối hận, đều nhanh hối hận đến điên rồi, bản đến chính mình là muốn tự sát, ai biết, không có tự sát thành, đem y phục của mình toàn bộ đốt rủi, mà lại, mình bị nhân loại trước mặt cho thấy hết, còn bị hắn cho mặc vào quần áo, thực sự là. Lúc này nị dạ, đều tưởng đập đầu chết tại bị ngạn hoa chi môn bên trên, thế nhưng là, nàng minh bạch nhân loại trước mắt là sẽ không để cho chính mình chết, bởi vì chính mình còn có giá trị lợi dụng. Được rồi, ngồi trở lại gỗ tử đàn trên ghế bành vương vũ, nhún vai, thở dài, ôn nhu nói với nị dạ, đừng có lại vờ ngớ ngẩn, ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi mang theo chúng ta từ nơi này ra ngoài, ta tuyệt đối không giết ngươi. Vậy ngươi hội thả ta đi sao? Nhị dạ phát hiện Vương Hủ nói tới ngựa bên trong bấy dập, hỏi ngược lại Vương Hủ một câu. Hừ hừ, sẽ không. Vương Hủ có chút hé miệng, cười cười, thấp giọng hồi đáp, ta sẽ dẫn lấy ngươi cùng đi. Vậy ngươi đem ta xem như cái gì? Nhị dạ cật lực ngẩng đầu, thở hổn hển, muốn nghiêm nghị đến hỏi Vương Hủ, thế nhưng là đã bất lực phát ra lớn như vậy thanh âm, chỉ có thể làm ra một bộ hung ác tư thái, lại ôn nhu hỏi, chẳng lẽ ngươi coi ta là làm chiến lợi phẩm à? Hoặc là ta đã là nô lệ của ngươi sao? Không sai. Vương Hủ khẽ gật đầu, từ ba lô của mình hệ thống bên trong lấy ra một tấm màu đen khế ước nô lệ. Tại đem khế ước đưa tới nhị dạ trước mặt về sau, thấp giọng nói ra, thành ý của ta. Đủ chứ, ngươi tổng sẽ không cho là, ta hội giết chết giống như ngươi ưu tú như vậy nô lệ. Ai nhìn thoáng qua trước mắt khế ước nô lệ, lại ngước mắt nhìn Vương Hủ, nhị dạ rất do dự, vừa mới bắt đầu, nàng cảm thấy, nhân loại đối diện sẽ ở chính mình đem bọn hắn đưa ra Tu La Thánh Điện sau giết chết chính mình. Về sau, nàng thậm chí cảm thấy phải, có lẽ nhân loại đối diện bất quá là đang thử thăm dò chính mình, chờ chính mình nói ra một chút hắn tin tức cần về sau, hắn tiểu hội giết mình. Thế nhưng, là, khi thấy khế ước nô lệ lúc, nhị dạ biết rõ, nhân loại đối diện là sẽ không giết chính mình. Bởi vì cái thế giới này quy tắc chính là như vậy, khế ước chi thần ước hẹn buộc ký kết khế ước nô lệ song phương, nô lệ giết chết chủ nô về sau, đương nhiên hẳn phải chết, mà chủ nô tại giết chết nô lệ về sau, cũng sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, chí ít cũng là công lực hoàn toàn biến mất, tuổi thọ giảm phân nửa. Tại khuất nhục bị giết cùng tự sát ở giữa, nị dạ vừa mới lựa chọn tự sát, nhưng làm có một tuyến sinh cơ lúc, nị dạ giống như tất cả trí tuệ sinh linh đồng dạng, linh có thể lựa chọn khuất nhục còn sống, nàng thật không muốn chết, không nghĩ còn trẻ như vậy sẽ chết mất. Cắn nát chính mình tay phải ngón trỏ, Nị Dạ tại khế ước bên trong viết nô lệ kia một cột thượng, ký lên tên của mình về sau, Vương Hủ thu hồi khế ước, cùng sử dụng bút lông ngấm tại khế ước bên trong viết chủ nô kia một cột thượng, ký lên tên của mình. Khi Vương Hủ tại khế ước nô lệ trước ký xong chính mình danh tự sau trong nháy mắt, một cỗ thần bí năng lượng bao phủ chính mình, từ cỗ năng lượng này mang trong tin tức, Vương Hủ cảm thấy Nị Dạ hèn mọn, cũng cảm nhận được tại khế ước lực lượng ra trì hạn, chính mình đối Nị Dạ tuyệt đối lực không chế. Ký xong khế ước nô lệ về sau, Vương Hủ chậm rãi nâng lên mình thép tinh trường kiếm, đưa một thanh, chém đứt từ Nị Dạ trên cổ dò dỉ ra xích sát, đứt gãy sau toàn bộ xích sát, nhanh chóng từ Nị Dạ kia chân mềm trên da trượt xuống, rầm rầm rơi xuống đất. Tại cách đó không xa trợ giúp các kỵ sĩ khôi phục thần trí bồ rèn bốn người, đang nghe tiếng vang về sau, cũng đã thanh tỉnh lại các kỵ sĩ cùng một chỗ, nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới. Còn không có hiểu rõ Vương Hủ vì sao muốn đem vừa mới bị trói gô Nị Dạ trên người xích sắt cho chém đứt, cùng ác ma ở giữa tồn tại thâm cửu đại hận đảo nẹt cửu lao đến, vọt tới Vương Hủ trước mặt, cũng không cho Vương Hủ mở miệng cơ hội giải thích, trực tiếp cửu cặp mắt trợn tròn mắng lên, ngươi làm gì, nàng là ác ma nhà, chẳng lẽ ngươi tại đồng tình nàng, đồng tình một ác ma, tương lai, ngươi lại bởi vì ngươi giờ phút này phạm sai lầm mà nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Nhìn đứng ở trước người mình không ngừng hướng phía chính mình cuồng mắng Darkness, Vương Hủ mau từ ngồi gỗ tử đàn trên ghế bành đứng dậy, tận khả năng tránh thoát một đợt lại một đợt từ đảo nẹt miệng bên trong phun ra nước bọt công kích, chờ hắn mắng thở không ra hơi, chính muốn lấy hơi lúc, Vương Hủ tranh thủ thời gian hít một hơi thật sâu, chẳng hề để ý, giọng nói nhẹ nhàng giải thích một câu, ta đã đem nàng thu làm nô lệ, ta không thể giết nàng. Vương Hủ nói ra câu nói này lúc, Rogen, Tốn Tần cùng Liệp Cạ Giở cũng đều vây quanh, ba người bọn họ đang nghe xong Vương Hủ giải thích, lại nhìn thấy Nị Dạ mặc trên người thuật sĩ áo choàng về sau, bọn hắn minh bạch, Vương Hủ hoàn toàn chính xác đã đem trước mắt ác ma thu làm nô lệ. Ngươi sao lại muốn thu một ác ma làm nô lệ đâu? Chẳng lẽ ngươi muốn giữ lại nàng làm thị nữ của ngươi hoặc là tình nhân sao? Đảo Nes nói lời càng ngày càng khó nghe, thậm chí cũng bắt đầu thân người công kích. Nghe từ Đảo Nes trong miệng phun ra càng ngày càng lời khó nghe, lòng dạ sâu hơn Vương Hủ, có chút cũng có chút nổi giận, hắn nhìn về phía Đảo Nes ánh mắt cũng càng ngày càng âm lãnh, Vương Hủ khẽ miệng có chút cong lên, tựa hồ tiểu muốn giáo huấn Đảo Nes một trận. Nhìn thêm hào khí không đúng lao rèn, tranh thủ thời gian đứng ở Vương Hủ cùng Đảo Nes ở giữa, đối Vương Hủ hòa giải nói, ngươi đừng nghe hắn nói lung tung. Hắn hiện tại rất không thanh tỉnh, tổ phụ của hắn tại 10 năm trước một cuộc chiến tranh bên trong bị ác ma giết chết, cho nên tinh thần của hắn bị kích thích, đối ác ma có vô biên hận ý. Hả? Nghe bộ rèn giải thích, Vương Hủ nộ khí một chút tiêu giảm hơi có chút, nhưng vẫn là rất khó chịu, vẫn như cũ lạnh lùng nói với Darkness, ngươi đối ác ma hận, không cần liên lụy đến trên người của ta, ta cùng ác ma tộc không oán không kiều, ta có thể tiếp nhận đám ác ma tồn tại, còn có, tại ngươi đối ta nổi giận trước đó, tốt nhất tưởng muốn chọc giận kết quả của ta là cái gì? Vương Hủ phản phất một chậu băng nước rơi ở Darkness tâm lý, trong nháy mắt, cùng nộ hắn liền bị băng lạnh thấu tim. Trong chốc lát, hắn rốt cục nghĩ rõ ràng Vương Hủ là ai. Vương Hủ chẳng những là một tên thực lực cao cường không gian pháp sư, hơn nữa còn là một tên thủy hệ cùng hỏa hệ pháp sư, thậm chí hắn vẫn là một tên thần bí mà đáng sợ luyện kim thuật sĩ, hơn nữa còn là một tên so với thực lực mình mạnh hơn cao giai đấu sĩ. Quản tốt chính ngươi là được rồi, đừng quản chuyện của người khác. Vô Dẹn nâng lên pháp trượng ba một chút, trên trán đảo nẹt hung hăng gõ một cái. Khi nhìn đến đảo nẹt trên trán dưng lên một khối lớn bằng ngón cái đỏ bào về sau, Vô Dẹn kéo mạnh lấy hắn rời đi Vương Hủ trước mặt, kéo đến một bên khiển trách bắt đầu. Nhìn xem bộ rèn loại kia phảng phất giáo dục tiểu hài tử một dạng gian dạy đảo nẹt hành vi, Vương Hủ minh bạch, bộ rèn một bộ này động tác đều là diễn, mục đích đúng là vì để cho chính mình nguôi giận. Bộ rèn cũng minh bạch, bọn hắn có thể hay không từ nơi này còn sống ra ngoài, hoàn toàn liền muốn nhìn sắc mặt của mình, giờ phút này chọc giận chính mình là không sáng suốt. Có chút lắc đầu, nhìn xem chính ở chỗ này biểu diễn bộ rèn, Vương Hủ yên lặng thở dài, cũng cố ý diễn một bộ chính mình rất hưởng thụ đảo nẹt bị chửi biểu lộ, tự là diễn cho bộ rèn nhìn, cho thấy mình đã không quan tâm bị đảo nẹt mắng chuyện này. Ngay tại Vương Hủ biểu hiện ra xong diễn kỹ, ngồi về gỗ tử đàn trên ghế bành, đang chuẩn bị tiếp tục cùng Nị Dạ trò chuyện một ít ngày lúc, Nị Dạ chậm rãi ngẩng đầu, sâu kín nói với Vương Hủ, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy buông tha hắn, bị một cái yếu đuối như vậy thủ hạ mắng, ngươi còn thế nào tại chính mình cái khác trong thủ hạ đặt chân đâu? Nghe Nị Dạ, Vương Hủ hét lên bên trái khóe miệng, tiếp mắt cười lạnh hai tiếng, Vương Hủ rất rõ ràng, Nị Dạ là đang khích bác Ly Gián, muốn châm ngòi chính. Mình cũng đáo nẹt quan hệ, đáng tiếc, Nị Dạ còn quá trẻ, thủ đoạn của nàng vẫn chưa luyện thành, nàng phạm vào binh gia tối kỵ, nàng không rõ ràng, vô rèn bốn người cùng các kỵ sĩ căn bản cũng không phải là thủ hạ của mình, cho nên nàng tại không có làm rõ ràng tình huống chung quanh dưới tiểu mù quáng binh hành hiệp chiêu, ý đồ để cho địch nhân trong đội ngũ loạn điệu, thật có thể nói là vô trí đáng yêu nha. Được rồi, Vương Hủ cười khổ một thanh, yên lặng nhìn xem giống như ngượng ngùng tiểu nữ hài đồng dạng, khép lại lấy chân, hai tay đặt ở trên cẳng chân, lặng lặng ngồi tại cổ trên ghế Nị Dạ, thấp giọng hỏi, ngươi cảm thấy hai ta ai thông minh đâu? Nghe không rõ Vương Hủ ý tứ, Nị Dạ ngẩng đầu nhìn dù cho ngồi xuống cũng cao hơn chính mình ra một nửa Vương Hủ, nhẹ giọng hỏi, ngươi là có ý gì đâu? Ha ha, Vương Hủ cười lạnh, đưa tay phải ra đỡ Nị Dạ phải đuổi, tại Nị Dạ chán ghét dùng hai tay đem Vương Hủ bàn tay theo ăn mặn cho đẩy ra về sau, Vương Hủ mới thấp giọng nói với nàng, biết rõ chán ghét cảm giác đi, biết rõ liền tốt, về sau đừng ở trước mặt của ta đùa nghịch tiểu thông minh, ta chán ghét người khác thế này, tựa như ngươi chán ghét ta sờ bắp đùi của ngươi đồng dạng. Nị Dạ rốt cuộc minh bạch Vương Hủ ý tứ, nàng hừ lạnh một tiếng, hung hăng cắn răng, giữa hàm răng ma sát ra khỏi liên tiếp kéo cả tiếng. Được rồi, không nói nhảm, hiện tại ngươi là nô lệ của ta, ngươi cũng biết ta có thể đối ngươi làm những gì, mà ngươi cũng không muốn để cho ta đối với ngươi làm những chuyện kia đi. Vương Hủ cười tà uy hiếp Nị Dạ một câu về sau, tiếp tục nói với nàng, vậy ngươi nói cho ta một chút tòa này hoàng kim cự phía sau cửa là cái gì sao? Đừng gạt ta à, nô lệ là không thể lừa gạt chủ nhân, nếu không, hừ hừ. Nghe xong Vương Hủ uy hiếp, ngay tại Nị Dạ muốn mở miệng nói cái gì lúc, đột nhiên, Vương Hủ phát hiện, Nị Dạ biến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 40. Trong u ám rừng rậm chân tướng ngay tại Vương Hủ trước mắt, ác ma Nị Dạ dung mạo bắt đầu thời gian dần trôi qua phát sinh biến hóa. Chỉ gặp, tròn tại nàng khô lâu trên khuôn mặt mái tóc dài màu đỏ ngọn, thời gian dần trôi qua, nhan sắc biến thành càng lúc càng mờ nhạt, càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng biến thành màu trắng bạc. Nàng kia đã từng thiêu đốt lên địa ngục chi hỏa màu tái nhợt khô lâu đầu, thời gian dần trôi qua, hiện đầy mắt trần có thể thấy màu đỏ mạch máu. Lại qua vài giây đồng hồ, mạch máu trước mọc ra một tầng thật mỏng thịt bắp. Lại qua vài giây đồng hồ, thịt bắp đã mọc đầy nàng toàn bộ đầu lâu. Lại qua không đến một phút, tại bắp thịt bên ngoài mọc ra một tầng thương làn da màu trắng. Vương Hủ vốn định đẩy ra Nị Dạ mái tóc dài màu trắng bạc kia, nhìn nàng một cái kia bị tóc dài sợ che khuất mới khuôn mặt là cái dạng gì, thế nhưng là lại nghĩ đến tưởng, cảm thấy nếu như mình thật làm như vậy, vậy mình và cổ đại địa chủ lão gia đùa giỡn tiểu nha hoàn lại có cái gì khác biệt đâu? Thế là Vương Hủ quả quyết đè nén lòng hiếu kỳ của mình. Có thể đứng tại Vương Hủ bên cạnh Liệp Cạ Dợ, nhưng không có Vương Hủ nhiều như vậy lo lắng. Khi nàng nhìn thấy Nị Dạ dung mạo phát sinh biến hóa về sau, trong nháy mắt liền đi tới Nị Dạ phía sau, từ nàng trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh nho nhỏ làm bằng bạc lượng, bắt đầu vì tóc thai bù xù Nị Dạ chải đầu. Sửa sang trong cả quá trình, Nị Dạ một câu cũng không nói. Tại Liệp Cạ Dợ vì nàng chải đầu lúc, nàng cũng không có phản kháng. Nàng dù sao cũng là nữ nhân, cũng là thích trưng diện. Chỉ qua không đến 2 phút đồng hồ, Liệp Cạ Dợ thiệu quản lý được rồi Nị Dạ tóc, lộ ra Nị Dạ mới dung nhan. Chỉ gặp Nị Dạ mọc ra một chương nho nhỏ bàn tay mặt, làn da tái nhợt mà tinh tế tỉ mỉ, mái tóc dài màu bạc ở trên trán của nàng lưu lại một tầng ngắn ngủi tóc cắt ngang trán, lưu phía dưới biển là nàng cặp kia giống như mạn gạ bên trong vẻ thiếu nữ đồng dạng thật to, nhặt con mắt màu xanh lục, con mắt chung quanh là 2 vòng lông mi dài, lông mi chung quanh là 2 vòng nồng đậm mắt còn thâm, nhìn có loại giống như lâm đại ngọc bệnh chẳng đẹp. Nị Dạ cái mũi thật lớn, cái này cùng nàng kia lớn chừng bàn tay hài nhi mặt có phần không tương xứng, bất quá cái mũi của nàng thật đẹp mắt, vừa dài lại rất mang theo một loại phong cách Tây Âu mỹ phong phạm. Miệng của nàng cũng thật lớn, phấn nộn bờ môi thật dày, cùng thật to lỗ mũi và 2 mắt thật to tôn nhau lên thành thú, cho người ta một loại rất đại khí cảm giác. Nhưng mà, theo Vương Hủ, trước mắt Nị Dạ tướng mạo tiểu là loại kia 14-15 tuổi mỹ thiếu nữ tướng mạo, mặc dù đã coi như là có chút nho nhỏ mỹ lực, nhưng vẫn là không tới triệt để nở rộ thời điểm, có lẽ chờ nàng lại lớn lên chút, nàng sẽ trở thành giống như Liệp Cạ Dợ như thế tuyệt sắc mỹ nữ. Người rất xinh đẹp. Liệp Cạ Dợ tại Nị Dạ trước mặt cúi người, nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng nhìn một lát về sau, không khỏi ca ngợi nàng một câu. Tạ tạ. Nị Dạ mang theo chủng sinh không thể luyến ngữ điệu trả lời Liệp Cạ Dợ một câu về sau, lại khen Liệp Cạ Dợ một câu, ngươi càng xinh đẹp. Tạ tạ. Nghe Nị Dạ ca ngợi, Liệp Cạ Dợ ngọt ngào cười một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Vương Hủ, nở nụ cười xinh đẹp, lại tán phát một lần chính mình trung cực bị lực. Đã đối Liệp Cạ Dợ mỹ mạo có kháng tính Vương Hủ, chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái về sau, liền trực tiếp nhìn xem Nị Dạ. Tự chuốc nhục nhã mà Liệp Cạ Dợ đối Vương Hủ bệnh bệnh lên miệng, trừng mắt liếc về sau, tiêu ngồi ở Nị Dạ bên cạnh một khối nô gia hỏa trên sơn nham, tính toán của nàng là chỉ cần mình cách Nị Dạ không xa. Loại kia Vương Hủ hỏi Nị Dạ vấn đề lúc, hắn thủy chung đều sẽ thấy chính mình. Vương Hủ cũng không có công phu đi để ý tới Liệp Cạ Dở tâm tư, hắn tâm tư một chút cũng không có trên người Liệp Cạ Dở, hắn thủy chung nhìn xem Nị Dạ, chờ Nị Dạ chịu không được Vương Hủ nhìn thẳng, mà nội trường hướng Vương Hủ lúc, Vương Hủ thấp giọng hỏi nàng nói, toàn này hoàng kim cự trong cửa là cái gì nha, bị ngạn hoa chi môn bên trong là tu la thánh điện. Đã trở thành Vương Hủ nô lệ Nị Dạ, không giữ lại chút nào trả lời Vương Hủ vấn đề. "Hả? Cửa này tên là bị ngạn hoa chi môn nha, thật là dễ nghe." Vương Hủ cười khan một thanh, ca ngợi bị ngạn hoa chi môn một câu về sau, tiếp tục thấp giọng hỏi Nị Dạ nói, bên trong là không phải còn có một tòa cỡ lớn truyền tống trận đâu? Vâng, kia cái truyền tống trận ngay tại Tu La Thánh Điện bên trong. Nị Dạ lạnh lùng nhìn xem Vương Hủ, trả lời vấn đề của hắn. Kia cái truyền tống trận có phải là hay không thông hướng U Ám Xâm Lâm? Vương Hủ lại hỏi Nị Dạ một vấn đề. Ngươi làm sao mà biết được? Chẳng lẽ các ngươi không phải ngẫu nhiên tới chỗ này? Chẳng lẽ các ngươi là chuyên môn tới phá hư cái này cái truyền tống trận sao? Nị Dạ nhíu mày, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Vương Hủ con mắt, chờ đợi lấy Vương Hủ trả lời. Hả? Vương Hủ cũng không trả lời Nị Dạ vấn đề. Tại đối nàng bĩu môi cười một tiếng về sau, ngẩng đầu nhìn một chút đứng giống như một tòa tháp cao đồng dạng đèn cũ, lại liếc mắt nhìn xuống tần cùng Liệp Cạ Dở về sau, đối nghịch đến bên cạnh mình lão gỗ rèn nói ra, quả không ngoài sở liệu của ta, ác ma tộc quả nhiên đã tại trong u ám rừng rậm thành lập căn cứ, nếu như ta đoán không sai, rất nhanh, đám ác ma tiểu muốn tiến công tinh linh tộc. Kia, ngươi muốn về tinh linh tộc đi báo tin sao? Gỗ rèn bị pháp trượng, cật lực túi người, chậm rãi ngồi ở Liệp Cạ Dở bên cạnh một khối nô ra trên hòn đá về sau, ngẩng đầu nhìn Vương Hủ, nói bổ sung, dù sao, ngươi là bán tinh linh, ngươi cũng có tinh linh tộc huyết thống. Nghe của rèn, Nị Dạ trận tròn bốn đã 10 phần to lớn 2 mắt, một mặt giật mình nhìn xem Vương Hủ, nàng coi là Vương Hủ cùng chung quanh những người khác đồng dạng, là nhân loại đâu, không nghĩ tới, Vương Hủ lại là cái bán tinh linh, nếu như, chính mình chủng tộc tất cả kế hoạch đều bị Vương Hủ biết rõ, đồng thời Vương Hủ đem kế hoạch này nói cho tinh linh tộc, kia thì ơn đại nhân tất cả chuẩn bị, liền đem hết thể thành giống. Chớ giật mình, Vương Hủ cúi đầu nhìn vẻ mặt vẻ lo âu Nị Dạ, đối nàng cười cười, tiếp theo, thấp giọng nói với nàng, nhớ kỹ, ta gọi Vương Hủ, đây là tên thật của ta, đừng quên, Nị Dạ tiểu bằng hữu. Vô dụng, Nị Dạ lấy hết dũng khí, cao khởi thiếu nữ khuôn mặt, nhìn chằm chằm vào Vương Hủ con mắt, hung tợn nói với hắn, chúng ta đã chuẩn bị tốt mấy ngàn năm, dù cho tinh linh tộc biết rõ kế hoạch của chúng ta, tại bọn hắn vội vàng ứng chiến tình huống dưới, chúng ta cũng có thể toàn thắng bọn hắn. Ha ha, Vương Hủ từ chối cho ý kiến bỗng nhiên cười một tiếng, khi nhìn đến nhị dạ kia tràn đầy nghi ngờ biểu lộ về sau, Vương Hủ thấp giọng nói với nàng, ngươi quá lo lắng, mặc dù ta là bán tinh linh, nhưng ta không phải tinh linh của người, ta là thương nhân, độc lập thương nhân, ta không có chút nào thèm quan tâm các ngươi cùng tinh linh tộc ở giữa chiến tranh kết quả là cái gì. Vậy ngươi quan tâm cái gì chẳng biết tại sao? Câu nói này lại là Liệp Cạ Dở cùng Nhị Dạ đồng thời hỏi ra lời. Ừm, nhìn thoáng qua Nhị Dạ bên cạnh Liệp Cạ Dở kia chờ mong chính mình trả lời nàng vấn đề biểu lộ, Vương Hủ cười khổ một thanh, tiếp mắt lại, không hề có thành ý hồi đáp, ta quan tâm cái gì? Kia, liền không thể nói cho các ngươi biết. Nhàm chán. Liệp Cạ Dở thấp giọng oán trách một câu, ngang Vương Hủ một chút, thở dài, cũng liền không lại nhìn xem Vương Hủ. Được rồi, đuổi xong loạn xen vào Liệp Cạ Dở về sau, Vương Hủ lần nữa nhìn xem Nhị Dạ, thấp giọng hỏi, lão đại của ngươi đánh tính toán lúc nào tiến công tinh linh tộc ca một tháng sau? Thân là Vương Hủ nô lệ Nhị Dạ, đang nghe Vương Hủ cha hỏi về sau, không tự chủ được hồi đáp, chúng ta hội từ ba phương hướng tiến công tinh linh tộc chỗ tồn tại tinh linh xâm lâm. Hả? Nghe Nhị Dạ thuyết pháp, đối chiến thuật rất hứng thú Vương Hủ, lập tức tiểu tinh thần tỉnh táo, đang ngồi thẳng cái eo về sau, thấp giọng hỏi Nhị Dạ nói, cái nào ba phương hướng a còn có, từ ba phương hướng tiến công, đều là các ngươi ác ma tộc quân đội sao chúng ta hội từ phía bắc, phía đông, phía nam ba phương hướng tiến công tinh linh xâm lâm, lật đổ hệ lệ mện city, Nhị Dạ kỳ thật không muốn trả lời Vương Hủ vấn đề, thế nhưng là, tại khế ước nô lệ không chế hạn, nàng vẫn là một mặt xoắn. Suýt tiếp tục hồi đáp, chúng ta đã cùng tinh linh xâm lâm bắc phương cánh đồng tuyết bán thú nhân ký kết đồng minh khế ước, chúng ta còn cùng tinh linh xâm lâm phía đông cự ma tộc ký kết đồng minh khế ước. Một khi khai chiến, chúng ta hội từ tinh linh xâm lâm nam bộ bắt đầu tiến công, mà cánh đồng tuyết bán thú nhân hội từ bắc phương bắt đầu tiến công, cự ma tộc hội từ phương tây bắt đầu tiến công. Tinh linh tộc giữ nhiều lãnh ít, còn có cái khác đồng minh người sao? Vương Hủ cúi đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy ác ma kế hoạch lỗ thủng khá nhiều, chấp hành bắt đầu tương đối khó khăn. Thì như tam phương đồng minh rất khó hiệp đồng tiến công, mà lại tam phương đồng minh lợi ích phân phối cũng không dễ dàng giải quyết, lại thêm cái này tam phương đồng minh ở giữa cũng đều riêng phần mình có phần thủ án, tâm không đủ, cho nên dùng loại này chiến lược tới tiến công tinh linh tộc, không quá giống là có thể thành công bộ dáng. Chúng ta còn đón mua một vị bị tinh linh vương sở lưu vong tinh linh vương tử, chờ chúng ta tiến công lúc bắt đầu, hắn hội chỉ đạo hắn lưu tại hệ lệ mện city bên trong nội ứng, từ nội bộ tan rã tinh linh tộc phòng ngự. Nị ra mí môi, nhỏ giọng nói ra ác ma tộc lợi hại nhất đòn sát thủ. Hả? Nghe Nị ra nói tới ra ác ma tộc cuối cùng sát chiêu. Vương Hủ mới phát giác được loại này chiến lược khả năng có cơ hội thành công, nhưng là cơ hội cũng không lớn. Hỏi một chút, là ai đang chỉ huy các ngươi ác ma tộc quân đội? Tỷ ở đại thống lĩnh. Nị Dạ ngước mắt nhìn Vương Hủ, trên mặt sợ hãi trả lời Vương Hủ một câu. Xem ra nàng vẫn là rất sợ hãi tỷ ở. Nói cho ngươi nha, Vương Hủ hắng giọng một cái về sau, đem mặt xích lại gần Nị Dạ bên hai, nhẹ nói nói, kế hoạch của các ngươi còn không tính quá kém, có thể sẽ thành công. Thế nhưng là các ngươi lãnh tụ quá kém, tại dưới sự lãnh đạo của hắn, các ngươi không có khả năng thành công, không có toàn quân bị diệt liền xem như tốt. Vì cái gì? Nhị Dạ cấp tốc quay đầu nhìn về phía Vương Hủ, bờ môi hơi kém tiểu thân đến đầu ngay tại bên thai nàng Vương Hủ gương mặt. Hỏi một câu, ngươi trong ác ma tộc không xem như đại nhân vật gì a? Vương Hủ nhìn xem cách mình chỉ có mấy centimet xa Nhị Dạ hai mắt, thấp giọng hỏi nàng một câu. Ừm. Mặc dù không muốn trả lời, thế nhưng là Nhị Dạ vẫn là thừa nhận mình nhỏ yếu, bất quá nàng không rõ Vương Hủ hỏi cái này để làm gì, chính mình không phải đang hỏi hắn vấn đề à? Vậy ta tiểu không có nói sai. Vương Hủ nhàn nhạt cười một tiếng, cơ hồ đem bờ môi dán tại Nhị Dạ trên lỗ tai về sau, thấp giọng nói ra, đối cho các ngươi trọng yếu như vậy kế hoạch chiến lược, các ngươi tên kia giống như ngớ ngẩn đồng dạng lãnh tụ, vậy mà lại để lộ cho ngươi như thế cái tiểu nhân vật, có thể thấy được hắn ngớ ngẩn trình độ hội sâu bao nhiêu. Tại dưới sự lãnh đạo của hắn, các ngươi còn có thể thắng được chiến tranh sao? Nghe được Vương Hủ nói ra kết luận về sau, vừa rèn tốn tần cùng Liệp Cạ Dở tất cả đều im lặng nhẹ gật đầu, thậm chí liền Nị Dạ cũng muốn gật đầu biểu thị đồng ý. Nị Dạ có phần chán nản túi thấp đầu, hữu khí vô lực cãi lại một câu, tỷ ơn đại nhân rất mạnh, không có người nào là đối thủ của hắn, có đúng không? Vương Hủ ngồi trở lại mình gỗ tử đàn trên ghế mảnh, bẻ bẻ cổ, quay đầu nhìn sau lưng bị ngạn hoa chi môn hồi đáp, nếu như thực lực mạnh mẽ có thể tung hoành thiên hạ, kia tất cả quốc vương cùng lãnh chúa tiểu đều là pháp thần cùng pháp thánh, chẳng lẽ hiện thực là thế này phải không? Nghe Vương Hủ, Nị Dạ đầu rũ thấp hơn. Được rồi, cảm ơn ngươi trả lời, hôm nay chúng ta tiểu trò chuyện đến nơi đây đi. Vương Hủ đứng dậy, thu hồi gỗ tử đàn ghế bành, túi đầu nhìn xem ngồi tại vàng gỗ hoa lê cổ đôn thượng thủ rũ túi đầu Nị Dạ, nhẹ nói nói, sau này ngươi chính là của ta người, cái kia cổ đôn tiểu đưa cho ngươi, chúng ta lên đường đi, ta còn muốn về nhà đâu. Người chung quanh đều coi là Vương Hủ nói tới về nhà tiểu là về Sơn Khâu thành đâu, ai cũng không có thấy trong mắt của hắn kia nhàn nhạt yêu thương, trong lòng hắn, về nhà tiểu là trở lại địa cầu, đường còn rất xa xôi đâu. Trên bình đài tất cả mọi người thu thập xong hành trang về sau, tại Nị Dạ dẫn đường hạ, đám người nhảy lên bị ngạn hoa chi môn muôn cản, lại nhảy vào bị ngạn hoa chi môn, đi lên cái kia thần bí ác ma con đường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 41. Mê mang tiền đồ ác ma đại thống lĩnh tỷ ợt, nhìn xem trước người trôi nổi ở giữa không trung thủy ngân quả cầu kim loại, nhìn thấy bên trong biểu hiện kia đoàn người tộc nhân mã, tại Nị Dạ dẫn đầu hạ, rối rít tiến nhập bị ngạn hoa chi môn. Hắn giận đến cực hạn, cao niết đầu lên sọ, hai tay cấp tốc hướng về trung quanh vùng ra, vô số cổ giống như màu đen tuyến đoàn đồng dạng, không ngừng lặp đi lặp lại khuyết trương cùng có rút lại năng lượng màu đen đoàn, từ nắm đấm của hắn trước phát ra, bay về phía bốn phương tám hướng, ở đại sảnh kia khảm đầy bảo thạch kim sắt trên vách tường, đánh ra từng cái to lớn lỗ thủng, tòa thành phía ngoài nhiệt khí trong nháy mắt tụ từ những này trên vách tường trong lỗ thủng xông vào trong đại sảnh. Trong chốc lát, bên trong đại sảnh nhiệt độ tụ tăng lên mấy chục độ. Vẹn vẹn thế này còn chưa đủ dùng phát tiết trong lòng mình kia vô biên lửa giận, Tia ngửa mặt lên trời gào thét một thanh, toàn thân trên dưới phun ra hừng hực liệt diễm trong đại sảnh lan tràn khắp nơi, liền trước người hắn thủy ngân quả cầu kim loại cũng bị ngọn lửa trên người cho bốc hơi thành thủy ngân hơi nước. Trong nháy mắt, thủy ngân hơi nước tụ tiêu tán tại trong không gian trung quanh. Người tới. Tia dưới đại sảnh cửa lớn giống lên một thanh, tạm thời thu hồi ngọn lửa trên người. Đại nhân. Một tên vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ mị ma kéo lấy thật dài âm cuối từ cửa lớn trong bóng đen chạy chậm đến, chạy tới toàn thân tản ra kinh khủng năng lượng Tia trước mặt, ánh mắt lấp lóe quỳ một chân trên đất, toàn thân run rẩy thấp giọng hỏi Tia nói, ngài có gì phân phó? Thông báo một chút giải nạp, chỉ cần nàng có thể tiêu diệt kia đội xông vào tu la trong thánh điện nhân loại đội ngũ, ta tiểu đưa cho nàng một cái nhị giai thiên sứ thần cách kết tinh, đi thôi. Tia cúi đầu nhìn cả người run rẩy nữ mị ma, hướng phía nàng phất phất tay. Vâng, đại nhân. Nữ mị ma đối Tia nặng nề gật đầu, sau đó đứng dậy chạy chậm đến tiểu chạy vào đại sảnh cửa lớn trong bóng đen. Ngươi là ai đâu? Khi trong đại sảnh không có một hai lúc, Tia nhắm hai mắt lại, tự đủ, ngươi vậy mà có thể trong nháy mắt có thể tiêu diệt ta một đội 200 người khô lâu đấu sĩ đội ngũ, ngươi đến tột cùng là người nào vậy? Là tinh linh sao? Bất quá, ngươi là ai đã không trọng yếu, ngươi liền phải chết. Thân ở tu la ngoài thánh điện vây vương hủ, còn không biết mình đã bị tên kia chính mình hoàn toàn xem thường ác ma đại thống lĩnh Tia cho ghi nhớ. Cứ việc tại nhị dạ dẫn đầu hạng, Rogen bốn người cùng kỵ sĩ đội ngũ đã tiến nhập bị ngạn hoa chi môn, có thể vương hủ còn ở bên ngoài. Hắn còn tại thu thập núi lửa nham trên bình đài kia 200 cố khô lâu đấu sĩ gì hài đâu. Cái này 200 cố khô lâu đấu sĩ, mỗi một bộ đều có thất giai đấu sĩ thực lực, bọn hắn xương cốt, tuy không kịp long cốt như vậy cứng rắn, nhưng cũng so với phổ thông tinh cương muốn cứng rắn hơn trăm lần, huống hồ bọn hắn xương cốt còn rất có tính bền dẻo, không dễ dàng bị phá hư, cho nên, bọn hắn xương cốt tài liệu là chế tạo pháp trượng tốt nhất tài liệu. Đáng tiền không chỉ có cái này 200 cố khô lâu đấu sĩ di hài, Vương Vũ cho rằng, cái này 200 cố khô lâu đấu sĩ trên người hắc thiết trọng giáp, cũng là bị chế tạo tương đương có trình độ. Mặc dù không kịp chính mình hợp thành ô kim trang bị, nhưng cũng là tương đối khá, nếu như mình tại bọn hắn hắc thiết chiến giáp bên trên khắc trước một chút công năng tính phát trợ, kia phụ ma sau hắc thiết chiến giáp, thậm chí muốn so ô kim chiến giáp lực phòng ngự mạnh hơn, gần với Nưu Đầu Nhân. Thẹn Gù trên người bộ kia bí ngân trang bị. Nưu Đầu Nhân Thẹn Gù cũng còn không có tiến vào bị ngạn hoa chi môn, thân là vương hủ bảo tiêu hắn, tiêu đứng tại bị ngạn hoa chi môn kia cao cỡ nửa người thuần kim môn trên lan can, hắn túi đầu nhìn xem ở nơi đó thu thập hài cốt vương hủ, chưa đủ hướng phía vương hủ quát, ngươi làm sao cái gì đều muốn à? Liền khô lâu binh xương cốt ngươi đều phải à, ngươi là nhặt ve chai mà sao đúng nha. Vương Hủ ngẩng đầu nhìn một chút đứng đang điêu khắc lấy bị ngạn hoa đồ án hoàng kim môn trên lan can. Thẹn Gù không quan trọng hồi đáp, ta đều nói rồi, ta là tên thương nhân, nếu như nhặt ve chai mà có thể phát tài, ta liền đi nhặt ve chai mà. Ngươi không là rất có tiền sao? Ngươi còn tại hồ một chút kia rách dưới mà tiền sao? Thẹn Gù có phần không hiểu, cúi đầu nhìn xem ngồi chồm hổm trên mặt đất thu thập khô lâu đấu sĩ hài cốt Vương Hủ, gai gai gương mặt của mình bắt rơi mất một cái đã chết mất ký sinh trùng về sau, tiếp tục chưa đủ đối Vương Hủ quát, ngươi cả đời này có thể xài hết trên tay ngươi hiện hữu tiền sao? Ha ha. Vương Hủ nhìn sang tại môn trên lan can khinh bỉ nhìn xem chính mình Thẹn Gù, một bên tiếp tục thu thập còn sót lại mấy cố khô lâu đấu sĩ di hải, một bên nhàn nhạt nói với Thẹn Gù, nếu như ngươi tưởng biến ra giống như ta có tiền, ngươi liền phải học ta như thế sinh hoạt, học ngươi nhặt ve chai mà nha. Thẹn Gù lúc đầu chuẩn bị lại châm chọc Vương Hủ một câu, thế nhưng là sớm đã tiến vào bị ngạn hoa chi môn của rèn, lúc này từ trong cửa nhảy lên môn cột. Vô Rèn nhìn xem ở phía dưới bận rộn Vương Hủ, thấp giọng hỏi Thẹn Gù một câu, hắn đang làm gì nhặt ve chai mà? Thẹn Gù tức giận giống lên một câu. Hả? Nhìn trong chốc lát Vương Hủ chính đang làm ra sự tình, Vô Rèn minh bạch Vương Hủ là đang làm gì, chờ xem hết Vương Hủ thu thập xong cuối cùng một cố khô lâu đấu sĩ hài cốt về sau, Vô Rèn hướng phía Vương Hủ nói một câu, chúng ta lên đường đi. Thật. Vương Hủ ngẩng đầu hướng phía đứng tại môn trên lan can Vô Rèn mỉm cười, thấp giọng đáp, đi thôi. Nói xong, Vương Hủ cũng nhảy lên môn cột, nhảy vào bị ngạn hoa chi môn bên trong, thuận tay tại sau lưng bị ngạn hoa chi môn thuần kim môn trên lan can khắc lên một cái tiểu pháp trận, sau đó đem cả tòa bị ngạn hoa chi môn còn có một cột, tất cả đều thu vào ba lô của mình trong hệ thống. Làm xong chuyện này, Vương Hủ trở lại, liền thấy trước mặt là một đầu bán kính 5-6 mét, dài mười mấy mét đường hành lang bên trong đen xì, có thể nhìn thấy đường hành lang kia một đầu cửa ra vào xứ sở ánh sáng sáng lên. Lúc này, các kỵ sĩ đang đứng tại rộng rãi trong dũng đạo vui vẻ trò chuyện đâu, Lịp Cà Giờ, Tốn Tần cùng Đáo Nes cũng tại cùng các kỵ sĩ nói chuyện phiếm, chung quanh phi thường náo nhiệt. Nhìn trước mắt đã hoàn toàn khôi phục tinh thần các kỵ sĩ, Vương Hủ cảm thấy, xem ra mê ly hương sở tản ra khí độc bí lực, đại khái đối với đem linh hồn lộ ra ngoài bên ngoài vong linh sinh vật có tác dụng, đối với giống nhân loại thế này, đem linh hồn bao tại thể nội giống loài tới ngôn, mê ly hương lực sát thương không tính quá lớn. Bất quá, Vương Hủ vẫn cảm thấy, tốt nhất đừng dưới mình lần sử dụng mê ly hương lúc, đội ngũ lần nữa đánh mất sức chiến đấu. Thế là, Vương Hủ đi vào các kỵ sĩ ở giữa, lớn tiếng đối chúng quanh các kỵ sĩ nói ra, trước tiên lặng lặng, ta cho mỗi người các ngươi một đầu khăn che mặt, lần sau, các ngươi khi nhìn đến ta đốt cây nhang kia tài liệu lúc, liền mang theo ta đưa cho các ngươi khăn che mặt, thế này liền sẽ không bị hương liệu cho hung đến. Nói xong, Vương Hủ từ ba lô của mình trong hệ thống móc ra trên trăm đầu cùng mình mang khăn che mặt đồng dạng khăn mặt màu đen, đem những này khăn che mặt phát cho chung quanh các kỵ sĩ, đồng thời cũng đưa cho Bộ Rèn bốn người cùng Thẹn Gù mỗi người một đầu. Phát xong khăn che mặt về sau, Vương Hủ đi tới đội ngũ phía trước nhất, đưa một đầu khăn che mặt đến nhị dạ trước mắt về sau, nói với nàng, cho ngươi. Tạ tạ. Nị dạ nhàn nhạt cảm tạ một câu về sau, phản phất sinh không sở luyến nhận lấy Vương Hủ đưa cho mình khăn che mặt, che tại trên mặt của mình. Cuối cùng nhìn thoáng qua nị dạ kia thanh thuần mà thanh tú khuôn mặt, Vương Hủ xoay người, đối sau lưng các kỵ sĩ giống lên một tiếng, lên đường đi. Sau đó, ngay tại nị dạ dẫn đầu hạ, tất cả mọi người hướng phía đường hành lang cửa ra vào chỗ xuất phát. Đi không đến 5 phút đồng hồ, liền đi tới đường hành lang cuối cùng, đi xuống một đầu gần 110 tầng cầu thang, đội ngũ đi tới một tòa sân bóng rổ lớn nhỏ hình tròn trên quảng trường nhỏ. Đưa mắt tứ phương, Vương Hủ phát hiện chính mình vị trí ngay tại một tòa có ước chừng 10 tòa sân bóng lớn nhỏ ống tròn trạng hố sâu tầng dưới chót nhất một tòa rất nhỏ trên quảng trường. Quảng trường bốn phía tất cả đều là từng đầu rãnh sâu, từ trong rãnh sâu hướng lên bước lên từng mảnh màu tuyết trắng bụi mù. Vương Hủ đi hai bước, đi tới một đầu rãnh sâu trước, xuyên thấu qua kia cổ tản ra vô tận nhiệt lực bụi mù, hướng phía dưới vừa nhìn, chỉ thấy trong rãnh sâu chính chạy xuôi hỏa hồng sắc nham tương. Về tới vị trí cũ của mình thượng, Vương Hủ tiếp tục hướng về bốn phía nhìn lại, liền thấy liên tiếp lấy chính mình sở tại tòa này quảng trường chỉ có hai con đường, một đầu cùng bị ngạn hoa chi môn cửa ra vào chính đối, thông hướng trắng xóa hoàn toàn trong bụi mù, một cái khác đầu thì tại tay phải của mình một bên, là một đầu 10 mét rộng bao nhiêu, hướng lên thềm đá đường. Ngẩng đầu nhìn đầu này thềm đá đường, Vương Vũ phát hiện, tại mảnh này không nhìn thấy đỉnh hình khuyên hố trên vách, bị đám ác ma sinh sinh tạc ra một đầu xoay quanh hướng lên hành lang, thềm đá đường vừa vặn thông hướng hành lang lối vào, hành lang bên trong là cái gì, Vương Vũ không nhìn thấy, bất quá, hành lang cạnh ngoài, mở ra phiến hướng trong hầm hình bầu dục cửa sổ, chỉ bất quá, những này trên cửa sổ cái gì cũng không có giả bộ. Song cửa sổ là bụi chân bóng núi lửa nham thạch, vách tường mà thôi. Ngoại trừ Vương Hủ bên ngoài, trong đội ngũ những người khác cũng đều đang không ngừng quét mắt hoàn cảnh xung quanh, nếu như thấy cái gì không hiểu, tiêu cùng những người khác thảo luận một chút, cũng có mấy tên gan lớn kỵ sĩ đi tới chung quanh quảng trường rãnh sâu bên cạnh, nhìn xuống phía dưới nhìn trong rãnh sâu nham tương dòng suối. Cứ việc hoàn cảnh xung quanh vẫn là rất nóng, thế nhưng là, so với môn bên kia tòa 7-80 độ cao ôn bình đài mà nói, chỉ có 5-60 độ quảng trường tại đây vẫn là tương đối rất mát mẻ. Đang nhìn xong cảnh vật xung quanh đại khái tình huống về sau, Vương Hủ cúi đầu nhìn đứng ở trước người mình, yên lặng không nói gì ra, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, chờ Nị Dạ quay đầu nhìn chính mình về sau, Vương Hủ thấp giọng hỏi nàng nói, hai con đường này, riêng phần mình là thông hướng nào ngay phía trước cái kia, là thông hướng Tu La Thánh Điện con đường, đi lên cái kia, là thông hướng chúng ta chỗ ở đường. Nị Dạ ngửa đầu nhìn xem Vương Hủ, cứ không tình nguyện nhẹ giọng hồi đáp. Con đường nào có thể ra ngoài đâu, Vương Hủ quan tâm nhất còn là thế nào đi ra vấn đề, về phần Tu La Thánh Điện cái gì, về sau có rảnh cũng có thể tới xem một chút, bất quá, không phải hiện tại cần phải quan tâm vấn đề. Để cho Vương Hủ chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh, liền nghe Nị Dạ tự đủ, Tu La Thánh Điện tầng thứ hai có tòa nho nhỏ truyền tống trận, có thể đem người truyền tống đến chúng ta kia chỗ ngồi tại vớt mèo đường mòn trung bộ trong căn cứ, nơi đó có thể từ dưới đất đường đi ra ngoài. Hả? Nghe Nị Dạ, Vương Hủ có chút nhíu mày, mắt túi xuống suy nghĩ một hồi về sau, ngước mắt nhìn Nị Dạ, thấp giọng hỏi nàng nói, từ nơi này đến Tu La Thánh Điện con đường này nguy hiểm không? Còn có, Tu La trong thánh điện nguy hiểm không? Đối với giống ta dạng này ác ma mà nói, con đường này cũng không tính quá nguy hiểm, bất quá, đối với người giống như ngươi loại mà nói, khả năng tiểu là tử lộ. Về phần Tu La trong thánh điện nguy hiểm cỡ nào, ta cũng không biết, ta chỉ đi qua bên trong một phần rất nhỏ địa phương, những địa phương kia đã không phải là các ngươi có thể đi, về phần cái khác ta không có đi qua địa phương kia. Nị Dạ không có tiếp tục nói hết, nàng đã rất rõ ràng cho thấy ý tứ của mình. Hả, ta hiểu được. Vương Hủ chân mày nhíu sâu hơn, hắn hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng hỏi Nị Dạ nói, vậy ngươi nói trước đi thuyết phục hướng về Tu La thánh điện trên con đường này có nguy hiểm gì? Ai nhìn xem Vương Hủ kia vẻ mặt lo lắng, Nị Dạ hiếm thấy hé miệng cười một tiếng, lại nhìn thấy Vương Hủ hít sâu một hơi về sau, nàng mới mở miệng hồi đáp, phía trước cách đó không xa có. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 42. Nguy cơ trùng trùng có một đội ma anh, tiểu thủ hộ tại phía trước xa mấy chục mét địa phương, bọn chúng giấu ở màu trắng bụi núi lửa bụi bặm bên trong, chờ đợi lấy địch nhân đến. Nị Dạ mắt liếc thấy cao hơn chính mình lớn đem gần một nửa Vương Hủ, ánh mắt bên trong một nửa là đối với mình vận mạng bi thảm chế giễu, một nửa là đối Vương Hủ phải đối mặt càng thêm vận mạng bi thảm đùa cợt. Kia đội ma anh có bao nhiêu con đã tại ác ma chi khư cửa gặp qua hai con ma anh Vương Hủ, biết đại khái một con ma anh thực lực có bao nhiêu, cứ việc một hai con ma anh không làm gì được chính mình, thế nhưng là, nhiều lắm cũng không được, đại khái 5-6 con, chính mình tiểu gánh không được, nếu có 7-8 con, kia trên cơ bản có thể vây giết chính mình. Nơi đó có ước chừng 200 con ma anh. Nị Dạ nhàn nhạt trả lời Vương Hủ một câu, ngựa khí của nàng thật giống như nàng sợ trả lời sự tình cùng chính nàng không hề quan hệ đồng dạng. Cái gì? Vương Hủ kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh, lông mày chọn rất cao, ánh mắt lại híp lại, hắn có chút lắc đầu, trong lòng tự đủ, cái này còn cứ gọi không cứ gọi người sống, 7-8 con ma anh là có thể đem ta giết chết, 200 con đủ giết ta hơn 30 lần, tại đây hết thảy tiểu không đến 50 người. Làm sao đối phó kia 200 con ma anh? Bọn chúng số lượng nhiều như vậy, hơn nữa cách chúng ta gần như vậy, vì sao không giết đi ra đâu? Vì sao muốn ẩn tàng ở trong bụi bặm đâu? Vương Hủ hơi nghi hoặc một chút nhíu mày, mắt túi xuống nhìn xem thân cao chỉ tới bộ ngực mình Nị Dạ. Đó là ma vương giặc mệnh lệnh, Nị Dạ thanh âm có chút run rẩy, nhưng vẫn là trả lời Vương Hủ vấn đề, bọn chúng không dám vi phạm ma vương mệnh lệnh. Ma vương? Giặc Vương Hủ cặp mắt tròn, nửa há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào Nị Dạ, hắn có phần không quá tin tưởng Nị Dạ, thế nhưng là khi hắn từ khế ước nô lệ lực ước thúc lượng bên trong cảm giác được Nị Dạ cũng không có nói láo lúc, trong lòng cũng của hắn bắt đầu bất an. Quá khứ tại Tinh Linh Hoàng Cung trong đồ thư quán trong thư tịch, Vương Hủ thấy qua liên quan tới ma vương miêu tả, ma vương là loại kia có thể cùng thần một trận chiến năng lực các ma, là ác ma bên trong tuyệt đối cao tầng, chúa tể một phương, thậm chí muốn so trong truyền thuyết pháp thần càng cường đại hơn. Dạ ở chỗ này sao? Vương Hủ thấp giọng hỏi Nị Dạ một câu. Hắn còn chưa tới, Nị Dạ run rẩy hai chân trả lời một câu, sau đó, liền bờ môi cũng bắt đầu run rẩy lại bổ sung một câu, hắn chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Có đúng không? Vương Hủ quệ quệ khoe môi, ánh mắt híp lại, ánh mắt bên trong bất an cảm xúc càng ngày càng rõ ràng. Người sợ hãi Nị Dạ ngẩng đầu nhìn Vương Hủ, từ Vương Hủ ánh mắt bên trong thấy được có chút bất an, thế là, trong chốc lát, nàng kia nhìn về phía Vương Hủ nhạt mắt to màu xanh lục con ngươi bên trong, phóng xạ ra xem thường ánh mắt, kia mắt kia thẳng tắp bắn về phía Vương Hủ hai mắt, ý đồ muốn đem Vương Hủ lòng tự tin nuốt mất rơi. Đúng nha, ta sợ hãi. Vương Hủ cúi đầu nhìn xem Nị Dạ hai mắt, trực diện nàng kia hùng hổ dọa người ánh mắt, thản nhiên thừa nhận mình nhỏ yếu, đồng thời, Vương Hủ lại bỗng nhiên hét lên bên trái khóe miệng, nhẹ giọng cười một tiếng, thấp giọng hỏi ngược lại Nị Dạ một câu, nếu như ngươi là ta, ngươi không sợ sao? Nị Dạ căn bản là không có nghĩ đến, thừa nhận chính mình nhỏ yếu Vương Hủ, lại còn có thể phản kích, đang nghe Vương Hủ phản kích chính mình lúc yêu cầu vấn đề về sau, Nị Dạ nhất thời nghẹn lời, phấn nộ mở. Môi đóng đóng mở mở, nhưng thủy chung nói không ra lời, nàng minh bạch, nếu như mình ở vào Vương Hủ loại này trong cơ cảnh, vậy tuyệt đối cũng là biết sợ. Hừ hừ. Vương Hủ buồn bực thanh âm cười một tiếng, nhìn xem bị mình thuật bức cho nhập cuốn cảnh Nị Dạ, vốn định lại châm chọc nàng một câu, để cho nàng biết mình lợi hại, thế nhưng là, lại nghĩ đến tưởng, cảm thấy khi dễ một tên miệng còn hôi sữa tiểu cô nương, thực sự không phải cái gì cao đại thượng sự tình, vẫn là thôi đi. Thế là, Vương Hủ chỉ là yên lặng thở dài, cái gì cũng không nói. Quét mắt cả tòa hình tròn quảng trường nhỏ, nhìn xem quảng trường bốn phía những cái kia tinh la tỏa ra hai người cao bao nhiêu, bắp chân tu bắn bất tỉnh màu vàng ánh đèn đèn ma pháp, nhìn xem màu đen đèn cắn trên có khắc những cái kia ảo diệu khó lường kim sắc hoa văn, nhìn xem dưới đèn một cái kia cái cao cỡ nửa người, vạc nước thô lớn bình bốn, nhìn xem bình bốn khẩu bộ khắc lấy nhân vật cố sự đồ án, Vương Hủ rơi vào trầm tư. Vương Hủ cảm thấy, tại đầu này thông hướng Tu La Thánh Điện trên đường, không nói trước kia 200 con ma anh vị trí chỗ ở trên đường đi phía sau còn có cái gì khiêu chiến, tự là cái này 200 con ma anh, tự là một đạo khó mà vượt qua hừng câu, nếu như mãnh liệt tiến lên, vậy sẽ phải đối mặt kia 200 con ma anh tiếp tục truy sát, nếu như liều mạng, đây tuyệt đối là toàn quân bị diệt kết quả, bởi vì chính mình nhiều nhất chỉ có thể giết chết 5, 6 con, thẹn gù lại giết chết 5, 6 con, lô rèn 4 người lại giết chết 10 mấy con, các kỵ sĩ lại xử lý 20 con, kia tổng cộng mới giết không đến 1/4, còn thừa lại hơn 150 chỉ không có giết đâu, làm sao bây giờ? Nhà nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Vương Hủ quay đầu nhìn về phía tại cách đó không xa đang cùng Liệp Cạ Giờ nói mấy thứ gì đó lao rèn, mặt sát mặt ngừng trọng hướng phía hắn thấp giọng kêu gọi nói, lô rèn đại ma đạo sĩ, ngài tới đây một chút, ta có việc bận muốn cùng ngài thương lượng. Nghe được Vương Hủ kêu gọi, lô rèn ngừng cùng Liệp Cạ Giờ đối thoại, chống quải trượng, chấm rãi, khập khiễng đi tới Vương Hủ trước mặt, cùng hắn đồng thời tới, còn có Liệp Cạ Giờ, Trốn Tấn cùng Đạp Nè. Nhìn xem lão đồ rèn kia chán trường dáng vẻ, Vương Hủ đều nhanh rơi lệ, tại đồng tình thở dài về sau, không khỏi nghĩ đến, dọc theo con đường này đi qua gặp chắc trở nhiều lắm, mà lại đều là cựu tử nhất sinh gặp chắc trở, trong đó gian khổ trình độ, ngay cả mình loại người tuổi trẻ này đều nhanh nếu không gánh được, huống chi là hơn 100 tuổi lão đồ rèn đâu, cái kia một thân lão có đầu, đến bây giờ không có tan ra thành từng mảnh đều xem như kỳ tích. Có chuyện gì á? Đồ rèn nhìn xem Vương Hủ trên mặt phức tạp biểu lộ, trong lòng cũng có chút bất an, bất quá, hắn cũng không phải quá quan tâm, dù sao đã trải qua nhiều như vậy gặp chắc trở, lại thêm một cái lại có làm sao đâu. Con đường này phía trước mấy chục mét chỗ, có. Vương Hủ đem ma anh sự tình nói cho Đồ rèn, ngài có biện pháp nào sao? Vậy chúng ta nhanh chóng tiến lên đi. Đồ rèn vẫn không trả lời, Đồ rèn bên cạnh Ngọc Đẹp, tại hung tợn nhìn thoáng qua Vương Hủ bên cạnh ác ma Nị Dạ về sau, mở miệng hồi đáp, đáng kia ma anh hẳn không có chúng ta tốc độ nhanh. Làm không được, Vương Hủ thật dài thở ra một hơi, có chút lắc đầu, thấp giải thích do nói, phía trước tiểu là mảng lớn bụi bặm, căn bản không nhìn thấy đường, hướng ở đâu cũng không biết, một phần bạn vọt tới càng hung manh ác ma trong đám, chúng ta chết sẽ thảm hại hơn. Vậy chúng ta theo chân chúng nó liều thôi, đem bọn nó đều giết chết không được sao? Đại gia trang bị đều tốt hơn nhiều, sức chiến đấu cũng mạnh, có thể thử một chút. Đào Nes mở miệng lần nữa chen miệng nói, không được, nhiều lắm, 200 con ma ảnh, lại thêm kia phiến bụi bặm, chúng ta còn không có xuất thủ liền bị bọn chúng cho miêu sát. Vương Hủ còn chưa mở miệng, Liệp Cạ Giờ tiểu thay Vương Hủ nói ra nguyên nhân. Đúng thế, công chúa nói rất đúng. Tôn Tần thừa cơ định nọt Liệp Cạ Giờ một câu, đồng thời cũng lối ra chèn ép tình địch của mình. Đào Nes nói, ngươi trước tiên động não ngẫm lại nói, đừng cứ mãi xem bảo. Ngươi. Đào Nes trợn tròn hai mắt trừng mắt châm chọc chính mình Tôn Tần, trong mắt trong nháy mắt tự bạo mãn tơ máu, hắn phản kích lời nói còn chưa nói ra miệng, liền bị chính mình nước miếng trong miệng cho bị sặc, đột nhiên túi người, ho kịch liệt lên. Được rồi, đều là người một nhà, đừng tại nội đấu. Nhìn xem bị nẹn một mặt đỏ bừng Đào Nes, lão bồ rèn lên tiếng hòa giải nói, bồ rèn đại sư, hỗn đản Tôn Tần hắn. Rốt cục ho khan xong Đào Nes, nâng lên cánh tay phải, ngón trỏ tay phải chỉ vào Tôn Tần mặt, con mắt nhìn xem lão bồ rèn, hét lớn, hắn vậy mà. Được rồi, lão bồ rèn giơ lên pháp trượng khoác lên Đào Nes nâng cao lấy trên cánh tay phải, đem hắn kia giận đến có chút run rẩy cánh tay phải ép xuống về sau, thấp giọng khuyên nhủ, ta nói, đều là người một nhà, không cần nội đấu, phía trước cách đó không xa tiểu là nguy cơ, chờ chúng ta vượt qua nguy cơ, các ngươi tái đấu cũng không muộn. Hừ. Đào Nes tức giận đánh xuống cánh tay, trực tiếp xoay người đi, đi hướng các kỵ sĩ ở giữa, dự định đến các kỵ sĩ ở giữa đi giảng thuật Tôn Tần hèn hạ, dùng cái này tới đả kích Tôn Tần tại các kỵ sĩ bên trong hy vọng. Ai? Nhìn xem Đào Nes bóng lưng, Lô Rèn có chút lắc đầu thở dài, cứ cứ việc chính mình minh bạch đảo Ness cùng Sôn Tần hành vi đến cỡ nào ngây thơ, có thể lúc này đảo Ness ngay tại nổi nóng, chính mình lại không tốt đi điều giải, thật sự là phiền phức nha. Hả? Nhìn xem bởi vì náo mâu thuẫn mà một thân một mình đi vào kỵ sĩ trong đội ngũ đảo Ness, Vương Hủ trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, hắn hít một hơi thật sâu, tiếp theo, nghiêng miệng nói thầm hai câu, sau đó, mỉm cười, nhàn nhạt nói một câu, ta biết làm sao đối phó đám kia ma anh, nhị dạ, ma anh đằng sau còn có cái gì nguy hiểm không nói xong. Vương Hủ vui mừng nhướng mày cúi đầu nhìn xem cặp mắt trợn tròn, mùi thở khẽ nhếch, một mặt kinh ngạc nhìn ra, chờ đợi lấy câu trả lời của nàng. Cùng lúc đó, dựa vào chính mình không gian quỷ dị ma pháp năng lực, cùng cường đại tinh thần lực ủng hộ vong linh pháp thánh giải nạp, tới lúc gấp rút tốc độ tại Hắc Ám Sơn mạch bên trong xuyên qua. Nàng đã liên tục 3 lần thu đến từ ác ma tỷ ở tin tức, cũng biết rõ tỷ ở địch nhân là những người nào, thế nhưng là, nàng không rõ, đám kia vốn nên sinh hoạt tại Tây Bộ đại lục nhân loại, tại sao lại đi tới Đông Bộ đại lục đâu, mà lại, bọn hắn tại sao lại tiến vào Tu La Thánh Điện nơi đó đâu? Còn có một chút Giải nạp cũng nghĩ không thông, cái kia chính là, tỷ ở thủ hạ nhiều như vậy, hắn sao lại muốn để cho mình đi đối phó đám nhân loại kia đâu, chính mình cũng không phải thủ hạ của hắn, chính mình chỉ là vì đề cao thực lực, cùng hắn làm một chút giao dịch đối tác mà thôi, hắn không cần thiết muốn để cho mình tiến vào ác ma tộc thánh địa, Tu La thánh địa đi. Ngay tại giải nạp khổ tư lấy tỷ ở động cơ mà không hiểu được lúc, ngồi tại chính mình lại lần nữa dùng hoàng kim chế tạo trên bảo tọa ác ma đại thống lĩnh tỷ ở đối chính mình thủ tịch phụ tá, hấp huyết quỷ thân vương Sẹo Tổng, thấp giọng nói ra, kế hoạch của ngươi rất tốt nha, Sẹo Tổng, giải nạp cầm ta nhiều đồ như vậy, hiện tại nên ta thu trở về thời điểm. Nói xong, Tiers cùng Sẹo Tổng đồng thời cuồng tiếu lên, cười giải nạp vô chi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 43. Mọi mệnh theo thói quen như mày, Vương Hủ nhìn lên trước mặt của Rèn, Liệp Cạ Dở cùng Xuân Tần, vốn định đem chính mình dùng tới đối phó kia 200 con ma anh biện pháp nói cho bọn hắn. Thế nhưng là, đột nhiên, a, thở dài một tiếng, Xuân Tần thật to há hốc miệng ra, nheo lại hai mắt, đánh một cái thật dài ngáp, tiếp theo, nước mắt cựu từ khóe mắt của hắn bên trong chảy ra. Nhìn mắt Xuân Tần kia dáng vẻ mệt mỏi, Vương Hủ lại dương mắt quét dưới chúng quanh các kỵ sĩ. Hắn phát hiện, không chỉ là Xuân Tần mệt đến không được, cũng không ít kỵ sĩ đem màu đen khiên tròn bỏ trên đất làm gối đầu, chính hô hô ngủ say đây. Thu hồi ánh mắt, Vương Hủ từ ba lô của mình trong hệ thống móc ra một khối to bằng đầu nắm tay, lóe màu lam ánh sáng nhạt hơi mở ma pháp đồng hồ, nhìn xuống tại hình lập phương ma pháp đồng hồ trước biểu hiện thời gian, đã đêm khuya một điểm. Thu hồi đồng hồ, Vương Hủ dương mắt nhìn về phía bộ rèn, nhìn thấy bộ rèn cặp kia đã ngủ gật đến sắp không mở ra được tràn đầy tơ máu lao mắt về sau, Vương Hủ thấp giọng đề nghị, đêm đã khuya, ta mệt mỏi, đối phó ma anh sự tình, chúng ta sáng mai lại thảo luận đi. Ta cũng tưởng nghỉ ngơi một chút. Kỳ thật, khi Vương Hủ tu vi đến trúc cơ kỳ về sau, tiêu trên cơ bản không cần đi ngủ, có lẽ là bởi vì vô số tuế nguyệt bên trong sở đã thành thói quen, Vương Hủ ngẫu nhiên cũng ngủ lấy một hồi, bất quá, giấc ngủ của hắn cũng không phải phổ biến trên ý nghĩa đi ngủ, khả năng chỉ là híp mắt vừa ngủ mà thôi. Ừ, nghe Vương Hủ đề nghị, Ngô Gen mệt mỏi nhẹ gật đầu, dãy rủa lấy mở mắt ra, giận dữ nói, ta cũng sắp không được, ta cũng muốn ngủ một lát mà. Kia, Vương Hủ mím môi một cái, nghĩ nghĩ vài giây đồng hồ về sau, tiếp tục đối bộ rèn thấp giọng nói ra, ngài để cho các kỵ sĩ đều nghỉ ngơi đi, ta tới các đêm, còn có, tuyệt đối không nên để cho các kỵ sĩ rời đi tòa này quảng trường, tại đây quá quỷ dị, tất cả mọi người tập hợp một chỗ mới có thể an toàn hơn chút. Ngươi không phải cũng mệt lắm không? Bộ rèn quay đầu nhìn thoáng qua Liệp Cạ Dở cùng Xuân Tần về sau, tiếp tục xem Vương Hủ nói ra, nếu không thế này, chúng ta thay phiên các đêm, một người thủ một giờ, thế nào ngươi ngủ lều vải của ta đi? Vương Hủ vẫn chưa trả lời, Liệp Cạ Dở tiểu hướng về Vương Hủ nhíu mày, mị thanh quyến nhủ, lều vải của ta rất đẹp. Nói xong, Liệp Cạ Dở hướng phía Vương Hủ chu mỏ một cái, lại có chút chớp chớp mắt phải, một bộ có thâm ý khác biểu lộ. Không cần, Vương Hủ có chút hết lên phía bên phải khoe miệng, suy nghĩ cái nát lấy cớ về sau, thấp giọng nói với Liệp Cạ Dở, các ngươi đều ngủ đi, ta một người gác đêm, ban đêm ta còn muốn suy nghĩ chút vấn đề, còn có, muốn đối phó đám kia ma anh, ta còn cần muốn chuẩn bị vài thứ, vừa vặn ban đêm ta chuẩn bị một chút. Nghe xong Vương Hủ kia không tức thời trả lời, Liệp Cạ Dở cái miệng anh đào nhỏ nhắn, từ vừa mới chu, biến thành thời khắc này bật lên, nàng học Vương Hủ quệ quệ khoe môi, sau đó, chừng Vương Hủ một chút, xoay người tiểu hướng phía các kỵ sĩ phương hướng đi. Nhìn trước mắt một màn này nữ truy nam náo kịch, Xuân Tần tâm lý ngũ vị tạp trần, hắn rất biết rõ, cứ việc Liệp Cạ Dở cũng biết mình đang đuổi nàng, thế nhưng là, tại trên tình trường, chính mình không phải Vương Hủ đối thủ, dù sao nhân ra Vương Hủ thực lực cùng năng lực là còn tại đó, không phải mình có thể sánh được, thậm chí, hắn trí lực cũng rất mạnh, chính mình cũng tính kế bất quá hắn, về sau vẫn là chớ chọc hắn thì tốt hơn. Cân nhắc xong lợi và hại về sau, Xuân Tần không hề nói gì, xoay người liền đi truy Liệp Cạ Dở, hắn hôm nay cũng chỉ có thể áp dụng đuổi đánh tới cùng chiến thuật. Đã ngươi quyết định muốn một mình gác đêm, vậy liền nhờ ngươi, ta trước tiên đi ngủ, ta thật sắp không được. Vô rèn đối Vương Hủ lúng túng cười một tiếng, có chút túi đầu biểu thị ấy náy về sau, cũng xoay người đi phân phó các kỵ sĩ đi. Vương Hủ quay đầu, nhìn xem ngày càng ít nói, tinh thần sớm đã mệt mỏi suy nghĩ viển vông như đầu nhân thèn ngủ, thấp giọng khuyên nhủ, ngươi cũng ngủ đi. Ta còn phải bảo hộ ngươi, thèn ngủ mãnh liệt lắc đầu, cưỡng ép đem chính mình sớm đã tán đi tinh thần triệu hoán về hơi có chút về sau, hét lớn, ngươi không ngủ, ta cũng không ngủ. Ngươi tiểu ngủ ở bên cạnh ta, có nguy hiểm, ta bảo ngươi, được hay không? Vương Hủ mắt liếc thấy thèn ngủ, tức giận khuyên nhủ. Hành. Thèn ngủ gào thét lớn trả lời Vương Hủ một thanh, sau đó, tiểu tử hắn trong không gian giới chỉ móc ra một lều vải. Căn bản cũng không có nhìn kỹ, chỉ là thô thô nhìn lướt qua, Vương Hủ liền bị thèn ngủ lều vải dáng vẻ cho kinh đến. Chỉ gặp thèn ngủ kia lều vải, sàn xe là một vòng khổng lồ đá hoa cương đá mài bàn, cối xay có ước chừng cao cỡ nửa người, màu xám nhạt, chung quanh khắc lấy rất nhiều kỳ quái màu đen hoa văn bên trong có chim, có hoa thảo, có nhật nguyệt, thậm chí còn có chút giống như là đồ đằng một loại đồ án, cụ thể là cái đồ vật, ở chung quanh đèn ma pháp kia dưới ánh đèn lờ mờ, Vương Hủ cũng thấy không rõ lắm, hắn suy đoán, những bức vẽ kia có thể là thú tộc nhân một loại quỷ dị hội họa nghệ. Thuật tác phẩm đi. Lều vải đá hoa cương sàn xe phía trên là một vòng viên truy hình gia thú đồng bố, nếu như chỉ là phổ thông gia thú, Vương Hủ cũng không trở thành quá mức giật mình, cũng là bởi vì sử dụng gia thú quá mức kỳ hoa, Vương Hủ mới sẽ cảm thấy cái này lều vải quá quỷ dị. Chỉ gặp bên ngoài lều vây đồng bố là từ vô số trương màu sắc khác nhau ra cá sấu may mà thành, có màu đỏ mang theo màu đen điểm lấm tấm da cá sấu, có màu vàng nhạt mang theo huyết sắc đường vân da cá sấu, thậm chí tại đồng bày có nhiều chỗ, bởi vì không cách nào sử dụng cả trương da cá sấu, thế là ở chỗ này và bên trên một khối tràn đầy mũ thải ngăn chứa hoa xà da. Da cá sấu lều vải đỉnh chót còn mang theo cái thẹn cụ chỗ tồn tại bộ lạc đồ đằng, kim nhu sừng, sừng châu trước còn buộc lên căn thật dài tông màu nâu dây gai. Vương Hủ nhìn kỹ, kia căn bản cũng không phải là cái gì dây gai, mà là đầu không biết là cái gì ma thú cái đuôi. Giờ phút này, Vương Hủ có phần hối hận để cho thẹn cụ tại bên cạnh mình mắc lều đồng, bởi vì hắn kia đỉnh da cá sấu lều vải cũng không biết là những cái kia da cá sấu không có rửa sạch sẽ, vẫn là cả tòa lều vải cho tới bây giờ liền không có quét dọn qua. Lều vải trung quanh tung bay một cỗ cực đoan kinh khủng mùi hôi thối, tựa là loại kia trong mùa hè lộ thiên nhà vệ sinh sợ tản ra vị đạo, thật làm cho không người nào có thể chịu được. Ngươi, Vương Hủ vốn muốn hỏi thẹn cụ, lều vải của hắn bao lâu không có tắm rồi, thế nhưng là lời đến quẹt miệng liền bị kia cổ mùi hôi thối cho hun trở về. Thế nào thẹn cụ nhìn xem muốn nói lại thôi Vương Hủ, gào thét lớn hỏi một câu. Không sao. Vương Hủ từ bỏ oán trách, hắn đã bị kia cổ mùi hôi thối cho hun không lời có thể nói. Không có chuyện cũng đừng quấy rầy nữa ta, ta ngủ trước. Như đầu nhân thẹn cụ vừa nói chuyện, một bên gãi gãi chính mình nách, đang khuyết tán ra một cỗ càng đáng sợ hồ thối vị về sau, thẹn cụ tiến vào trong lều vải của chính mình. Chỉ qua không đến 30 giây, trong lều vải tiểu truyền ra kinh thiên động địa tiếng lẩm bẩm. Chờ nghe được tiếng lẩm bẩm, biết rõ thẹn cụ ngủ say về sau, Vương Hủ tranh thủ thời gian chạy chậm đến cách xa thẹn cụ hôi thối lều vải, đi vào các kỵ sĩ lều vải khu. Hắn nhìn thấy các kỵ sĩ hết thảy đắp 9 tòa từ màu đen vải bạt sợ làm thành tròn lều vải, mỗi tòa lều vải đều chỉ tương đương với một gian căn phòng lớn như vậy. Đồ rèn, tốn tấn cùng đáo nẹt cũng ngủ ở các khoản đó đồng bên trong, từ các khoản đó đồng bên trong cũng đều truyền ra liên tiếp tiếng ấy. Cùng các kỵ sĩ sở dựng thành màu đen mắc lều đồng khác biệt, Lịp Cạ giờ đắp một tòa màu tuyết trắng hình nón thể lều nhỏ chỉ có chiều cao hơn một người, phía ngoài lều đồng bảy lên còn thêu lên kim sắc dịp phấn đồ án, lều vải trên đỉnh còn dựng thẳng một mặt màu hồng phấn lá cờ nhỏ, lá cờ trước thêu lên một đóa nụ hoa chấm nở hoa bách hợp. Lúc này, Lịp Cạ Giờ đột nhiên lẻn đến Vương Hủ trước mặt, ngẩng đầu nhìn Vương Hủ con mắt, quỷ dị cười một tiếng, đưa tay gẩy gẩy chính mình cái chán một lọn tóc về sau, dùng mấy không thể nghe thấy thanh âm, thổ khí như lan nói với Vương Hủ, thật không nên đến trong lều của ta ngủ một lát mà ta có thể giúp ngươi chăn ấm. Không cần, Vương Hủ điếu môi cười một tiếng, khép mắt nhìn xem Lịp Cạ Giờ, trêu chọc nói, ta sợ ta trở ra, tựu không ra được. Ta cũng không biết ăn người ác mà. Lịp Cạ Giờ cau lại mi tâm, oán trách Vương Hủ một câu, nhưng làm nàng nhìn thấy giống quỷ đồng dạng yên lặng cùng sau lưng Vương Hủ ác ma nhị ra lúc, biết rõ tự mình nói sai, tổn thương đến thân làm ác ma nhị dạ, thế là nhẹ giọng đối nhị dạ giải thích nói, ta nói chính là ác quỷ, không là ác ma. Nhị dạ có chút lắc đầu, khép mắt cười một tiếng, rất hiển nhiên nàng tịnh không để ý Lịp Cạ Giờ nói cái gì, cảm thấy có chút lúng túng. Lịp Cạ Giờ đối Vương Hủ ngọt ngào cười một tiếng, nhẹ giọng nói một câu, ta ngủ. Nói xong nhón chân lên chuẩn bị tại Vương Hủ trên mặt hôn một chút về sau lại đi vào trong lều vải. Nhìn thấy Lịp Cạ Giờ phấn môi cách mình càng ngày càng gần lúc, Vương Hủ hạ thấp người tránh thoát tình yêu của nàng công kích, sau đó bất đắc dĩ thở dài, thấp giọng nói với nàng, đi ngủ đi, ta một năm cũng không tắm qua mặt, ngươi cũng không muốn tại hôn qua ta về sau miệng đầy là mùi thối đi. Hừ. Lịp Cạ Giờ hừ lạnh một tiếng, cắn răng nghiến lợi trừng Vương Hủ một chút về sau nhấc lên lều vải màn cửa chui vào. Chờ Lịp Cạ Giờ trong lều vải ánh đèn sau khi lửa tắt, một mực yên lặng không phát tiếng gì ra, đột nhiên nhẹ giọng trêu chọc Vương Hủ nói, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái chính nhân quân tử. Kia không nhất định, Vương Hủ túi đầu nhìn xem nhị dạ cặp kia màu xanh nhạt mắt đẹp, tà tà cười một tiếng, lẹ lươi liếm lấy một chút chính mình miệng môi trên về sau, nhẹ nói, tất cả mọi người ngủ, kia, chúng ta cũng ngủ đi. Nhìn xem Vương Hủ tên lưu manh kia biểu lộ, nghe cái kia du côn ngữ khí, nhị dạ bị hù dọa, đầu tiên là cấp tốc lui về phía sau một bước, tiếp theo, hai tay giao nhau ở bài, sau đó, cặp mắt trợn tròn nhìn xem Vương Hủ, một bộ chim sợ cảnh quang dáng vẻ. Hữu dụng không Vương Hủ đi về phía trước một bước, tại thân thể của mình cách nhị dạ thân thể chỉ có không đến 1 cm khoảng cách lúc, Vương Hủ cúi người, tại nhị dạ bên thai nhẹ nói, ngươi biết, nô lệ là không thể cự tuyệt chủ nhân. Nói xong, Vương Hủ đứng thẳng người, đem hai tay rút về áo choàng bên trong. Ngay tại nhị dạ không biết làm sao, coi là Vương Hủ muốn đối với mình làm những gì lúc, đột nhiên nhìn thấy, Vương Hủ vậy mà móc ra một cái băng, bắt chéo hai chân ngồi ở bên trên, nhìn lên sách đến rồi. Ngay tại nhị dạ bị đột nhiên xuất hiện biến hóa lung túng không biết làm thế nào lúc, liền nghe Vương Hủ nhẹ nhàng tự nhủ, nhớ kỹ ta vừa mới nói lời, ngươi không cách nào cự tuyệt yêu cầu của ta, nếu như ngươi lại khiêu khích ta, ta hội đưa ra rất điên cuồng yêu cầu. Nghe xong Vương Hủ uy hiếp, Nị Dạ chẳng những không cảm thấy sợ hãi, ngược lại, nàng nỗi lòng lo lắng, triệt để buông lòng xuống, nàng buông xuống ôm hai vai hai tay, cắn răng, đi tới Vương Hủ bên cạnh, từ trong không gian giới chỉ móc ra vương hủ đưa cho mình vàng gỗ hoa lê cổ bằng ghế, chậm rãi ngồi ở bên trên. Ngồi xuống về sau, Nị Dạ còn không nghĩ tới muốn nói cái gì lúc, liền nghe vương hủ thấp giọng hỏi chính mình nói, trên con đường này, ngoại trừ ma anh quần bên ngoài, còn có cái gì đâu? Nghe vương hủ vấn đề, Nị Dạ ngẩng đầu nhìn vương hủ cặp kia tử la lan sắc con mắt, chậm giọng hồi đáp, còn có. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 44. Quý tộc còn có một đội thạch tượng ủy, tụ trốn ở ma anh quần phía sau hai bên đường. Nị Dạ tháo xuống che tại trên mặt mình màu đen khăn bông, khép mắt, nhướng mày, méo một chút bên trái khóe miệng, đối vương hủ châm chọc cười cười, sau đó lại mang tới khăn bông, thấp giọng nói bổ sung, kia đội thạch tượng quỷ là ngũ giai thạch tượng quỷ, so với bị ngạn hoa chi bên ngoài cửa kia tám con tứ giai thạch tượng quỷ muốn lợi hại hơn nhiều. Không phải đâu, vương hủ thật sâu nhíu mày, chỗ mi tâm vặn thành một cái nho nhỏ chữ xuyên, tại không quan trọng nhìn thoáng qua Nị Dạ kia châm chọc chính mình cười quái dị về sau, vương hủ nâng tay phải lên, nắm chặt hai lần cằm của mình, tại nắm chặt rơi mất hai cây bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy sợi râu về sau, nhẹ giọng hỏi Nị Dạ nói, kia đội ngũ giai thạch tượng quỷ có bao nhiêu con? 200 con. Nị Dạ nhẹ giọng trả lời vương hủ một câu. Nị Dạ trả lời rất nhẹ nhàng, thế nhưng là nghe vào vương hủ trong lỗ tai lại cảm giác giống như bị một khối cực đại vô cùng cục gạch hung hăng tại trên đầu, khó chịu một chút đồng dạng, trong nháy mắt đã cảm thấy tim đập cấp tốc tăng tốc, trước mắt một mảnh kim tinh lập lòe, con đường phía trước một mảnh mù sương mênh mông. A, từ nơi này đến Tu La Thánh Điện đến cùng có bao xa à, con đường này có dài như vậy sao? Chậm trong chốc lát, tại vương hủ tốc độ tim đập khôi phục bình thường về sau, mới hít thật sâu một hơi tràn đầy mùi lưu hình nhiệt khí, thấp giọng hỏi Nị Dạ nói, ngoại trừ thạch tượng ủy đằng sau còn có cái gì? Ha ha, Nị Dạ nhẹ giọng cười một tiếng, tại giơ cao lên hai tay duỗi lưng một cái về sau, mới nhẹ nhõm hồi đáp, con đường này gọi là thành kính con đường, là thông hướng Tu La Thánh Điện thần đạo, ước chừng có một cây số trường đi. Gầy gầy chán trước hơi có chút tán loạn tóc cắt ngang chán, lại sửa sang sửa lại một chút trưởng cùng bên hông ngân sắc mái tóc, Nị Dạ ngẩng đầu nhìn ngồi tại gỗ tử đàn trên ghế bành vương hủ, tiếp tục nói, thành kính con đường chia làm ba cái điểm phòng ngự, trong đó bao quát phía trước kia giấu ở trong bụi mù ma anh đội ngũ, đằng sau tiểu là phân loại hai bên đường thạch tượng vị quần, lại đằng sau là một đám bốn phía du tẩu khô lâu đấu sĩ đội ngũ, cái đội ngũ này ước chừng có 500 cỗ khô lâu đấu sĩ, chia làm 5 tiểu đội tại Tu La Thánh Điện bên ngoài tuần tra. Nghe Nị Dạ đối thành kính trên đường địch nhân miêu tả, vương hủ nỗi lòng lo lắng một chút buông xuống hơi có chút. Ấn lý thuyết, kia đội 500 cố khô lâu đấu sĩ bộ đội hẳn là địch nhân bộ đội bên trong thực lực mạnh nhất kia bộ phận, thế nhưng là đang thí nghiệm qua mê ly hương đối vong linh sinh vật lực sát thương về sau, vương hủ phát hiện vô luận cỡ nào mạnh vong linh sinh vật, chỉ cần gặp mê ly hương đều cùng giấy đồng dạng, có thể nhẹ nhõm bị xuyên phá. Cứ việc mình đã có đối phó khô lâu đấu sĩ cùng ma anh đội ngũ phương pháp, thế nhưng là vương hủ vẫn là không dám xem thường, kia đội 200 con ngũ giai thạch tượng quỷ quần cũng là đủ đáng sợ. Nhớ lại một chút, ước chừng tại 2 giờ trước, tại bị ngạn hoa chi môn còn chưa mở ra lúc, vẹn vẹn mới 8 con tứ giai thạch tượng quỷ, tiểu dựa vào bọn chúng âm ba công kích, chỉnh tan nửa cái kỵ sĩ đội ngũ, mà ở phía trước cản đường, thế nhưng là 200 con ngũ giai thạch tượng quỷ à, nếu như bọn chúng đồng loạt phát ra âm ba công kích, cái này còn sót lại hơn 40 tên kỵ sĩ, đoán chừng sống không được mấy cái. Nhìn xem sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng vương hủ, Nị Dạ theo thói quen lần nữa trêu chọc vương hủ nói, làm sao vậy, sợ hãi, đã thế này, vì sao vừa mới còn muốn cự tuyệt vị kia nhân tộc tiểu cô nương mời đâu? Ha ha. Nghe được Nị Dạ lại bắt đầu trò chuyện nhân sinh chủ đề về sau, vương hủ khẽ lắc đầu cười một tiếng, tiếp theo, tại bất đắc dĩ thở dài về sau, đống nhiên nghĩ đến, đã Nị Dạ đã là chính mình nô lệ, căn bản không có khả năng ra lại bán mình, mà nàng lại như vậy ưa thích trò chuyện nhân sinh, như vậy, tiêu cùng với nàng trò chuyện một lát nhân sinh đi, thế này cũng có thể thư giãn một tí chính mình kia có phần tâm tình khẩn trương. Thế nào nhìn xem vương hủ cái kia quỷ dị khuôn mặt tươi cười, Nị Dạ có phần hơi giận, quên mồm, nhỏ giọng hỏi vương hủ nói, vấn đề của ta cười đã chưa vấn đề không buồn cười, chỉ là, vương hủ nhếch miệng, liếc mắt nhìn Nị Dạ, không có nói hết lời. Chỉ là cái gì? Nị Dạ học vương hủ cũng liếc mắt nhìn hắn. Chỉ là ngươi ý nghĩ quá đơn giản. Vương hủ nghiêng người dựa vào lấy gỗ tử đàn ghế bành bên trái lan can, tay trái khuỵu tay khoác lên ghế bành bên trái trên lan can, bàn tay trái kéo lấy đầu mình, ngẹo đầu nhìn xem Nị Dạ, một bộ nhìn tiểu hài biểu lộ. Quá đơn giản, có ý tứ gì? Nị Dạ mím môi một cái, hốt lóe lên một cái thương lục sắc mắt đẹp, khẽ chau mày nhìn xem vương hủ. Ngươi biết cái gì gọi là quý tộc sao? Vương hủ không có trả lời Nị Dạ đặt câu hỏi, mà là hướng nàng đưa ra một cái vấn đề mới. Biết nói, Nị Dạ méo một chút đầu về sau, nhẹ giọng hỏi vương hủ nói, cái này cùng ta ý nghĩ đơn giản có quan hệ sao? Có à? Vương hủ nhàn nhạt cười một tiếng, ngồi ngay ngắn về sau, nhấc lên chân bắt chéo, thấp giọng hỏi Nị Dạ nói, vậy ngươi nói một chút cái gì là quý tộc? Quý tộc không phải liền là những cái kia nắm giữ lấy đặc quyền đại nhân vật sao? Nị Dạ mắt túi xuống suy nghĩ một hồi, nhỏ giọng trả lời vương hủ nói, không sai. Vương hủ tán thưởng hướng phía Nị Dạ cổ xuống trường, tiếp theo tiếp tục hỏi nàng nói, vậy ngươi nói một chút quý tộc đặc quyền là từ đâu tới đâu cái này? Ta không biết. Nị Dạ cúi đầu suy nghĩ một hồi, tiếp theo có chút lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn vương hủ, nhỏ giọng hỏi, ngươi biết quý tộc đặc quyền là từ đâu tới sao? Đương nhiên. Vương hủ điếu môi cười một tiếng, hít một hơi thật sâu về sau, đối Nị Dạ nói ra, được rồi, không đánh với ngươi bí hiểm, ta tới cấp cho ngươi nói một chút quý tộc sự tình đi. Vương hủ đứng dậy, đem chính mình gỗ tử đàn ghế bành rời càng tới gần Nị Dạ một chút về sau, ngồi ở bên trên, sau đó xích lại gần một chút mà Nị Dạ, dùng thanh âm cực nhỏ nói với nàng, các quý tộc đặc quyền xuất xứ, một là từ quốc vương nơi đó đổi lấy, trong đó thủ đoạn bao quát thành lập quân công, tài phú mua sắm hoặc là cùng vương thất thông gia các loại, hai là dựa vào chính mình thực lực cường đại, từng bước một đánh xuống, ban sơ quốc vương tiểu là như thế đạt được vương quyền, ba là dựa vào tổ tiên công tích kế thừa xuống tới. Dừng một chút, Vương Hủ tiếp tục đối Lý Dạ giải thích nói, khi quý tộc nắm giữ đặc quyền nhất định lúc, bọn hắn cũng liền có tương ứng nguy cơ, quyền lực càng lớn, nguy cơ càng lớn. Nếu ngươi là một tên quý tộc, như vậy so với ngươi đẳng cấp thấp quý tộc, liền muốn xử lý ngươi, lấy ngươi mà thay vào, cùng ngươi đẳng cấp giống nhau quý tộc cũng muốn xử lý ngươi, đem quyền lực của ngươi thu làm của riêng. So với ngươi đẳng cấp cao quý tộc, càng muốn hơn xử lý ngươi, bởi vì bọn hắn sợ ngươi lấy bọn hắn mà thay vào. Ha ha, Vương Hủ nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp tục nói, cho nên bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào, các quý tộc đều đang nghĩ lấy như thế nào mới có thể bảo trụ quyền lực của mình, đồng thời cũng nghĩ đến như thế nào mới có thể xử lý cái khác quý tộc. Cho nên các quý tộc phải không ngừng đề cao thực lực của mình, khuyết trương thế lực của mình. Thực lực tự là chính bọn hắn tất cả loại năng lực, mà thế lực tự là bọn hắn sở lung lạc nhân tài số lượng, nhất là tinh anh cấp nhân tài số lượng. Tiểu cô nương kia tự là một tên nhân loại quý tộc gã nhị dạ đột nhiên lên tiếng hỏi một câu. Không sai, Vương Hủ vô góp nhặt tại chính mình trên đầu vai bụi núi lửa, sau đó tiếp tục nói, ngươi đây tự minh bạch, nàng vì sao muốn câu dẫn ta đi, trong này không liên quan đến ái tình, chỉ có lợi ích, nàng mục đích chủ yếu là muốn thu mua ta, bởi vì ta còn tính là cái có chút dùng nhân tài, đáng giá nàng hy sinh chính mình. Ừm. Nhị dạ khẽ gật đầu, mắt túi xuống rơi vào trầm tư. Được rồi, nhàn thoại tiểu nói đến đây đi, đến nói một chút chúng ta phải đối mặt nguy cơ đi. Vương Hủ vô màu đen trên quần góp nhặt màu xám cho nhạt bụi núi lửa, sau đó thấp giọng hỏi Lý Dạ nói, liên quan tới tu la chuyện của thánh điện, ngươi biết bao nhiêu? Ta biết không nhiều, nhưng cũng biết một chút. Lý Dạ ngẩng đầu nhìn Vương Hủ, sợ hãi nhanh chóng nháy mấy cái mắt về sau, đối Vương Hủ giải thích nói, mấy ngàn năm trước, Ma Vương giặt đến nơi này, sau đó ở chỗ này thành lập hắn hành cung, cũng chính là tòa này tu la thánh điện. Về sau chúng ta chiến bại, lui về vực sâu, Ma Vương giặt cũng bị các thiên sứ cưỡng ép đưa về vực sâu tầng thứ tư. Dừng một chút, lại sửa sang sửa lại một chút trên đầu tóc bạc về sau, Lý Dạ nói tiếp, qua mấy ngàn năm về sau, thực lực của chúng ta bắt đầu khôi phục, rất nhiều giống như ta, sinh ra ở vực sâu một tầng ác ma, đi tới lộ rộng thế giới, đồng thời tìm đến nơi này, đem tại đây xem như thánh địa. Kỳ thật, lúc trước tới chỗ này ác ma rất nhiều, có thể chẳng biết tại sao, đột nhiên, bọn hắn tiểu biến mất tại tu la thánh điện một chỗ, cái chỗ kia ta còn chưa từng đi, tiểu bị phong ấn, về sau, cả tòa tu la thánh điện đại bộ phận khu vực đều bị phong ấn, ta chỉ đi qua trong thánh điện một phần nhỏ khu vực. Chơi một lát chính mình tóc bạc, lại nhìn xem chính mình kia trắng bệnh ngón tay phát một lát ngốc về sau, Lý Dạ nói tiếp, về sau, đại thống lĩnh tỷ ở tiếp quản tại đây, những thủ hộ kia thành kính con đường bộ đội tiểu là thủ hạ của hắn, đương nhiên, ta cũng là thủ hạ của hắn, chỉ bất quá bây giờ. Lý Dạ không có tiếp tục nói nữa, nàng cũng không có cái gì kỳ chuyện xưa của nó có thể nói. Nói như vậy, Vương Hủ lông mày lần nữa nhăn lại, hắn ngẩng đầu nhìn một chút kia không nhìn thấy đỉnh hố sâu tuyệt bích, lại ghé mắt nhìn mắt cách đó không xa cái kia thành kính con đường, cúi đầu suy nghĩ một hồi, tựa như là nói một mình thấp giọng nói ra, ngoại trừ thành kính trên đường ma anh, thạch tự quỷ, cô lâu đấu sĩ bên ngoài, tại tu la trong thánh điện, có lẽ còn có càng ác ma đáng sợ tồn tại nha. Không sai, Lý Dạ mím môi một cái, nhỏ giọng nói với Vương Hủ, mặc dù ta không biết tại tu la thánh điện bị phong ấn lại trong khu vực đến cùng có cái gì, thế nhưng là, ta đích xác cảm thấy lực lượng đáng sợ tồn tại, ta cảm giác, đó là ta không cách nào kháng cự tồn tại. Đột nhiên, Vương Hủ nghĩ đến một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình, hắn đột nhiên túi đầu nhìn xem Lý Dạ, mi tâm nhăn nhăn một tòa núi nhỏ, miệng cũng đóng đóng mở mở đường này, cuối cùng, thấp giọng hỏi Lý Dạ nói, không phải là đại ma vương giặt tránh ở bên trong? A nghe Vương Hủ suy đoán, Lý Dạ cũng bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Vương Hủ, dùng sức mở to hai mắt, khóe mắt đều nhanh muốn bị xanh liệt, miệng cũng hơi dài lấy, nửa ngày cũng không có nhắm lại. Qua có ước chừng 30 giây về sau, Lý Dạ mới một miệng mơ hồ hồi đáp, hẳn không phải là đi, ta nghe tỷ ở nói, hắn còn không có kiến tạo tốt một cái truyền thống trận, ma vương giặt tạm thời còn không thể lại tới đây. Hả? Vương Hủ trùng điệp thở ra một hơi, trong nháy mắt cũng cảm giác như chút được gánh nặng, thân thể cũng cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Toàn thân trong nháy mắt tiểu sủi lơ tại gỗ tử đàn trên ghế bành, may mắn à, hắn không có tới, nếu như hắn đến rồi, trừ phi đầu nhập vào hắn, nếu không, ta cũng không có biện pháp khác. Bất quá, lúc này Lý Dạ lại không giống Vương Hủ như thế, buông lòng tâm tình khẩn trương, ngược lại càng thêm hốt hoảng nói với hắn một câu, ta nghe nói, mà Vương giặt có cái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 45. Vượt sâu chuyện cũ đã từng, tại thì ở cùng bằng hữu của hắn nói chuyện trời đất, ta nghe được, Lý Dạ bờ môi có chút run rẩy, ánh mắt cũng có chút phiêu hốt, trong lời nói mang theo một chút sợ hãi phá âm, cũng mang theo một chút tức giận thanh âm rung động. Ma Vương giặt đem sủng vật của hắn lưu tại lộ rồng thế giới, làm vì ánh mắt của mình, thủ hộ lấy mình tại lộ rồng thế giới hành cung. Sủng vật của hắn là cái gì? Vương Hủ ghé mắt nhìn xem Lý Dạ, thấp giọng hỏi nàng một câu. Đối Vương Hủ mà nói, vô luận cái nào sủng vật là cái thứ gì, chỉ cần là cùng Ma Vương giặt có liên quan sự vật, đều sẽ để cho mình có chút bất an. Vương Hủ cũng nghĩ lại qua chính mình tại sao lại sợ hãi Ma Vương giặt, hắn cảm thấy nguyên nhân có thể là chính mình bản năng đối những cái kia cường giả trong truyền thuyết trong lòng sợ hãi đi. Có lẽ khi đối mặt mình mặt nhìn xem giặt lúc, cũng sẽ không giống như bây giờ bất an, nhưng là bởi vì không biết, cho nên sợ hãi. Ta cũng không biết sủng vật của hắn là cái gì, bất quá thì ở đại nhắc tới giặt sủng vật lúc, trên mặt cũng mang theo thần sắc sợ hãi. Lý Dạ yên lặng lắc đầu, tiếp theo ngước mắt nhìn Vương Hủ. Từ nàng kia lóe ra ánh mắt bên trong, Vương Hủ giải đọc ra một chút không giống nhau tin tức. Từ lần thứ nhất nhắc tới Ma Vương giặt lúc, Lý Dạ tiểu có vẻ hơi cục xúc bất an, thậm chí còn có một chút tức giận. Vừa mới bắt đầu, chính mình vẫn không cảm giác được phải có cái gì không đúng, Lúc này, nàng loại bất an này cùng tức giận cảm xúc càng thêm nghiêm trọng. Án lấy tinh linh tộc cổ tịch trước sở ghi lại tin tức, ác ma ở giữa cấp bậc là 10 phần nghiêm, địa vị cao thấp hoàn toàn là dùng thực lực đến nói chuyện, kẻ yếu muốn hoàn toàn phục tùng cường giả nô dịch, cơ hồ không có cái gì phản loạn hành vi, trừ phi kẻ yếu thực lực đề cao đến có thể khiêu chiến cường giả trình độ, nếu không, mạnh yếu ở giữa hội một mực án lấy rừng dẫm pháp tắc kiếp sau sống. Thế nhưng là, lý giả thái độ rõ ràng không phải rất tôn trọng ma vương giật nha, thực lực của nàng cũng liền mạnh hơn chính mình như vậy ném một cái ném, hoàn toàn không phải là đối thủ của giật. Kia nàng đây là chuyện gì xảy ra chứ, ngươi thật giống như không quá để mắt ma vương giật nha. Vương Hủ thấp giọng thăm dò một câu, mặc dù thân là chủ nhân chính mình, là có thể dừng dưng trực tiếp hỏi chính mình nô lệ lý giả, thế nhưng là, chính mình không phải loại kia ưa thích tìm hiểu người khác tư ẩn. Ngươi, sở dĩ hỏi nàng vấn đề này, cũng là vì nhiều nắm giữ một chút ác ma tộc bên trong tin tức, không phải quan tâm nàng tư ẩn. Ngươi đã nhìn ra, Ni Dạ thật dài hít một hơi, nàng kia nhìn về phía Vương Hủ trong đôi mắt đẹp, trong nháy mắt tựu ngậm đầy lệ quang, ngay tại Vương Hủ có chút ngượng ngùng chuẩn bị mở miệng nói xin lỗi lúc, Ni Dạ nhẹ giọng giảng thuật nói, 200 năm trước, ta vẫn chỉ là một cái nhất giai mị ma thời điểm, gia tộc của ta vẫn là vực sâu trong tầng thứ nhất một cái hơi có chút ảnh hưởng thế lực. Ni Dạ nâng lên cánh tay phải, dùng pháp bào màu đen tay áo xoa xoa trên mặt cái kia đạo hiện ra ánh sáng nhạt vệt nước mắt, sau đó, tiếp tục giảng thuật nói, về sau, ta qua hơn 50 năm khoái hoạt sinh hoạt, cũng trưởng thành vì một tên tứ giai mị ma, tựu vào năm ấy, đột nhiên, ma vương giật thủ hạ bắt đầu quét sạch cả tòa vực sâu tầng thứ nhất, gia tộc của ta cũng tại phản kháng giặt thủ hạ thế lực quá trình bên trong hủy diệt, trong gia tộc cũng chỉ còn lại có ta cùng tỷ tỷ, ngươi biết vì cái gì chỉ có chúng ta hai có thể còn sống sót sao? Ừm, vì cái gì đây? Cứ việc Nị Dạ thuật nói mình thân thế thời điểm giảng cố sự rất thê thảm, thế nhưng là nếu không phải là mình biết rõ Nị Dạ nói tới chính là nói thật, Vương Hủ sẽ cảm thấy nàng nói cố sự cũng không thể tin, bởi vì Vương Hủ không cảm thấy thân là vực sâu tầng thứ tư ma vương giặt hội không có chuyện làm đi vực sâu trong tầng thứ nhất xương vương xương bá, trừ phi hắn muốn làm gì kinh thiên động địa hoạt động. Bởi vì ta cùng tỷ tỷ dung mạo xinh đẹp, giặt thủ hạ đem chúng ta hai thu làm thị nữ, cho nên hai chúng ta mới có thể sống sót. Ni Dạ thảm thảm trả lời một câu, trong lời nói mang theo tiếng khóc, nàng cố gắng ngậm tại trong hốc mắt nước mắt, lần nữa chảy xuống. Ngay tại Ni Dạ túi đầu yên lặng nhìn nó lúc, đột nhiên Vương Hủ phải tay nắm chặt chán của nàng. Ngay tại Ni Dạ bị Vương Hủ động tác hù dọa đến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Vương Hủ, ý đồ tránh thoát nắm chán mình cái kia băng lãnh tay phải lúc, Vương Hủ giơ lên tay trái, trong tay cầm một mặt màu trắng thêu hoa đào văn gấm tứ xuyên khăn che mặt, nhẹ nhàng lau đi Nị Dạ trong mắt nước mắt, cũng lau sạch mặt nàng bàng bệt nước mắt. Ngươi yên tâm, Vương Hủ đem trong tay trái khăn che mặt nhét vào Nị Dạ kia có chút run rẩy trong bàn tay nhỏ, tay phải bung ra Nị Dạ cái chán, đi theo ta lăn lộn là rất nhẹ nhàng, không cần làm thị nữ làm sự tình, nhưng mà ngươi cũng đừng hy vọng ta có thể báo thù cho mình, bởi vì ngươi đại khái cũng có thể nhìn ra thực lực của ta rất yếu. Kỳ thật Vương Hủ vốn là muốn hỏi một chút Nị Dạ ma vương giặt thế lực tại sao lại xâm nhập vào vực sâu tầng thứ nhất, thế nhưng là lại nghĩ đến tưởng cảm thấy vẫn là thôi đi, chỉ cần nhắc tới giặc, tiểu là đối với nàng một loại tổn thương, mà tâm lý của nàng tuổi trưởng tiểu là một tên tiểu nữ hài trình độ, thân là sống quá lâu hóa thạch sống chính mình, không cần thiết đi tổn thương một tên tiểu nữ hài nhi. Ngươi, Nị Dạ dùng sức nắm tay bên trong gấm tứ xuyên khăn che mặt, một mặt quyết nhiên nhìn xem Vương Hủ, tại nặng nghề gật đầu về sau, ngựa khí nghiêm túc hỏi Vương Hủ nói, nếu như ta đem chính ta hiến cho ngươi, ngươi có thể đi cứu ra tỷ tỷ của ta sao? Không thể. Vương Hủ trực tiếp làm tiểu cự tuyệt Nị Dạ thỉnh cầu, hắn nhếch miệng, khép mắt nhìn xem Nị Dạ, giọng nói nhẹ nhàng hồi đáp, ngươi sớm liền là người của ta. Hai ta đã ghi lại khế ước nô lệ, ngươi quên sao? Ngươi ta ở giữa không có gì hiến cho không hiến cho vấn đề, còn có, muốn cứu tỷ tỷ ngươi, chính ngươi đi, muốn báo thủ, cũng là ngươi công việc mình làm, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt tôi luyện năng lực, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi có thể chính tay đâm cửu ra. Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, Nị Dạ có chút lắc đầu, mỉm cười thở dài một hơi về sau, chậm rãi cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói một câu, từ vừa rồi ngươi đối tên kia gọi là Liệp Cạ Giờ nhân loại thiếu nữ trên thái độ, ta liền biết, ý chí của ngươi lực 10 phần đáng sợ, ngươi hoàn toàn không bị sự cám dỗ của nàng, liền nàng như vậy cô gái xinh đẹp nhân huynh đều hờ hững, huống chi là ta loại này liền nàng mỹ lệ một nửa đều không có ác ma đâu được rồi. Vương Hủ không quan trọng cười một tiếng, hắn biết rõ, Nị Dạ là đang sử dụng giả bộ đáng thương thủ đoạn, ý đồ để cho mình báo thù cho nàng, thế nhưng là, chính mình là không để mình bị đẩy vòng vòng, vẫn là câu nói kia, chuyện báo thù, chờ thực lực của ngươi vượt qua giặc, chính ngươi đi làm. Ừm. Nị Dạ biết rõ mỹ nhân kế của mình hoàn toàn không có thu đến hiệu quả, cũng minh bạch đối diện Vương Hủ thủ đoạn hoàn toàn chính xác còn cao hơn chính mình trước một bậc, cũng tiểu không nói gì nữa, chỉ là yên lặng nhìn xem Vương Hủ mà thôi. Cái kia, Vương Hủ từ ba lô của mình trong hệ thống móc ra một bộ nữ sĩ bí ngân phủ văn chiến giáp, đưa cho Nị Dạ, cũng nói với nàng, bộ này khôi giáp cho ngươi, ác chiến tiểu muốn bắt đầu, cứ việc ta biết, ngươi tốc độ di chuyển cực nhanh, lực công kích cũng không tệ, thế nhưng là, sức phòng ngự của ngươi không hề giống ngươi tốc độ di chuyển cùng lực công kích ưu tú như vậy, bộ này phủ văn chiến giáp có thể để bù đắp thiếu sót của ngươi. Ngay tại Nị Dạ nhận lấy Vương Hủ đưa tới phủ văn chiến giáp về sau, Vương Hủ thấp giọng nói bổ sung, đôi chiến giáp trước pháp trận nhỏ lên một giọt máu, ngươi tiểu cảm giác không thấy cái này bộ chiến giáp trọng lượng. Bạn đã cảm thấy cái này bộ chiến giáp quá mức nặng nề, mà sẽ ảnh hưởng đến tự mình di động tốc độ Nị Dạ, vốn định đem cái này bộ chiến giáp trả lại Vương Hủ, đang nghe xong Vương Hủ, biết rõ bộ này phù văn chiến giáp tuyệt diệu chỗ về sau, Nị Dạ cảm kích hướng về Vương Hủ trừng mắt nhìn về sau, dùng một thanh lớn chừng bàn tay, khắc lấy màu đen phù văn huyết sắc tiểu đao, cắt vỡ tay trái mình ngón trỏ, tại phù văn chiến giáp bên hông pháp trận thượng, nhỏ một giọt màu tím đen ác ma chi huyết về. Sau, đứng dậy, từng cái mặc vào bộ này cùng thẹn gụ chiến giáp đồng xuất một chỗ bí ngân phủ văn chiến giáp, hoạt động một chút cánh tay cùng chân, lại dạo dực, nhị dạ cảm thấy mình đích thật cảm giác không thấy cái này bộ chiến giáp trọng lượng, thậm chí cái này bộ chiến giáp cũng hoàn toàn chính xác sẽ không ảnh hưởng đến chính mình di động. Ngay tại nhị dạ mừng rỡ từ không gian của mình trong giới chỉ móc ra chuôi này so với cánh cửa còn lớn hơn đại đao, chuẩn bị vung vẩy một chút thử nghiệm cảm giác lúc, đinh một tiếng vang nhỏ, nhị dạ vô lực buông lỏng ra tay phải, đại đao sau đó rơi trên mặt đất bụi núi lửa thượng, đồng thời nhị dạ cũng dùng tay trái bưng kín ngực, trùng điệp thở hổn hển hai khẩu khí. Thương thế của ngươi bao lâu có thể tốt? Nhìn xem nhị dạ dáng vẻ, Vương Vũ biết rõ thời khắc này nàng rất yếu đuối, bởi vì trước kia chính mình cắt đứt trong cơ thể nàng 8 đầu kết nối lấy ác ma chi nguyên cùng kinh mạch năng lượng dây xích, cho nên nàng bây giờ chỉ có chính mình nguyên bản thực lực 2 thành không tới, không có 10 năm căn bản khôi phục không được. Nhị dạ thở dài, cật lực từ dưới đất nhặt lên mình đại đao, thu vào không gian của mình trong giới chỉ, sau đó ngồi về Vương Vũ trước mặt cổ trên đế. Cái này cho ngươi, ăn nó đi. Vương Vũ từ ba lô trong hệ thống lấy ra một cái hắc không sót gì kim sang dược, đưa cho nhị dạ. Đây là. Nị dạ nhận lấy Vương Hủ đưa cho mình cái viên kia kim sang dược về sau, nhìn xem trong lòng bàn tay phải viên kia so với than đen còn phải hắc tiểu dược hoàn, lại lệch ra cái đầu nhìn thoáng qua Vương Hủ, nàng mười phần hoài nghi, Vương Hủ là tại hố chính mình, để cho mình ăn một chút loạn thất bát tao cổ quái đồ vật, có thể ăn sao ta đi, ngươi hỏi lần nữa thử một chút. Vương Hủ cặp mắt trợn tròn hung tợn nhìn xem Nị dạ, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, ngươi biết viên thuốc này mà bao nhiêu tiền một viên à? 10 vạn mai kim tệ. Bán đi ngươi cũng không đáng đồng tiền, nếu không phải đụng tới ta, ngươi có thể ăn đến đồ tốt như vậy, không ăn được rồi, trả lại cho ta. Nói xong, Vương Hủ đưa tay liền muốn đi lấy về cái viên kia kim sang dược. Khi hỉ, cười một tiếng, Nị dạ đột nhiên cầm tay phải, tránh thoát Vương Hủ ma chảo, sau đó, há to miệng rộng, liền đem cái viên kia kim sang dược cho nuốt vào trong bụng. Mới vừa đem viên kia kim sang dược cho nuốt vào bụng bên trong nháy mắt, Nị dạ biểu lộ tự biến, lúc đầu cười đùa tí từng nàng, lông mày trong nháy mắt tiểu nhíu lại, thân thể cũng tại không ngừng run rẩy, trong chốc lát, nàng quanh thân bốc lên từng đợt địa ngục chi hỏa, mắt thấy, tóc của nàng liền từ màu trắng bạc biến thành huyết hồng sắc, thậm chí, lúc đầu phi tại sau lưng tóc, thời gian dần trôi qua tiểu dựng lên. Nhìn xem lập tức liền muốn buộc phát Nị dạ, Vương Hủ tranh thủ thời gian đứng dậy, đem dưới người nàng kia mặt còn không có bị địa ngục chi hỏa cho thiêu hủy cổ băng ghế rút ra, sau đó lại nâng lên mình gỗ tử đàn ghế bành, nhanh chóng lui về phía sau xa 3-4 mét. Ngay tại Nị dạ đầu bắt đầu thiêu đốt, lập tức liền muốn lần nữa biến thành ngọn lửa nữa lúc, Vương Hủ tranh thủ thời gian kêu dừng nói, có thể hay không đừng đem đầu đốt thành đầu khô lâu, ta nhìn buồn nôn. Vương Hủ mà nói tựa hồ có tác dụng, chỉ thấy lúc đầu đã đốt phá ra mặt Nị dạ trên đầu địa ngục chi hỏa, trong chốc lát tiêu diệt, ngay sau đó trên mặt bị cháy hỏng làn da thời gian dần trôi qua lại dài đi ra, dựng thẳng mái tóc dài màu đỏ ngòm cũng lần nữa rũ xuống, chậm rãi lại biến thành màu trắng bạc. Thế nào, khôi phục mấy thành thực lực nhìn trước mắt trở về hình dáng ban đầu Nị dạ, Vương Hủ dẫn theo hai thanh ghế đi tới Nị dạ trước người, đem cái kia thanh cổ bằng ghế bỏ vào phía sau của nàng, chính mình lại ngồi tại gỗ tử đàn trên ghế bành. Đây là cái gì dược hoàn mà lúc đầu híp mắt Nị dạ đột nhiên mở to hai mắt nhìn thẳng dù cho ngồi trên ghế cũng giống như mình cao Vương Hủ. Ta độc môn luyện kim sản phẩm, làm sao vậy, hiệu quả không tốt? Vương Hủ duỗi lưng một cái hỏi Nị dạ một câu. Không phải là không tốt, mà là quá tốt rồi. Nị dạ mang theo một bộ thụ sủng nhược kinh biểu lộ, chậm rãi ngồi ở sau lưng cái kia thanh đã bị nhiệt độ cao nướng rơi một lớp da cổ trên đế, trong mắt chứa lệ quang nhìn xem Vương Hủ, ôn nhu nói, ta cảm giác thực lực của ta giống như. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 46. Nắm chắc thắng lợi trong tay, ta cảm thấy thực lực của ta giống như tăng lên nhất giai. Nị dạ hưng phấn từ cổ trên ghế nhảy dựng lên, trên không trung xoay tròn một cái 360 độ về sau, rơi vào Vương Hủ trước mặt, nhìn thẳng Vương Hủ con mắt, khóe miệng càng liệt càng khai, đều nhanh muốn ngoắc đến mang hai, cảm ơn ngươi à. Nói xong, tựa như sử xuất phân thân thuật đồng dạng, Nị dạ ngay tại Vương Hủ trước mắt cực tốc di động, trong nháy mắt tiểu tạo thành 5-6 cái huyễn ảnh, cái này 5-6 cái huyễn ảnh giống như là Nị dạ thực thể đồng dạng, Vương Hủ căn bản là nhìn không ra cái nào là thật Nị dạ. 3-1 thành, Nị dạ tại Vương Hủ trên gương mặt hôn một cái, lúc này, Vương Hủ liền thời gian phản ứng đều không có liền bị Nị dạ cho thân đến, cứ việc tại cảm giác trước Vương Hủ có loại bị người chiếm tiện nghi khó chịu cảm, thế nhưng là, lần này hắn nhận thua, bởi vì chính mình căn bản là thấy không rõ nhân gia động tác, nhân gia muốn làm cái gì tiểu làm gì, chính mình chỉ có thể ngơ ngác nhìn. Ha ha, cười một tiếng, 5-6 cái Nị dạ huyễn ảnh đột nhiên hợp làm một cái, tiểu đứng tại Vương Hủ trước mặt, vẫn như cũng nhếch miệng, tiếp mắt nhìn xem Vương Hủ, đồng thời, ngọt ngào nói ra, ngươi là muốn tránh ta đúng không, ngươi cũng không có né tránh đúng không? Ừ một tiếng về sau, Vương Hủ cười khổ nhìn xem Nị dạ, một câu cũng không nhiều lời, lúc đầu hắn là muốn phản bác một chút Nị dạ, thế nhưng là, lại nghĩ đến tưởng, cảm thấy, nếu như mình phản bác nàng, vậy thì tương đương với bị nàng đùa giỡn, chính mình một cái hóa thạch sống một người như vậy vật, bị một tên tiểu cô nương đùa giỡn, chuyện này nếu là truyền đi, mặt mình còn có thể để nơi nào nha. Vì không để cho bầu không khí xấu hổ hạ xuống, Vương Hủ nói sang chuyện khác, thấp giọng hỏi Nị dạ nói, hiện tại, ngươi là đẳng cấp gì mị ma kiểu giai? Nị dạ cười híp mắt nhìn Vương Hủ một hồi, tiếp theo, đem mặt tiến tới Vương Hủ trước mắt, khiêu khích giống như chu mỏ một cái, giống như đang nói, ta thân đến ngươi, ngươi ngu rồi đi, nếu như khó chịu, vậy liền thân về nhà. Nói như vậy, Vương Hủ căn bản là không ăn Nị dạ một bộ này, nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng về sau, phủi dưới bên trái khóe miệng, tiếp tục thấp giọng hỏi, ngươi có tương đương với ma đạo sư thực lực đúng không? Không biết, chưa thấy qua ma đạo sư, nhà. Nị dạ khoái hoặc thấp giọng hừ hai câu phi thường khó nghe ác ma thanh âm về sau, lại ở chung quanh cấp tốc xuyên qua đường này, mới hơi mệt chút, có chút thở gấp lấy ngồi về bị nàng đốt hắc không sót gì cổ trên ghế, ta hẳn là so với ngươi lợi hại đi. Đây không phải nói nhảm sao? Vương Hủ ngang nị dạ một chút, ngáp một cái về sau, nói với nị dạ, ta chỉ là cái đại ma đạo sĩ mà thôi, chưa đi đến trước bậc ngươi tiểu lợi hại hơn ta. Ngươi không phải một cái hội luyện kim thuật bắt giai đấu sĩ à, tại sao lại thành ma pháp sư? Nị dạ khẽ như mày, có chút nghi hoặc nhìn Vương Hủ. Tại đây nhiều người như vậy, ta duy nhất có thể tín nhiệm tiểu là ngươi, ngươi cũng biết nguyên nhân, cho nên ta mới nói cho ngươi, ta đích xác là đại ma đạo sĩ. Cứ việc nị dạ là mình nô lệ, là hoàn toàn nghe lệnh mình người, thế nhưng là Vương Hủ vẫn là không có nói thật, sớm đã có thể cùng đại ma đạo sư chống lại thực lực Vương Hủ, vẫn là đem năng lực của mình nói giảm phân nửa. Ừm, cao mày, khi mắt nhìn Vương Hủ đường này, nị dạ thủy chung cũng không có từ Vương Hủ trên thân nhìn thấy một tia ma pháp ba động, thế là nàng lắc đầu, châm chọc Vương Hủ nói, ngươi có phải điên rồi hay không, cho là mình biết chút mà luyện kim thuật tiểu cảm thấy mình biết ma pháp đâu, ta tiểu không biết bất kỳ ma pháp, ta cũng không thấy phải mất mặt ta. Ai đu, được rồi, ta thừa nhận, ta chỉ là cái bát giai đấu sĩ mà thôi. Vương Hủ lười nhắc cùng với nàng giải thích, hắn cảm thấy giải thích cũng vô dụng, dù sao về sau cùng một chỗ thời điểm chiến đấu, nàng tiểu biết mình có bao nhiêu lợi hại, vô luận như thế nào, vận mệnh của nàng bởi vì khế ước nô lệ đã cùng chính mình buộc chung một chỗ, sau này cái này nghiệt duyên có lẽ sẽ còn tiếp tục hàng trăm hàng ngàn năm. Ngươi gấp làm gì nha, ta lại không dễu cợt ngươi. Nói là không có dễu cợt, có thể nhị dạ khoe miệng lại lặp đi lặp lại mất tự nhiên có khác. Được rồi, Vương Hủ đầu tiên là đứng dậy, tiếp theo lại từ ba lô của mình hệ thống bên trong lấy ra một bộ đen nhánh khôi giáp, bỏ vào gỗ tử đàn trên ghế bành, sau đó từng cái mặc vào trên người về sau, lại ngồi về gỗ tử đàn trên ghế bành, nhìn xem nhị dạ nói ra, chúng ta nói chính sự đi. Cái gì chính sự? Nhị dạ coi là Vương Hủ là cảm thấy mất mặt mà cố ý nói sang chuyện khác đâu, cho nên đang hỏi Vương Hủ vấn đề lúc, khoe miệng của nàng vẫn còn đang cười yếu ớt lấy. Thạch tượng quỷ nhược điểm là cái gì? Chủ yếu là đám kia ngũ giai thạch tượng quỷ. Vương Hủ nhưng không biết nhị dạ đang suy nghĩ gì, cũng lười đi để ý tới. Trên địa cầu trải qua quá nhiều đào hoa kiếp, Vương Hủ biết rõ lòng của nữ nhân, kim giới đáy biển ảo diệu, cũng biết suy đoán tâm tư của nữ nhân, sẽ chết rất nhiều tế bào não, cho nên hắn tịnh không để ý nhị dạ đang suy nghĩ gì. Nhược điểm của bọn nó chính là, tại bọn chúng vẫn là tượng đá thời điểm, bọn chúng không có di động năng lực, mà lại lúc này tận quản phòng ngự của bọn nó lực rất mạnh, thế nhưng là thân thể rất giòn, dễ nát. Nếu có thể ở bọn chúng từ tượng đá biến thành con rơi trước đó giải quyết bọn chúng, vậy ngươi có thể chí ít mất đi được một nửa phiền phức. Bởi vì tại trong vực sâu tàn khốc cạnh tranh bên trong, cùng thạch tượng quỷ chiến đấu qua vô số lần, nị dạ biết rõ thạch tượng quỷ nhược điểm chí mạng, cũng biết như thế nào mới có thể lợi dụng cái nhược điểm này cho thạch tượng quỷ một kích chí mạng. Thế nhưng là Vương Hủ phát hiện một cái nị dạ không có chú ý tới vấn đề, nơi đó có 200 con thạch tượng quỷ, có nói chúng ta có năng lực tại bọn chúng đều từ tượng đá biến thành con rơi trước, đem bọn nó toàn bộ giết chết sao? Há đúng nha, ta quên bọn chúng có 200 con. Nị dạ mắt túi xuống suy nghĩ một hồi, cuối cùng yên lặng lắc đầu, vậy ta cũng không có biện pháp, ta cũng chưa từng có đối phó qua nhiều như vậy con thạch tượng quỷ. Hỏi ngươi cái vấn đề, Vương Hủ tà tà cười một tiếng, thấp giọng hỏi nị dạ nói, đám kia thạch tượng quỷ có biết hay không ngươi đã đầu nhập vào ta? Hẳn là không biết. Nị dạ túi đầu nghĩ nghĩ về sau, ngẩng đầu nhìn Vương Hủ, cứ việc nàng không rõ Vương Hủ hỏi cái này làm gì, thế nhưng là vẫn như cũ thành thật trả lời, thạch tượng quỷ tại không có phát hiện địch nhân trước đó, đều là dùng con rơi pho tượng trạng thái sống sót, lúc này bọn chúng căn bản cũng không có ý thức, cho nên bọn chúng tuyệt đối không biết ta đã đầu nhờ vào ngươi. Hừ hừ, Vương Hủ âm hiểm cười một tiếng, cười con mắt đều híp lại thành một cái khe, mũi thở đều mở ra, nói như vậy, đám kia thạch tượng quỷ nhược điểm không phải cái gì dễ nát vấn đề, mà là ngươi, tựu là ngươi, ngươi chính là khắc tinh của bọn nó à? Có ý tứ gì? Ní ra nghi hoặc nhìn Vương Hủ con mắt, muốn từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra, hắn có hay không tại hố chính mình. Ừm, Vương Hủ háng giọng một cái, từ ba lô của mình hệ thống bên trong lấy ra một chồng ước chừng 7-800 tấm cực bạo phù, lấy được nị dạ trước mắt lung lay về sau, đặt ở trên đùi của mình, thấp giọng nói với nàng, ngày mai ngươi đem những này phù chú dán tại những thạch tượng quỷ kia trên thân, nhớ kỹ, mỗi cái thạch tượng quỷ muốn tiếp ba tấm, dù sao bọn chúng cũng sẽ không để ý tới ngươi, ngươi nhanh lên một chút dán lên mau trở lại là được rồi. Đây là cái gì phù chú? Nị dạ nghi hoặc nhìn Vương Hủ trong tay màu vàng nóng phù triện, càng xem càng cảm thấy kỳ quái, bởi vì tại màu vàng nóng trên lá bửa còn vẽ lấy huyết hồng sắc phù văn. Hội bạo tạc phù chú uy lực rất lớn, những thạch tượng bị kia tại tượng đá trạng thái không phải rất giòn à, vậy liền đem bọn chúng nổ thành hòn đá không được sao? Vương Hủ một bên cho nị dạ giải thích cực bạo phù tác dụng, vừa thỉnh thoảng âm hiểm mà cười cười, ngươi cũng quá. Nị dạ không có nói hết lời, nàng đều nhanh không biết phải hình dung như thế nào Vương Hủ, quá xấu rồi đúng không? Vương Hủ tự tối một câu về sau lại bổ sung một câu, nếu như ta không đủ hỏng, vậy ta sống sót bằng cách nào nha? Thế nhưng là nị dạ đột nhiên nghĩ đến cái gì, thế nào? Vương Hủ nhìn xem nàng hỏi, tại thạch tượng bị trước đó không phải còn có 200 con ma anh à, không đem bọn nó giết hết, ta không cách nào tiếp cận thạch tượng quỷ. Nị dạ nghi ngờ hỏi Vương Hủ nói. Ha ha, Vương Hủ lạnh lùng cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa cái kia thành kính trên đường bụi núi lửa bụi bặm đoàn về sau, lại nhìn xem nị dạ, thấp giọng nói ra, ta có biện pháp giải quyết bọn chúng. Giải quyết như thế nào? Nị dạ đều nhanh muốn điên rồi, thậm chí đều cảm thấy Vương Hủ là thần nhân vật, làm sao vấn đề gì hắn đều có thể giải quyết đâu, hắn có còn hay không là người? Ở mảnh này bụi núi lửa bụi bặm bên trong, ma anh ánh mắt cũng sẽ nhận cái nhiễu, ta sẽ thao túng luyện kim con rối tiến vào kia giải đất, mà luyện kim con rối trên thân hội dán lên cực bạo phù, ngươi nói một đài luyện kim con rối có thể giết chết bao nhiêu con ma anh đâu? Vương Hủ lệnh ra cái đầu, liếc mắt nhìn hố sâu đỉnh chót, tựa hồ là đang tính toán cái gì. Vậy phải xem ngươi loại bùa kia uy lực, ma anh là rất ngu ngốc, một khi bắt đầu công kích, bọn chúng liền sẽ cùng mà lên, nếu như bùa chú của ngươi uy lực khá lớn, một lần chí ít cũng có thể giết chết bọn chúng 20, 30 con đi. Lý Dạ thở thật dài, yên lặng lắc đầu, chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên cảm thấy, chưa tới ác ma tộc địch nhân kinh khủng nhất, không phải cái gì tinh linh cùng người lùn, tự là trước mắt cái này gọi là Vương Hủ bán tinh linh. Minh Bạch, ta sẽ ở luyện kim con rối trên thân nhiều trang trí mà cực bạo phù, nhất định cho ma anh nhóm tới một chút kích thích, ha ha. Vương Hủ lại duỗi cái lưng mệt mỏi, ở trước ngực ép, cách ra ngón tay, mang trên mặt một cố cười tà, phảng phất nắm chắc phần thắng. Ngươi đừng quên, Lý Dạ tức thời cho Vương Hủ phá một chậu nước lạnh, ma vương giả sủng vật còn không biết ở đâu cất giấu đâu, ngươi gây động tinh quá lớn, nói không chừng nó liền ra tới. Hả? Vương Hủ hít vào một ngụm khí lạnh, phía sau trong nháy mắt tiểu hiện đầy mồ hôi lạnh, hắn nặng nề gật đầu, cảm kích nhìn Lý Dạ, nói cảm tạ, may mắn mà có nhắc nhở của ngươi à, ta đều quên còn có chuyện như vậy, ai nha, thật sự là khó làm à, chỉ có thể đi một bước làm một bước. Đi như thế nào? Lý Dạ ngẹo đầu nhìn xem Vương Hủ, ôn nhu hỏi một câu. Kế hoạch không thay đổi, bất quá, Vương Hủ túi đầu nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, vẫn là dùng cực bạo phù giải quyết ma anh cùng thạch tượng quỷ, tiếp theo, dùng mê ly hương giải quyết khô lâu đấu sĩ, sau đó, chúng ta tiểu vọt mạnh đến Tu La Thánh Điện tầng thứ 2 truyền tống trận nơi đó, nếu như gia sủng vật chưa hề đi ra, kia mọi chuyện đều tốt, nếu như nó đi ra, vậy cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời, dù sao, ai cũng không biết gia sủng vật là cái gì, nói không chừng rất dễ đối phó đâu. Ngươi thật là con nha. Lý Dạ lắc đầu thở dài. Nếu như bi quan có thể cứu mạng, vậy ta hiện tại tiểu bi quan, thế nhưng là ai? Vương Hủ học Lý Dạ, cười khổ thở dài một hơi. Ừ, Lý Dạ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tu La Thánh Điện phương hướng, trong mắt tràn đầy ánh mắt nghi hoặc. Nhìn xem Lý Dạ cái kia quỷ dị biểu lộ, Vương Hủ không rõ ràng cho lắm, thấp giọng hỏi nàng nói, thế nào? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 47. Mệnh treo một tuyến, ta cảm giác có người từ truyền thống trận bên trong đi ra. Lý Dạ đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về nơi xa lấy thành kính con đường phương hướng, thế nhưng là, nơi đó ngoại trừ một mảnh lờ mờ quỷ dị bụi núi lửa bụi bặm đoàn bên ngoài, cái gì cũng không nhìn thấy. Nghe Lý Dạ, Vương Hủ cũng chậm rãi đứng dậy, thân vị không gian ma pháp chuyên gia hắn, tại tinh tế cảm giác một chút xung quanh ma pháp năng lượng về sau, phát hiện, xung quanh ngoại trừ tràn ngập nồng hậu dày đặc hỏa hệ ma pháp nguyên tố bên ngoài, hoàn toàn chính xác có một tia yếu ớt không gian ma pháp ba động, chính ở chung quanh hỏa hệ ma pháp nguyên tố bên trong va chạm xuyên qua. Không sai, hoàn toàn chính xác có người sử dụng truyền tống trận. Vương Hủ cũng nhìn về phía thành kính con đường phương hướng, ánh mắt vừa vặn rơi vào truyền tống trận vị trí. Làm sao ngươi biết truyền tống trận tại cái hướng kia? Lý Dạ ghé mắt nhìn xem Vương Hủ, mang trên mặt nghi ngờ biểu lộ. Ta không phải mới vừa nói sao? Vương Hủ liếc mắt nhìn hạ bộ cao chỉ tới chính mình đầu vai Lý Dạ, sau đó lần nữa nhìn phương xa bụi bặm đoàn, thấp giọng nói với Lý Dạ, ta là đại ma đạo sĩ, không gian hệ đại ma đạo sĩ. Cái gì? Ngươi thật là ma pháp sư? Nhị Dạ vẫn còn có chút không quá tin tưởng Vương Hủ là ma pháp sư sự thật này, thế là nàng lên giọng, lần nữa hỏi Vương Hủ một câu. Ta nói là chính là. Vương Hủ không nghĩ lại tại cái này ngốc vấn đề trước dây dưa, cũng không có thời gian dây dưa, hắn meo lại hai mắt, hít sâu một hơi, xoay người cúi đầu hỏi Nhị Dạ nói, ngươi cảm thấy là ai từ truyền tống trận bên trong đi ra không biết? Nhị Dạ có chút lắc đầu, nàng cũng giống như Vương Hủ, nếu mày, có phải hay không là thì ở kia ngớ ngẩn giết tới? Vương Hủ nghĩ đến một loại xấu nhất tình huống, cười khổ hỏi Nhị Dạ một câu. Không có khả năng. Lý Dạ lần nữa có chút lắc đầu, nhìn thẳng cao hơn chính mình ra một khối lớn Vương Hủ con mắt, nhỏ giọng nói bổ sung, Long tộc ngay tại lục soát tỉ ở cung điện đâu, hắn không dám tùy tiện rời đi nơi đó, nếu như hắn rời đi, một phần vạn Long tộc tìm được hắn cung điện, vậy hắn làm sự tỉnh tiểu đều muốn phí công nọc sức. Tỉ ở chính tại làm chuyện gì đâu? Vương Hủ thấp giọng hỏi Lý Dạ một câu, ánh mắt của hắn nhưng thủy chung nhìn chăm chú lên thành kính con đường, hắn có thể cảm giác được, giống như có đồ vật gì muốn từ bụi bặm đoàn bên trong xông tới, thế nhưng là, vật kia tựa hồ cũng không có vọt thẳng đi ra, mà là cố ý giấu ở liễu trần cắt bụi đoàn bên trong. Thì ở ngay tại tu kiến một tòa loại cực lớn không gian truyền tống trận, kia cái truyền tống trận tựa hồ có thể thông hướng được sâu tầng thứ tư. Lý Dạ nhỏ giọng trả lời Vương Hủ một câu, tiếp theo, cúi đầu nhìn về phía mặt đất, trong ánh mắt của nàng mang theo chút nhỏ không thể thấy hận ý không phải đâu. Vương Hủ hét lên bên trái khóe miệng, tả hữu hành hoạt động một chút cái cầm về sau, thấp giọng hỏi Lý Dạ nói, thì ở lại còn nắm giữ lấy kết nối lộ rộng thế giới cùng được sâu tầng thứ tư không gian truyền tống trận đâu, đầu này không gian thông đạo không phải là bị các thiên sứ cho phong ấn chặt sao, chẳng lẽ hắn nắm giữ hiểu rõ? Khai các thiên sứ phong ấn kỹ thuật không có, thì ở cái gì kỹ thuật đều không có. Lý Dạ châm chọc cười lạnh tỉ ở một tiếng về sau, nhỏ giọng trả lời Vương Hủ nói, giặt cho hắn một bản vong linh ma pháp thư tịch, gọi là vong linh thánh điện, hắn lợi dụng quyển sách này, đón mua một tên nhân tộc vong linh pháp thánh, vẫn là cái nữ pháp thánh, tên này nữ pháp thánh vẫn là một tên thiên tài cấp không gian ma pháp sư, nàng nắm giữ giải khai các thiên sứ phong ấn năng lực. Hả, nguyên lai là thế này. Vương Hủ cười khổ lắc đầu, không tự chủ chớp chớp bên phải đuôi lông mày về sau, thở dài, thấp giọng nói với Lý Dạ, ta đã sớm nghe nói, hữu danh rất lợi hại vong linh pháp thánh xâm nhập long tộc mộ địa, tiếp theo, nàng từ trong mộ địa những cái kia long cốt bên trong triệu hoán ra vài đầu băng xương cự long, sau đó long tộc dùng khinh nhẫn người chết danh nghĩa chính đang đuổi giết nàng, không nghĩ tới người này lại là tỷ ở thủ hạ, thật sự là quá tuyệt vời. Vậy ở đâu? Nhị Dạ ngửa đầu mắt liếc thấy Vương Hủ, nhìn xem khoẹt miệng của hắn trồi lên cười yếu ớt, nhỏ giọng hỏi hắn một câu. Ha ha, Vương Hủ nhàn nhạt cười một tiếng, chậm rãi từ ba lô của mình trong hệ thống móc ra 6 thanh cao cỡ một người, cánh tay thô tinh cương trường kiếm về sau, thanh trường kiếm tất cả đều cắm vào quảng trường nhỏ trên mặt đất phủ lên hắc rượu thạch lạch khe hở bên trong, sau đó mới trả lời Nghị ra nói, nếu như ta đem tên kia vong linh nữ pháp thánh cho bắt được, sau đó bán cho Long tộc, ngươi cảm thấy ta có thể kiếm lời bao nhiêu tiền? Tiền, liền biết tiền, ngươi đừng quên. Lý Dạ ngẩng đầu trận nhìn Vương Hủ một chút, nàng thế nhưng là cấp 12 nữ pháp thánh, ngươi bất quá mới là bát giai đại ma đạo sĩ, ngươi cùng nàng ở giữa kém tứ giai, nói cách khác, 100 cái người cũng không phải là đối thủ của nàng. Ai, ngươi đây liền không hiểu được, ta lại không nói muốn đi đơn đấu nàng. Vương Hủ lạnh lùng cười một tiếng, thấp giọng nói bổ sung, ngươi đừng quên, nàng thế nhưng là chọc lòng tộc người, chỉ cần ta mang theo mấy tên Long tộc anh em tìm tới nàng, coi như nàng là phát thần, cũng phải trong nháy mắt chết hẳn. Hắc hắc. Ngươi cực kỳ âm hiểm, nghe Vương Hủ, Lý Dạ toàn thân dùng mình một cái, sau đó phun ra một ngụm chọc khí về sau, nhỏ giọng nói với Vương Hủ, ngươi so với giặt càng đáng sợ. Ha ha, tạ khích lệ à, ta thụ sủng nhược kinh. Vương Hủ vừa cùng Nị Dạ nói chuyện, một bên từ ba lô hệ thống bên trong móc ra một xếp nhỏ cực bạo phù, nhìn ước chừng có 100-200 trường. Tiếp theo, hắn lại từ ba lô hệ thống bên trong móc ra 8 tôn cao hơn 3 mét luyện kim con rối, sau đó đem cực bạo phù nhét vào mỗi cái luyện kim con rối trong lồng ngực. Nếu như có một ngày ta có thể nhìn thấy giặt, ta sẽ đem ngươi nói cho hắn biết, thuận tiện cùng hắn so tài một chút ai tệ hơn. Ngươi cũng phát hiện có người đến đúng không? Nhìn xem Vương Hủ một mực đang không ngừng ra bên ngoài móc binh khí, Nị Dạ dùng bẽ không thể nghe thanh âm nói với Vương Hủ. Ừ, Vương Hủ hừ một tiếng, có chút nhẹ gật đầu về sau, thấp giọng nói một câu, ngươi không có phát hiện ta vẫn đang làm chuẩn bị à? Nhưng mà người tới có phải hay không bệnh tâm thần à? Làm sao một mực giấu ở bụi bặm đoàn bên trong không ra đâu? Hắn có thể là nhìn ra hai chúng ta phát hiện hắn, cho nên mới án binh bất động. Nị Dạ nói cái tựa hồ lý do hợp lý, có đúng không? Vương Hủ tại bĩu môi cười một tiếng về sau, mân mê miệng, có chút lắc đầu, rất hiển nhiên hắn đối Nị Dạ làm ra phán đoán không tức một cố. Đột nhiên, Vương Hủ lại cảm thấy một hồi rất nhỏ không gian ma pháp ba động, hắn cúi đầu cùng Nị Dạ liếc nhau một cái về sau, thấp giọng nói với nàng, lại có người tới rồi. Không sai, Nị Dạ nhíu chặt lông mày, khẩn trương nhìn xem Vương Hủ. Tiếp theo, nàng từ không gian của mình trong giới chỉ lấy ra trôi này cánh cửa lớn đại đao, vắt tại gáy, ngươi biết không, các ngươi những người này ở đây nơi này tất cả hoạt động đều bị Tỷ Ơn nhìn ở trong mắt. Ta vốn là không biết, thế nhưng là, Vương Hủ có chút nhếch miệng, tiếp tục thấp giọng nói với Nị Dạ, coi ngươi từ bị ngạn hoa trong cánh cửa giết ra lúc đến, ta liền biết chúng ta bị người cho viễn trình giám thị, về sau, ta phát hiện hắn là dựa vào lấy bị ngạn hoa chi môn trước mặt trời đồ án tới áp dụng giám thị, cho nên, ta liền đem cả tòa bị ngạn hoa chi môn đều lấy đi, ta nhìn hắn còn có thể thế nào giám thị chúng ta. Ngươi có phải là nam nhân hay không à, làm sao so với nữ nhân còn cẩn thận đâu, ngươi không phải là nữ giả nam trang đi. Nị Dạ trừng trong mắt nhìn xem Vương Hủ, lông mày chọn rất cao, tại có chút lắc đầu về sau, xích lại gần Vương Hủ trước người, hít một hơi thật sâu, sau đó, tại phân tích một chút vị đạo về sau, lại mở miệng nói, ngươi là nam nhân, ta có thể ngửi được linh hồn ngươi bên trong nam nhân vị. Cái này cũng được, ngươi lợi hại, được rồi, không nói nhảm, ngươi cẩn thận một chút ta cảm thấy cái thứ hai địch nhân cũng đánh tới. Vương Hủ kia nhìn xem thành kính con đường ánh mắt càng ngày càng lạnh bấn, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, lông mày càng nhăn càng chặt, con mắt cũng càng híp mắt càng nhỏ. Biết rõ, Nị Dạ tại đáp lại Vương Hủ một tiếng về sau, nhìn mắt một bên lều vải quần, tiếp theo, nhỏ giọng hỏi Vương Hủ nói, muốn hay không đánh thức bọn hắn, chúng ta cần muốn nhân thủ. Không cần đánh thức bọn hắn, Vương Hủ nuốt từng ngụm bên trong cũng không tồn tại nước bọt về sau, thấp giải thích do nói, bây giờ gọi tỉnh bọn hắn hội đả thảo kinh xà, mà lại, giờ phút này đánh thức bọn hắn hội trong khoảng thời gian ngắn hoảng loạn lên, nếu như đối thủ có giống như ngươi tốc độ di chuyển, như vậy, hắn liền có thể lợi dụng chúng ta ở vào hỗn loạn thời cơ, đem chúng ta từng cái tiêu diệt, lúc trước ngươi cũng là dự định làm như vậy, chỉ tiếc ta đã sớm chuẩn bị, nếu không, ngươi thật đúng là có thể được xính. Thử, Nị Dạ trừng Vương Hủ một chút, thử lạnh một tiếng. Đột nhiên, Vương Hủ lần thứ ba cảm thấy một hồi yếu ớt không gian ma pháp ba động, lần này, Vương Hủ kém chút tiểu bị kích thích đầu giảm xuống đất, hắn cười khổ một thanh, thật dài thở ra một hơi, mười phần bất đắc dĩ cúi đầu nhìn xem Nị Dạ, thấp giọng nói với nàng, "Tỷ ơn có phải hay không điên rồi, chúng ta tại đây cũng liền mấy chục người mà thôi, hắn cần phải phái tới 3 nhóm nhân mã tới giết chúng ta à? Hắn là chê chúng ta chết không đủ thảm à? Chẳng lẽ muốn giết 3 lần nhà?" Vương Hủ lời còn chưa nói hết, siêu một chút, từ bụi bặm đoàn bên trong thoát ra một đạo hắc ảnh, bóng đen trong tay nắm một thanh cánh tay lớn lên chủy thủ phản xạ chúng quanh đèn ma pháp trước phát ra ánh đèn, nhìn xanh mượn, vừa nhìn liền biết, chủy thủ bên trên có độc, mà lại là kiến huyết phong hầu kịch độc. Kéo lấy một đạo lục quang bóng đen, cấp tốc hướng phía Vương Hủ chạy tới, tại bụi bặm đoàn bên trong quan sát đã lâu hắn, đã sớm từ Vương Hủ quần áo trước nhìn ra, Vương Hủ chỉ là một tên luyện kim thuật sĩ mà thôi, thế là, hắn quyết định, trước giết chết bị luyện kim con rối quần vây vào giữa Vương Hủ, để phòng ngừa Vương Hủ khống chế luyện kim con rối quần vây công chính mình. Nhìn xem liền muốn lẻn đến trước người mình bóng đen, Vương Hủ cười lạnh một thanh, hắn là thích nhất địch nhân hướng phía chính mình xông tới, bởi vì nếu như địch nhân hướng phía chính mình bật mạnh, vậy mình chỉ cần vung xuống một vùng không gian vết nước võng, sau đó liền có thể chờ lấy địch nhân chính mình chui vào trong lưới, bị cắt thành khối thịt vụn. Quả nhiên, khi bóng đen liền muốn xông vào luyện kim con rối của lúc, trước người hắn đột nhiên tựu xuất hiện một vùng không gian vết nước võng, cứ việc bóng đen tốc độ phản ứng đã rất nhanh, thế nhưng là vẫn là trễ. A một tiếng thật dài kêu thảm, bóng đen bị chặn ngang cắt thành hai đoạn, lại là phốc một tiếng vang trầm, bóng đen bị cắt thành hai đoạn thân thể, đồng thời ở giữa không trung cuồng phun ra đầy trời mưa máu. Đùng, đùng hai tiếng giòn vang, đã hôn mê bóng đen hai bộ phận thân thể, lần lượt rơi xuống trên mặt đất. Siêu, một thanh, Nị Dạ hóa thành một đoàn khói đen, cấp tốc lẻn đến bóng đen nửa khúc trên thân thể bên cạnh, đem mặt hướng phía co quắp bóng đen lật lên, Nị Dạ nhìn thoáng qua mặt của hắn, sau đó, nghi ngờ tự đủ, thế nào lại là hắn là ai vậy? Vương Hủ quay đầu nhìn Nị Dạ, thấp giọng hỏi nàng nói. Lại là siêu một thành, tại Vương Hủ còn không thấy rõ phát sinh chuyện gì lúc, Nị Dạ liền trở về bên cạnh hắn, thấp giọng hồi đáp, hắn là phụ trách trông coi tu la trong thánh điện chuyển tống trận người phụ trách chủ yếu, cũng là thượng cấp của ta, hắn là hấp huyết quỷ bá tước Andoja. Có đúng không? Ai, xem ra hắn là không cứu nổi, chết chắc. Vương Vũ lại nhìn lướt qua ở bên kia có quắp hấp huyết quỷ bá tước Gando ra một nửa thân thể, biết rõ tên này hấp huyết quỷ đã bị không gian của mình vết nứt vong cho làm bị thương không cách nào phục hồi như cũ, cũng không để ý nữa hắn, bắt đầu cẩn thận quan sát đến động tĩnh xung quanh, bởi vì cái thứ hai địch nhân còn giấu ở bụi bặm đoàn bên trong, mà cái thứ ba địch nhân cũng nhanh muốn giết tới nơi này. Đúng lúc này, một thanh lóe thương lục sắc quang mang truy thủ từ Vương Vũ cổ phải sau bên cạnh đưa ra ngoài, tiếp theo, Vương Vũ liền nghe đến một tiếng cùng với tiểu mỹ thanh âm từ sau đầu của chính mình truyền đến, đừng nhúc nhích a, tiểu suất ca, tay của ta hội run. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 48. Sinh tử đánh cược bị thương lục sắc chủy thủ gác ở trên cổ Vương Hủ, đột nhiên cảm thấy chính mình không khí xung quanh phản phất trong nháy mắt tựu bị đông lại đồng dạng, biến ra càng ngày càng sền sệt, càng ngày càng âm lãnh, thế nhưng là, cùng xung quanh băng lãnh hoàn cảnh không tướng cân đối chính là, trong không khí lại tràn ngập một cỗ thấm vào ruột gan hoa nhài hương, thật giống như chính mình đi tới hoa nhài hải đồng dạng. Vương Hủ có thể không có công phu đi lý hội cái gì hương hoa không tốn hương, tại trước mắt loại này lúc nào cũng có thể sẽ tử vong dưới cục diện, đầu óc của hắn bắt đầu cấp tốc vận chuyển, bên ngoài thân lỗ chân lông cũng đều bản năng toàn bộ mở ra, lỗ chân lông nhóm phảng phất là muốn trợ giúp Vương Hủ chạy thoát đồng dạng, đem hết toàn lực hấp thu chung quanh năng lượng. Thời gian phảng phất ngay trong nháy mắt này chậm lại, Vương Hủ vậy mà có thể ung dung triển khai chính mình ngũ giác, toàn diện cảm thụ được sau lưng tên kia tản ra hoa nhài hương nữ nhân, nháy mắt sau đó, hắn nghe chắp sau lưng tên kia thanh âm nói chuyện rất êm tai nữ nhân tiếng hít thở, cũng nghe đến nữ nhân kia tiếng tim đập, thậm chí Vương Hủ từ trên người nữ nhân kia sở tản ra hàn khí, đại khái đã đoán được nàng vị trí. Đột nhiên, ở vào đầu não trong gió lốc Vương Hủ, trong đầu linh quang lóe lên, hắn nghĩ tới một cái có thể tạm thời bảo mệnh phương pháp, chỉ bất quá, phương pháp này tựa hồ cũng không thể để chính mình chân chính thoát khỏi nguy hiểm, bởi vì chính mình hoàn toàn không biết sau lưng nữ nhân kia thực lực mạnh bao nhiêu, một phần bạn thực lực của nàng so với chính mình cùng nhị dạ cộng lại còn mạnh hơn, vậy coi như là chính mình tạm thời đào thoát tất chết chí cục, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tìm tới đối phó phương pháp của nàng, nói không chừng còn phải bị nàng truy sát. Ngay tại Vương Hủ chuẩn bị bắt đầu áp dụng chính mình bảo mệnh kế hoạch, thoát đi sau lưng nữ nhân cưỡng ép lúc, đột nhiên, đứng tại Vương Hủ đối diện Nị Dạ, thu hồi nàng trôi này cánh cửa lớn tự ao, nhìn xem đứng sau lưng Vương Hủ nữ nhân, nhỏ giọng nói một câu, "Tỷ tỷ, ngươi đã đến." Không sai, dùng truy thủ bắt cóc Vương Hủ, tự là Nị Dạ tỷ tỷ, nữ mỹ ma Sana. Nghe được Nị Dạ xưng hô phía sau mình tên kia cầm truy thủ uy hiếp nữ nhân của mình vì tỷ tỷ lúc, Vương Hủ một mặt kinh ngạc nhìn xem Nị Dạ, 5 giây về sau, Vương Hủ hướng phía Nị Dạ có chút hơi chớp mắt trái, tiếp theo lại hướng về phía sau mình nữ nhân kia chép miệng, dùng biểu lộ hỏi Nị Dạ, ta phía sau vị kia thật là tỷ tỷ của ngươi? Xem hết Vương Hủ kia ám chỉ tính biểu lộ về sau, Nị Dạ hướng phía Vương Hủ có chút nhẹ gật đầu, tiêu trừ Vương Hủ nghi hoặc. Tiếp theo, nàng xem thấy Sana, nhỏ giọng hỏi, tỷ tỷ, ngươi tới làm gì? Ta tới cứu ngươi nha, đồ ngốc, ngươi không phải là bị những nhân loại này bắt lại sao? Sana có chút tức giận run lên trong tay chuôi này lóe thương lục sắc quang mang truy thủ, mắt thấy kia cây truy thủ liền muốn cắt vỡ Vương Hủ cái cổ, thế nhưng là trên ngựa liền muốn tiếp xúc đến Vương Hủ trên cổ làn da lúc, truy thủ lại ngừng lại. Ta quan sát ngươi rất lâu, Nị Dạ, ngươi cùng người này nói chuyện thật vui vẻ à? Nếu không phải như thế, ta sớm liền giết. Hắn là ai nha? Tự giới thiệu mình một chút. Vương Hủ lặng lặng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích đối sau lưng nữ người nói, ta gọi Vương Hủ, là cái luyện kim thuật sĩ, đồng thời, ta cũng là muội muội của ngươi chủ nhân, nàng đã cùng ta ký kết khế ước nô lệ, nếu như ngươi giết ta, kia nàng cũng sẽ chết. Có đúng không? Nị Dạ Sa Na bộ mặt tức giận nhìn xem Vương Hủ trước người Nị Dạ, ngữ khí bất thiện thấp giọng hỏi một câu. Ừm, Nị Dạ nhìn xem tỷ tỷ của mình, hướng phía nàng có chút nhẹ gật đầu, sau đó nhàn nhạt cười một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nói với Sana, là ta tự nguyện trở thành hắn nô lệ, hắn không có bức ta. Nị Dạ, ngươi ngu rồi hả? Ngươi. Rất hiển nhiên, Sana đã tức thì nóng giận, có đến vài lần, trong tay nàng trôi này bằng lãnh truy thủ đều đã tiếp xúc đến Vương Hủ cái cổ, thế nhưng là vừa nghĩ tới, nếu như mình giết Vương Hủ, kia muội muội của mình cũng sẽ chết, cho nên nàng từ bỏ. Cuối cùng, nàng đem thương lục sắc truy thủ từ Vương Hủ trên cổ lấy ra, đồng thời từ Vương Hủ sau lưng đi ra, đi tới Vương Hủ trước mặt, trợn tròn hai mắt nhìn Vương Hủ một chút, trong mắt tựa hồ liền muốn phun ra hỏa diễm. Ngay tại Vương Hủ lần đầu tiên nhìn thấy nữ mị ma xạ nã lúc, trong đầu của hắn oanh một tiếng vang thật lớn, tiếp theo, trong đầu liền không có ý khác, chỉ có một loại ý nghĩ, cái kia chính là, nữ nhân, thật có thể lớn đến đẹp như vậy sao? Vương Hủ phát hiện, chỉnh thể trước nhìn, trước mắt tên này thập phần thành thục nữ mị ma, cùng nghĩ ra loại này còn chưa thành thục thiếu nữ mị ma hoàn toàn khác biệt, cứ việc hai người trưởng giống như có phần tương tự, thế nhưng là, nghĩ ra tỉ tỉ rõ ràng lớn. Lên càng nghịch tiên, xạ nã nắm giữ một bộ làm cho tất cả nữ nhân đều sẽ ghen tị với nghịch tiên hoàn mỹ dáng người, toàn thân cao thấp, nên lồi phi thường lồi, nên lõm phi thường lõm. Lại thêm, nàng toàn thân trên dưới chỉ mặc mấy đầu tàn khuyết không đầy đủ vải vóc mà thôi, cái này khiến nàng kia trắng bệnh lại mang theo chân châu bảo quang bóng loáng làn da, phối hợp với nàng kia thân phản phất là bị đỉnh cấp nghệ thuật gia tinh công điều khắc hoàn mỹ dáng người, hiện ra một loại tự thể phát sáng mỹ cảm, chỉ ít mang theo tài thượng, Sana muốn song bạo đồng dạng vóc người nóng bỏng nhân tộc tuyệt sắc mỹ nữ Liệp Cả Giờ. Càng làm Vương Hủ muốn nước bọt chảy dài chính là, đứng tại nỉ dạ bên cạnh nữ mị ma, muốn so dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nỉ dạ cao hơn một đầu còn nhiều, cái này làm cho dáng người vốn đã nghịch thiên thất tha nàng, lại tăng thêm một phần cao gầy cùng tịnh lệ khí chất, đây quả thực làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, nếu như nhìn lâu, tất nhiên sẽ máu mũi chảy đầm địa. Xa nạ giống như nỉ dạ, đều dài hơn lấy một chương bàn tay mặt, khác biệt chính là, xa nạ trên đầu, mọc ra một đầu giống như tơ lụa một dạng nhu thuận mái tóc dài và nóng. Một cái khác cùng nỉ dạ giống nhau địa phương ở chỗ, từ xa nạ đỉnh đầu mái tóc dài vàng nóng bên trong, toát ra hai chi màu đen sừng dài, nàng sừng dài rõ ràng muốn so nỉ dạ trưởng, mà lại, tại nàng sừng dài thượng, dư giả lấy thủy hệ ma pháp nguyên tố, rất rõ ràng, nàng là biết ma pháp. Nhất làm cho Vương Hủ tâm kinh động phách chính là, xa nạ nắm giữ không thể tưởng tượng nổi nhan giá trị, nàng tướng mạo, đã để từ mạng lưới thời đại lại tới đây, thấy qua vô số mỹ nữ Vương Hủ, đều cảm thấy không thể nào hiểu được, nàng lớn lên đơn giản quá hoàn mỹ. Hai lỗ tai của nàng dài nhỏ mà khinh bạc, giống như hai con bò neo tại bình tĩnh trên mặt hồ thuyền nhỏ, cho người ta một loại an nhàn cảm giác, hai hàng lông mày của nàng, giống như bao phủ nồng vụ núi xa, làm cho người ta cảm thấy một loại thần bí mà hướng tới cảm giác, cặp mắt của nàng, như bầu trời đồng dạng xanh thẳm, giống như cổ đầm đồng dạng thâm thúy, giống như gió nhẹ khẽ vượt qua mặt hồ, nhộn nhạo một cỗ làn thu thủy, lại như đêm tối bao phủ thiên cùng, tràn ngập một chút xíu tinh. Quăng, cái mũi của nàng, giống như dãy núi đồng dạng cao thẳng, lại như dòng suối đồng dạng ôn nhu, miệng của nàng, giống bị quỷ phụ thần công điêu khắc qua anh đạo, lại như trong mộng kia hoàn mỹ mạn đà la tốn. Nàng vẻ đẹp, để cho Vương Hủ không dám nhìn thẳng, có thể trên người nàng tràn ngập hoa nhài hương khí, nhưng lại để cho Vương Hủ say mê trong đó. Ngay tại Vương Hủ say mê tại hoa nhài hương khí bên trong lâng lâng lúc, Xa Nạ cao lại theo lông mày mở miệng hỏi Nị Dạ nói, ngươi làm sao lại chủ động trở thành hắn nô lệ, chẳng lẽ ngươi coi trọng hắn đúng? Ta nhìn chúng hắn, Nị Dạ đối tỉ tỉ của mình mỉm cười về sau, lại bổ sung một câu, ta dự định sau này đều muốn đi theo hắn. Ngươi điên rồi sao? Xa Nạ khí toàn thân có chút phát run, bởi vì trên người nàng chỉ lấy mảnh vải, lại lay động, nhìn Vương Hủ máu mũi chảy đầm địa, Xa Nạ không có chú ý tới Vương Hủ thất thố, nàng một mực nhìn thẳng Nị Dạ con mắt, chừng mấy chục giây sau, gầm nhẹ nói, chẳng lẽ ngươi quên sứ mạng của chúng ta sao? Chúng ta muốn vì gia tộc báo thù. Ta chưa, Nị Dạ đột nhiên cười, như chút được gánh nặng nhìn xem Xa Nạ, thấp giọng nói với nàng, ta đã tìm tới có thể cho là chúng ta báo thù người. Chẳng lẽ là hắn sao? Xa Nạ nghiêng qua Vương Hủ một chút, khi nhìn đến Vương Hủ ngay tại cầm một đầu màu đen khăn vuông sắt máu mũi về sau, hướng phía Nị Dạ quát, ngươi ngu rồi đi. Hắn bất quá là một tên nhân tộc luyện kim thuật sĩ mà thôi, tại hắn sinh thời đều khó có khả năng giữ nguyên cổ đối thủ, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ha ha, Nị Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, tại có chút lắc đầu về sau, nhìn vẻ mặt tức giận Xa Nạ, nhẹ nhõm nói ra, tỷ tỷ, ta đã sống hơn 200 tuổi, ta cũng được chứng kiến rất nhiều cường giả, tại ta đã thấy tất cả cường giả bên trong, hắn là đáng sợ nhất một cái kia, so với giặc đều đáng sợ. Cái gì? Nghe Nị Dạ, Xa Nạ quay đầu nhìn Vương Hủ, từ trên thân Vương Hủ hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì địa phương đáng sợ, thậm chí cũng nhìn không ra Vương Hủ trên người có bất luận cái gì cường giả khí tức. Tại cao mày, yên lặng lắc đầu về sau, Xa Nạ cười khổ một thanh, nhìn xem Nị Dạ hỏi, làm sao ngươi biết hắn là đáng sợ nhất? Nị Dạ vẫn chưa trả lời, Vương Hủ chen miệng nói, nếu như ta không nghe lầm, hai người các ngươi nói chuyện trời đất nội dung liên lụy đến ta, còn có, nếu như ta biết sự thật không có sai, như vậy, Nị Dạ, ngươi là nô lệ của ta, mà ta là chủ nhân, ta vì sao muốn báo thù cho ngươi? Ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi xem một chút. Xa Nạ nhìn từ trên xuống dưới Nị Dạ, trân trọng nàng nói, đây chính là ngươi tìm người. Nhân gia căn bản cũng không có báo thù cho ngươi dự định, ngươi vẫn là cùng ta trở về đi, chỉ cần chúng ta đi theo dã tâm dần dần bành trướng thì cuối cùng có một ngày, dã tâm của hắn hội bành trướng đến giết chết giặc, khi đó, hắn hội báo thù cho chúng ta. Tỷ ơn nghe Xa Nạ nói ra báo thù kế hoạch, Vương Hủ không tức biết miệng, hắn biết rõ tỷ ơn trí thông minh là cái gì trình độ, tỷ ơn là loại kia chiều sâu não tàng tự luyến cuồng, làm việc cũng phi thường thô ráp, dùng tỷ ơn năng lực trình độ, đừng nói là đối phó sống mấy vạn năm ma vương giặc, tiểu la cùng chính mình đấu, cũng sẽ chết rất thê thảm. Ừm, tỷ ơn làm sao vậy? Ngươi biết tỷ ở dị, không có khả năng nha, hắn không biết ngươi nha. Nghe Vương Hủ hai câu cảm thán về sau, Xa Nạ nghi ngờ hỏi Vương Hủ một câu. Đúng rồi, ngươi vừa rồi uy hiếp qua ta, đúng không? Vương Hủ căn bản là lười nhác trả lời Xa Nạ nói lên vấn đề, cứ việc Xa Nạ hoàn toàn chính xác dáng dấp rất nguy tiên, rất cực hạn, thế nhưng là, nàng và Nị Dạ không giống nhau, nàng không phải người của mình, Vương Hủ căn bản cũng không tin mặc nàng, mà nàng lại không có cách nào giết chính mình, bởi vì bội bội nàng là mình nô lệ, cho nên, nàng ở lại đây đối với mình không có chỗ tốt, nhất định phải đem nàng đuổi đi. Đúng nha, ngươi muốn như thế nào? Nhìn xem toàn thân cao thấp cơ hồ chỉ lộ ra hai mắt Vương Hủ con mắt, Xa Nạ buông lịch dao găm trong tay, chậm rãi híp mắt lại, ta mặc dù không thể giết ngươi, nhưng là, đem tay chân của ngươi đều cho chém đứt vẫn là có thể, chỉ cần không giết chết ngươi, ta chơi như thế nào nhân huynh đều có thể. Vậy rất tốt nha, nghe Xa Nạ, Vương Hủ cũng đã hiểu, Xa Nạ bất quá là cái ngốc trắng ngọt mỹ nữ mà thôi, không có gì lòng dạ, thế là, hắn đe dọa Xa Nạ nói, đừng quên, ta là có thể thao túng muội muội của ngươi, ngươi muốn đối phó ta trước đó, có nghĩ tới hay không, ta sẽ để cho muội muội của ngươi đi giết ngươi. Xa Nạ cắn răng nghiến lợi nhìn xem Vương Hủ, nhìn nửa phút, cuối cùng vô lực thu hồi truy thủ, thử lạnh một tiếng. Được rồi, đã ngươi giết không được ta, xem ở Nị Dạ trên mặt mũi, ta cũng liền không giết ngươi. Ngươi có thể đi, dù sao thì ở cũng không nhìn thấy ngươi ở chỗ này đã làm những gì sự tình. Trở về ngươi nói với hắn, ngươi bị ta đánh bại, nặng tên kia bị chặt thành hai đoạn hấp huyết quỷ, không phải đã chết hẳn à? Ngươi mang theo thi thể của hắn về đi là được, thì ở lại phái những người khác tới. Ngươi yên tâm,
thì ở rất búng ốc.
Không được, ta muốn đi theo nị dạ, ta sợ ngươi sẽ đối với nàng làm những gì. Còn có, ta gọi Sana, đừng coi ta là đồ đần. Nếu như ta mang theo Ando ra thi thể trở về, thì ở lại không thấy được nị dạ, như vậy ta cũng sẽ bị tỷ ở hoài nghi, thậm chí hội hắn bị giết chết.
Sana lạnh lùng nhìn xem Vương Vũ, nói với hắn.
Ừm, Vương Vũ thật nghĩ hai to hạt dưa cốt chính mình không già, không nghĩ tới trước mắt gọi là Sana nữ mị ma cũng không phải là đơn giản như vậy, không phải ngốc trắng ngọn, mà lại chính mình hố nàng sử dụng thủ đoạn, lại bị nàng đã nhìn ra. Sớm biết thế này, chính mình liền muốn một chút ác hơn chiêu số đối phó nàng. Ta cùng tỷ ở dư là địch nhân, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi theo ta không? Đã ta không tín nhiệm ngươi, ngươi cũng không tín nhiệm ta, vậy chúng ta đánh. Cứ đi. Sana lạnh lùng nhìn xem Vương Vũ, nhàn nhạt nói với hắn, chỉ cần ngươi có thể từ Tu La Thánh Điện chuyển tống trận bên trong rời đi nơi này, ta tiểu làm nô lệ của ngươi, từ đó ngươi tiểu không cần hoài nghi ta. Nhưng là nếu như ngươi chết, mà nhị gia bị liên lụy cũng chết đi, như vậy ta hội cầm tù linh hồn của ngươi, thẳng đến ta chết ngày đó.
Ừ, Vương Vũ mắt túi xuống nghĩ nghĩ, cảm thấy khoản giao dịch này đáng giá làm, bởi vì mình muốn ra ngoài là tương đối dễ dàng, chính mình đã là không gian đại ma đạo sĩ, đối truyền tống trận rõ như lòng bàn tay, lại có phi kiếm có thể khống chế, bình thường địch nhân nếu như không có giống như mị ma tốc độ như vậy, là cơ bản không đến gần được bên cạnh mình, cho nên đáng giá cùng với nàng làm giao dịch. Dù sao nàng là như vậy mỹ lệ, chính mình trắng kiếm được một cái đẹp đến lịch thiên nô lệ vẫn là rất thoải mái. Được rồi, ký phần khế ước đi, chỉ cần ta từ nơi này ra ngoài, ngươi.
Hừ. Sana hừ lạnh một tiếng, giơ lên tay phải của mình, nhìn xem Vương Hủ thể nói, ta Sana đối ma thần thể, nếu như nhân loại đối diện Vương Hủ có thể sống rời đi Tu La Thánh Điện, ta tiểu làm hắn nô lệ.
Ông một tiếng vang trầm về sau, Sana chỗ mi tâm nổi lên một khối màu hồng phấn khế ước phù văn, ngay sau đó phù văn từ từ tiểu biến mất.
Rất tốt. Vương Hủ nhíu mày, cảm thấy mình kiếm lời lận ra, vậy mà đã kiếm được một tên tuyệt thế mỹ nữ, cứ việc nàng là tên mỹ ma, thế nhưng là ai quan tâm đâu, chính mình cũng không phải lộ rộng thế giới thổ dân, cùng ác ma tộc lại không có thù hận, mà lại nàng là ác ma thì sao, tổng so với nhân loại nữ hải nhi muốn tốt đi. Nhân loại nữ hải mới có thể sống cái 100-200 tuổi, nói thế nào ác ma cũng có thể sống cái hơn ngàn tuổi đi, chí ít có thể bồi chính mình rất lâu. Hoan nên ra nhập ta đoàn đội chỉ có 3 người, ta, Lý Dạ, ngươi.
Hừ, Sa Nạ cười lạnh nhìn xem Vương Vũ, tựa như là đang nhìn người chết đồng dạng, nhìn có mười mấy giây sau, thấp giọng nói với Vương Vũ, Tiêu cũng không chỉ phái ta cùng Ando ra tới giết các ngươi, hắn còn phái những người khác tới.
Ta biết. Vương Vũ nhìn thoáng qua thành kính con đường phương xa về sau, cúi đầu nhìn xem Sana, thấp giọng nói ra, còn có một người, nhưng mà hắn giống như cũng chưa từng xuất hiện tại chung quanh của chúng ta, hắn tựa hồ là sợ hãi.
Hừ hừ, Sana lạnh giọng cười một tiếng, trâm trọng nói, không phải còn có một cái, mà là 2 cái, 2 người này là tỷ ở thủ hạ cao thủ mạnh mẽ nhất, so với ta mạnh hơn nhiều.
Sana còn chưa có nói xong, đột nhiên ầm 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 ầm, nổ vang về sau, lớn bắt đầu chấn động.
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 49.
Khó bề phân biệt ầm ầm tiếng nổ lớn một mực kéo dài nửa phút tả hữu, đại địa nương theo lấy tiếng nổ lớn, thủy trung đang không ngừng chấn động, không gian chung quanh tựa hồ cũng bị một cỗ quỷ dị năng lượng khống chế, mà điên cuồng lay động lấy, nguyên bản trên quảng trường phủ lên phi thường bằng phẳng hắc rượu thạch gạch vuông, giờ phút này lại giống như mọc lên như nấm đồng dạng, hướng phía phương hướng khác nhau, từ dưới đất xung ra. Vô số khối to lớn núi đá, kéo lấy thật dài cho bụi cái đuôi, từ hố sâu 4 phía trên vách đá lăn lộn mà xuống, mang theo như lôi đỉnh tiếng oanh minh, đập vào quảng trường 4 phía trên mặt đất, vỡ thành đầy đất đá vụn, cũng bốc lên từng cơn bụi mù. Vô Rèn 4 người bị tiếng oanh minh sợ kinh tỉnh, từ riêng phần mình trong lều vải bật ra, sau đó, các kỵ sĩ cũng đi theo từ trong lều của bọn họ bật ra, vừa mới xông ra lều vải tất cả mọi người đều mang mặt hốt hoảng thần sắc, quét mắt chung quanh kia giống như tận thế tình cảnh, lại không biết phát sinh chuyện gì.
Thế nào? Vương Hủ quét một vòng chung quanh loạn tượng về sau, túi đầu nhìn xem Sana, thấp giọng hỏi nàng nói,
ta cũng không biết. Sana cau lại thêu lông mày, tại liếc mắt quét một vòng chung quanh tình cảnh về sau, có chút lắc đầu, tiếp theo, ngước mắt nhìn Vương Hủ, biểu lộ nghiêm túc nói với hắn, có lẽ là dịu làm a dịu là ai? Vương Hủ méo một chút đầu, thấp giọng hỏi Sana nói,
tiểu là Tu La phía trên tòa thánh điện kia ngôi mộ bên trong mộ chủ nhân hậu đại.
Sana cười lạnh, miệng hơi cười nhìn xem Vương Hủ, nét mặt của nàng mang hàm nghĩa rất rõ ràng, tiểu là tại đối Vương Hủ nói, ngươi phá hủy nhân gia phụ thân phần mộ, nhân gia đến báo thù.
Hả? Vương Hủ nhìn xem Sana biểu lộ, cũng minh bạch nàng là muốn biểu đạt ý gì, tại không quan trọng đối với Sana nhẹ nhõm cười một tiếng về sau, tiếp tục hỏi, cái kia gọi là dịu ác ma, có thực lực mạnh cỡ nào? Đại khái cựu giai đi, ta không có cùng hắn giao thủ qua, bất quá ta cảm thấy hắn so với ta lợi hại hơn, hắn là tỷ ở thân tín.
Sana giọng dịu dàng trả lời Vương Hủ một câu.
Ừm. Tại ứng phó thức nói một chữ về sau, Vương Hủ mắt túi xuống rơi vào trầm tư, hắn cảm thấy bây giờ Sana còn không phải là của mình thủ hạ, mà lại nàng cũng không quá muốn cho chính mình rời đi Tu La Thánh Điện tại đây, cho nên lời nàng nói có độ tin cậy không cao, cái kia gọi là dịu ác ma có thể sẽ so với Sana nói tới mạnh hơn một chút.
Ngay tại Vương Hủ phân tích như thế nào mới có thể ứng đối có thể đến mới địch nhân lúc, Vô Rèn 4 người tại ổn định các kỵ sĩ rối loạn về sau, vây đến Vương Hủ bên người, thế nhưng là, Vương Hủ bảo Tiêu Ngưu đầu nhân thẹn gù giống như còn chưa tỉnh ngủ, cứ việc chung quanh đã phát sinh địa chấn cùng núi lở, có thể tất cả mọi người ở đây còn có thể nghe được, thẹn gù trong lều vải truyền ra tiếng ấy.
Đào Nẹt cùng Sốn Tần dù sao cũng là huyết khí phương cương nhân tộc thanh niên, khi bọn hắn nhìn thấy đứng tại Vương Hủ bên người, kia gần như không lấy mảnh vải mị ma xa nã lúc, sắc mặt 2 người trong nháy mắt tiểu biến đỏ, mà lại hai người cũng không dám nhìn thẳng Sa Nạ kia thân thể hoàn mỹ, chỉ có thể liếc mắt nghiêng mắt nhìn lấy, bởi vì Lịp Cạ Dở chính sắc mặt khó coi nhìn xem Sa Nạ đâu. Lịp Cạ Dở tựa hồ cảm giác được uy hiếp, khóe miệng có chút co rút lấy nhìn xem Sa Nạ, thậm chí nàng chớp mắt tần suất cũng càng lúc càng nhanh, nàng thời khắc này tất cả biểu lộ đều để Vương Hủ nhớ tới câu kia tục ngữ, mỹ nữ ở giữa không có hữu nghị, chỉ có cạnh tranh. Cứ việc Hồ Rèn niên kỷ đã không nhỏ, có thể tại Sa Nạ mỹ lực hạng, làn da trắng giống như tuyết đầu mùa, Hồ Rèn mặt ra bên trên trong nháy mắt tiểu bước lên hai mảnh hồng vân, cũng may mắn Hồ Rèn còn có lý trí, biết mình có đức cao vọng trọng thân phận, cho nên hắn cũng không có nhìn thẳng Sa Nạ, mà là cách mỗi một hồi tiểu nhìn lén Sa Nạ một chút, yên lặng nhìn một lát chung quanh cái này ba tên nhân tộc nam tính thần thái cùng biểu lộ. Vương Hủ có chút điệu môi cười một tiếng, trong lòng tự nhủ, cổ nhân quả không lớn ta, mỹ nữ hoàn toàn chính xác có thể khuynh quốc khuynh thành a. Trước mắt cái này ba người rõ ràng đã nhanh gánh không được, tiêu bọn hắn ba loại ý chí này lực trình độ còn muốn cường thịnh dịp phản vương quốc đâu, quên đi thôi, giấc mộng của bọn hắn bất quá là như ảo ảnh trong mơ mà thôi. Lúc này cách đó không xa kỵ sĩ đội ngũ cũng bắt đầu dao động, bọn hắn cũng chú ý tới Sa Nạ, có phần tương đối trẻ tuổi, huyết khí phương cương kỵ sĩ, vậy mà bắt đầu thổi lên huýt sáo đến, thậm chí cao giọng hô hào khẩu hiệu, dùng ý đồ hấp dẫn Sa Nạ chú ý nàng là ai vậy. Lịp Cạ Dở tay trái chống nạnh, cửa ngực ngẩng đầu, tại biểu hiện ra chính mình tốt nhất dáng người về sau, phải tay chỉ Sa Nạ, con mắt nhìn xem Vương Hủ, la hét hỏi nói, nàng kêu cái gì? Nàng là Nị Dạ tỷ tỷ, gọi là Sa Nạ, mị ma Sa Nạ. Vương Hủ nhìn cũng chưa từng nhìn Lịp Cạ Dở trả lời nàng một câu, sau đó từ ba lô của mình hệ thống bên trong móc ra một kiện màu xanh sấm pháp sư bảo, đưa cho Sa Nạ, cũng thấp giọng nói với Sa Nạ, nơi này nam nhân tương đối nhiều, ngươi lại mặc ít như vậy, ngươi cũng không muốn ăn thiệt thòi, bị mọi người một mực thưởng thức đi. Sa Nạ bản liền định lợi dụng chính mình lộ ra ngoài thân thể, tới châm ngòi đám nhân tộc này nam nhân quan hệ trong đó, dùng đạt tới suy yếu cái đội ngũ này thực lực mục đích, thế nhưng là, đang nghe xong Vương Hủ mà nói về sau, lại nhìn thấy bên cạnh còn đứng lấy một tên cùng mình tại mỹ mạo trước tương xứng tuyệt sắc mỹ nữ lúc, trong nháy mắt đã cảm thấy Vương Hủ nói rất đúng, dùng chính mình loại trạng thái này, tại không có bên cạnh tên này mỹ nữ tình huống dưới, cũng có thể châm ngòi thành công, thế nhưng là, hiện tại có tên này mỹ nữ, châm ngòi độ khó tăng nhiều, chính mình có thể sẽ được không bù mất. Cảm ơn ngươi, người hảo tâm. Sa Nạ bệnh bệnh lên miệng, nhận lấy Vương Hủ đưa cho pháp sư của nàng bảo, tiếp theo, dãy rủa thân thể, dùng một loại cực kỳ dụ hoặc tư thái, mặc vào pháp sư bảo, che khuất nàng kiêm lịch tiên tốt dáng người. Quả nhiên, trước tiên gánh không được Sa Nạ dụ hoặc tiểu là dung dễ kích động cao cấp kiếm sĩ Lamnes, chỉ gặp từ mũi của hắn bên trong, giống như suối phun đồng dạng, phun ra hai cỗ huyết tiễn, cặp mắt của hắn, giống như trưởng trên người Sa Nạ đồng dạng nhìn chằm chằm vào Sa Nạ, thẳng đến Sa Nạ mặc vào pháp sư bảo mới thôi. Hơi bĩu môi, khinh bỉ nhìn lướt qua đảo Nes về sau, Vương Hủ nhìn xem Bồ Rèn, thấp giọng mở miệng nói, hiện tại Nị Dạ cùng Sa Nạ đều gia nhập chúng ta, từ các nàng nơi đó, ta biết rất nhiều tình huống mới, chính là dùng đại khái chừng một phút, Vương Hủ đem thành kính trên đường trung điệp trở ngại, cùng ác ma đại thống lĩnh tỷ ở sở phái ra đối phó thủ hạ của bọn hắn, còn có quan hệ với ma vương giả sủng vật sự tình, tất cả đều nói cho Bồ Rèn bốn người, cũng nói cho bọn hắn bốn người chính mình muốn định ứng đối những cái kia trở ngại phương pháp. Nói xong những này về sau, Vương Hủ dừng một chút, lấy hơi, tiếp tục thấp giọng nói với bọn họ, thế nhưng là tình huống hiện tại biến, ta cũng chẳng biết tại sao sẽ phát sinh địa chấn, cũng không biết địa chấn là cái gì đưa tới, thậm chí không biết địa chấn về sau, thành kính trên đường địch nhân là không vẫn là ban đầu cái chủng loại kia trạng thái, nhưng mà, địa chấn sau cũng không có địch nhân tới quấy rối chúng ta, điều này nói rõ, kia địa chấn cũng không phải là nhằm vào chúng ta, thế. Nhưng là, đó là nhằm vào ai đây, ta nghĩ mãi mà không rõ. Cho Bồ Rèn bốn người giải thích xong giờ phút này đại gia đối mặt vấn đề về sau, Vương Hủ túi đầu nhìn về phía Lý Dạ, thấp giọng nói với nàng, tốc độ của ngươi nhanh nhất, ngươi đi xem một chút nơi đó phát sinh chuyện gì, cẩn thận một chút. Ngay tại Sa Nạ chuẩn bị lên tiếng phản đối Vương Hủ đề nghị lúc, Nị Dạ có chút nhẹ gật đầu, trả lời một tiếng ừ về sau, lại đột nhiên hóa thành một mảnh bóng tối, biến mất tại Vương Hủ trước mặt. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, bây giờ loại tình huống này, ngươi cùng ta tiểu là một sợi dây thừng trước châu chấu, vì sao tỷ ở sẽ ở phái ra ngươi về sau, lại phái tới dịu, mục đích đúng là để cho hắn đến xem ngươi, hiện tại, muội muội của ngươi đã là người của ta, thậm chí bắt đầu giúp ta làm việc, ngươi cảm thấy tỷ ở còn sẽ bỏ qua ngươi sao? Hiện tại, nếu không ngươi đi giúp muội muội của ngươi một tay, nếu không, an tĩnh chờ lấy nàng về, tuyệt đối đừng quấy rối. Vương Hủ mắt liếc thấy Sa Nạ, thấp giọng nói ra. Sa Nạ bản muốn phản bác Vương Hủ chút gì, thế nhưng là nghĩ nửa ngày, cảm thấy Vương Hủ nói không sai, mình bây giờ trên cơ bản đã mất đi tỷ ở tín nhiệm, mà chính mình thân nhân duy nhất ngay tại Vương Hủ trong tay, nếu như mình vào lúc này quấy rối, có lẽ muội muội của mình thật hội xa vào đến trong nguy hiểm. Nhìn xem túi đầu im lặng Sa Nạ, Vương Hủ như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Tiếp theo, Vương Hủ quay đầu nhìn Bồ Rèn, nói với hắn, ngài tốt nhất để cho các kỵ sĩ chuẩn bị một chút, nếu như tình huống không biến, chờ ta giết ma anh, thạch tượng quỷ cùng khô lâu đấu sĩ về sau, chúng ta liền phải lập tức xông qua con đường này, mà lại phải xông lên Tu La Thánh Điện tầng thứ hai, bởi vì chạy đi truyền tống trận là ở chỗ này, trong thời gian này chúng ta có lẽ còn gặp được cái khác trở ngại, bất quá vô luận như thế nào, chỉ có hướng tới đó chúng ta mới có thể sống. Bồ Rèn thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị trở lại đi phân phó các kỵ sĩ chuẩn bị xuất phát lúc, một bên đảo Nes đột nhiên mở miệng nói, ta đi. Nói xong, đảo Nes nhìn thấy Bồ Rèn đối chính mình có chút nhẹ gật đầu, biểu thị sau khi đồng ý, xoay người rời đi hướng về phía các kỵ sĩ vị trí. Đại gia tạm thời nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta đều cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Vương Hủ chuyển ra mình gỗ tử đàn ghế bành, ngồi ở bên trên, chờ nhị dạ về nói cho chúng ta biết tình huống mới về sau, chúng ta lại thảo luận bước kế tiếp hành động chi tiết, nếu như phát sinh xấu nhất tình huống, chúng ta tiểu không thể không hướng giết ra ngoài. Nghe Vương Hủ, Vô Dẹn yên lặng nhẹ gật đầu, hắn là rất đồng ý Vương Hủ phán đoán. Lịp Cạ Giờ lại một mực nhìn lấy Sana, đối với đã ham sâu tại ghen ghét bên trong Lịp Cạ Giờ mà nói, ai nói cái gì nàng đều nghe không được rồi. Tuấn Tần thì ngồi ở một bên một tòa từ dưới đất nô ra hát rượu thạch gạch vương tượng, một bên lấy tay quyển lau sạch lấy chính mình pháp trượng, một bên mắt liếc thấy hai vị lớn lên tương xứng tuyệt sắc mỹ nữ, ánh mắt của hắn thủy chung tại Lịp Cạ Giờ cùng Sana chi quanh. Còn ở giữa, cái kia khỏa yêu quý lấy Lịp Cạ Giờ tâm, tại lúc này cũng có chút dao động. A, một tiếng giống to, tướng lưu đầu nhân thẹn cụ trong lều vải truyền ra. Tiếp theo, vành một thanh, thẹn cụ kia to lớn thân thể, từ da cá sấu trong lều vải bật ra, hắn vặn eo bẻ cổ ngáp, một bộ còn chưa ngủ đủ dáng vẻ. Khi thẹn cụ nhìn thấy bốn phía kia tàn phá không chịu nổi quảng trường nhỏ lúc, ngây mẩn cả người, sửng sốt có 5-6 giây sau, cấp tốc lẻn đến Vương Hủ bọn người sở làm thành vòng tròn bên trong, sau đó, cúi đầu nhìn xem bắt chéo hai chân ngồi tại gỗ tử đàn trên ghế bành Vương Hủ, gào thét lớn hỏi, phát sinh cái gì, chẳng lẽ địch nhân đến, các ngươi đã đánh qua, làm sao không có đánh thức ta? Ừm, Vương Hủ ngẩng đầu, khép mắt nhìn xem thẹn cụ, thấp giọng nói ra, kỳ thật Vương Hủ đem thẹn cụ ngủ sau đã phát sinh qua sự tình nói cho hắn một lần, đương nhiên cũng cho hắn giới thiệu một chút nữ mị ma Sana, thế nhưng là thẹn cụ đối Sana một tia hứng thú đều không có, chỉ là thoảng qua nhìn lướt qua Sana, ngay cả chào hỏi cũng không đánh, liền đi về trướng đồng của mình bên cạnh. Tại đem trướng đồng của mình thu đến không gian của mình trong giới chỉ về sau, thẹn cụ đi tới Vương Hủ bên cạnh, ngồi xếp bằng tại trước người hắn một ngọn ngã ngựa trên mặt đất đèn ma pháp trước về sau, bắt đầu rèn luyện từ bản thân tự phủ tới. Đám người mỗi người có tâm tư riêng ngồi vây chung một chỗ, chờ đợi lấy nhị dạ trở về. Ước chừng qua sau 10 phút, đột nhiên, một đạo bóng ma từ bụi núi lửa bụi bặm đoàn bên trong xuyên ra, lẻn đến Vương Hủ bên cạnh. Không đợi Vương Hủ mở miệng hỏi đâu, thu hồi bóng ma nhị dạ, quét mọi người chung quanh một chút, điếu môi cười một tiếng, thấp giọng nói ra, vận khí của các ngươi thật tốt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 50. Nội chiến ngươi là có ý gì? Ngưu đầu nhân thẹn cụ trước tiên không giữ được bình tĩnh, hắn coi là nhị dạ là tại châm chọc chính mình đâu, thế là, hắn đột nhiên đứng dậy, lẻn đến nhị dạ bên cạnh, cúi đầu nhìn xem so với chính mình thấp không sai biệt lắm một nửa mà tiểu ác ma, hung tợn hướng phía nàng giống lên một tiếng. Vừa nhìn thẹn cụ tiểu muốn phát tác, Vương Hủ mau từ trên ghế bành bắn lên, đứng ở nhị dạ cùng thẹn cụ ở giữa, ngẩng đầu nhìn cao hơn 3 mét thẹn cụ con mắt, thấp giọng khuyên hắn nói, ngươi trước tiên đừng có gấp, trước nghe một chút nàng nói cái gì, chờ nàng nói xong, ngươi lại nổi giận cũng không muộn. Nói xong, Vương Hủ nửa đẩy thẹn cụ, đem hắn đẩy lên mình gỗ tử đàn thái sư bên cạnh, để cho thẹn cụ sau khi ngồi xuống, Vương Hủ đi tới nhị dạ bên cạnh, cúi đầu ngang nàng một chút, ám chỉ nàng đừng có lại khiêu khích, nếu không, chính mình cũng không dễ khống chế cục diện. Bị vơi nhìn thoáng qua Vương Hủ về sau, nhị dạ kinh bị nhìn lướt qua thẹn cụ. May mắn lúc này Vương Hủ ngăn tại thẹn cụ trước mắt, thẹn cụ không nhìn thấy nhị dạ ánh mắt, nếu không, giữa bọn hắn, tất nhiên lại sẽ phát sinh một tràng mới phong bạo. Được rồi, nói một chút chuyện gì xảy ra, ngươi vì sao muốn nói vận khí của chúng ta rất tốt đâu? Vương Hủ lại từ ba lô của mình trong hệ thống chuyển ra một cái mới gỗ tử đàn ghế bành, bỏ vào nhị dạ bên cạnh, vị đầu vai của nàng, để cho nàng sau khi ngồi xuống, mới mở miệng hỏi, chẳng lẽ bên kia phát sinh chuyện gì quái sự mà không sai? Nghe Vương Hủ vấn đề, nhị dạ nhìn chung quanh một vòng đám người về sau, nhìn xem Vương Hủ, không nhanh không chậm nói ra, chẳng biết tại sao, thì ẩn phái tới hai tên thủ hạ đánh nhau, hiện tại tại Tu La Thánh cửa điện trên quảng trường, vong linh nữ pháp thánh dài nạp cùng cựu giai thâm viên ác ma dịu đánh thẳng náo nhiệt đâu. Vì sao lại thế này? Sa Na nhíu chặt nga mi lắc đầu, mặt mũi tràn đầy không hiểu biểu lộ, nàng vốn cho rằng dựa vào dài nạp cùng dịu thực lực của hai người, hẳn là rất dễ dàng liền có thể tiêu diệt trước mắt cái này đoàn người tộc kỵ sĩ đội ngũ, cứ việc vì muội muội của mình không thể giết chết Vương Hủ, thế nhưng là đem hắn bắt sống cũng là có thể, nhưng là tình huống hiện tại là kia hai người vậy mà chính mình trước tiên đánh nhau, đây là vì cái gì? Đây còn không phải là bởi vì tranh công à? Hai người bọn họ đều muốn lấy được cùng một phần công lao, cho nên mới đánh nhau. Quý tộc thanh niên Sultan ngồi chung một chỗ từ trong đất nết lên hắc rượu thạch gạch vương thượng, thấp giọng xen vào một câu miệng. Không có khả năng, nị dạ lắc đầu, thấp giải thích do nói, thì ơn phái người làm việc, cho tới bây giờ đều là đầu tiên nói trước tù lao, lại phái người đi ra, không có tranh công cái này nói chuyện. Kia, bị nị dạ mỉa mai một phen, Sultan cảm thấy mất mặt, thế là, hắn lớn tiếng giống lên nị dạ một câu, vậy ngươi nói, là chuyện gì xảy ra ta cũng không biết. Nị dạ có chút lắc đầu. Quét mắt giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt Sultan, không quan trọng quẹt quẹt khoe môi. Ngươi cũng cái gì cũng không biết, ngươi còn nói ta nói không đúng ngươi. Sultan từ dưới thân hắc rượu thạch gạch vương trước đứng lên, bước nhanh đi tới nỉ dạ trước người, muốn đại ẩm ý một phen. Hắn lời mắng người còn chưa nói ra miệng, liền bị một thanh lóe thương lục sắc quang mang chủy thủ cho phong bế miệng. Cái này cây chủy thủ lưỡi dao vừa vặn sát bên môi của hắn, nếu như Sultan lại đi về phía trước một bước, như vậy, hắn tấm kia cái miệng nho nhỏ chắc là phải bị cắt thành rộng dài hết xanh miệng. Chỉ gặp Sa Na đột nhiên xuất hiện ở Sultan trước mặt, lạnh lùng nhìn xem Sultan, tay trái của nàng nắm lấy cằm của mình, mà tay phải của nàng thì nắm chặt truy thủ tiểu nằm ngang ở Sultan bên miệng. Được rồi, Vương Hủ lười nhắc lại xem bọn hắn náo đi xuống, nộ trừng Sultan một chút, vốn đã bị truy thủ dọa sắc mặt tái nhợt Sultan, lại bị Vương Hủ cho kinh ngạc một chút, mồ hôi lạnh trong nháy mắt tiểu dọc theo trán của hắn chảy xuống. Nị dạ, đừng nói trước hai người bọn hắn vì sao mà chiến, trước tiên nói một chút thành kính trên đường tình huống ra sao, những ma anh kia, thạch tượng quỷ cùng khô lâu đấu sĩ chính ở chỗ này sao đều không có ở đây? Dịu đem trên đường tất cả lực lượng phòng ngự, tất cả đều triệu qua đi đối phó vong linh pháp thánh giải nạp vong linh hải ma pháp, hiện tại trên đường cái gì địch nhân cũng không có. Nghị Dạ ngẩng đầu nhìn Vương Hủ, nhỏ giọng trả lời một câu. Đừng nhìn Nghị Dạ trả lời Vương Hủ vấn đề lúc biểu lộ rất bình tĩnh, kỳ thật trong lòng của nàng là rất kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Vương Hủ lại có thể đoán ra chắn ở trên đường ma anh thạch tượng quỷ cùng khô lâu đấu sĩ toàn bộ đều biến mất chuyện này. Rất tốt, Vương Hủ nhìn thoáng qua thành kính con đường về sau, lại cúi đầu quét một vòng chung quanh tất cả mọi người, thấp giọng nói với Hồ Dẹn, thừa dịp lấy bọn hắn hai nội chiến, không rảnh bận tâm chúng ta hướng quá khứ, hiện tại là chúng ta cơ hội tốt nhất, ngàn bạn muốn tại hai người bọn họ đánh xong trước, chúng ta liền đi qua, nếu không, hai người bọn hắn bất kỳ người nào, đều không phải chúng ta có thể chiến thắng đối thủ. Thật. Nghe Vương Hủ đề nghị, Hồ Dẹn xoay người, chống pháp trượng tiểu hướng phía các kỵ sĩ trong đội ngũ đi đến, khi hắn tiến vào các kỵ sĩ ở giữa, nói mấy câu về sau, các kỵ sĩ liền nhanh chóng bắt đầu thu thập hành trang, chỉ qua không đến một phút đồng hồ, các kỵ sĩ liền xuyên mang được rồi áo giáp, cầm lên tế kiếm cùng tâm chắn, đứng vững hành quân đội ngũ. Được rồi, hù dọa hắn một chút là được rồi, nên xuất phát. Nhìn thoáng qua chính ở chỗ này cầm chùy thủ tại xuống tần trên mặt chào hỏi Sana, Vương Hủ giống lên nàng một câu, khi Sana thu hồi chùy thủ, trở lại nhị dạ bên cạnh lúc, Vương Hủ lại nói với nàng, nhớ kỹ, không muốn để cho muội muội của ngươi ham sâu hiểm cảnh, cũng đừng cùng chúng ta quấy rối, chúng ta chỉ muốn tiếp tục sống, vì sống sót, chúng ta cái gì cũng dám làm. Hừ. Sana híp mắt ngang Vương Hủ một chút, sau đó, hừ một tiếng, tự không lại nói cái gì, quay đầu cùng nhị dạ nhỏ giọng hàn huyên. Trình đốn tốt kỵ sĩ đội ngũ về sau, Vô Dẹn lại đi tới Vương Hủ bên người, thấp giọng nói với Vương Hủ, lên đường đi. Trả lời Hồ Dẹn một tiếng về sau, Vương Hủ chào hỏi một chút thẹn gù cùng Nị Dạ, chờ hai người bọn họ đứng lên về sau, Vương Hủ thu hồi hai người bọn họ dưới thân gỗ tử đàn ghế bành, tiếp theo, dẫn Nị Dạ cùng thẹn gù đi tới thành kính con đường biên giới, sau đó, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Hồ Dẹn bốn người cùng đội ngũ nghiêm chỉnh các kỵ sĩ, vung lên tay phải, dẫn đầu vọt vào bụi núi lửa bụi bặm đoàn bên trong. Ngay tại lúc đó, tại u ám xâm lâm chỗ sâu ác ma trong thành bảo, đứng tại tòa thành chính giữa đại sảnh ác ma đại thống lĩnh thị ợt, lạnh lùng nhìn xem trước người một mặt cánh cửa lớn tấm gương, tại khung kính trước kia điêu khắc phức tạp phù văn phát ra ánh sáng nhạt hạ, trong gương xuất hiện một màn có phần lắc lư hình tượng. Xeo tổng, liếc mắt nhìn thoáng qua đứng tại bên cạnh mình thủ tịch đại mạc Liêu Xeo tổng, thì ợt hô một tiếng tên của hắn. Là đại nhân. Hấp huyết quỷ thân vương Xeo tổng, ngẩng đầu nhìn lão đại của mình, có chút không người, ứng hắn một tiếng. Ngươi cảm thấy chỉ dựa vào dịu có thể giết chết giải nạp sao? Thì ợt có chút lo lắng, bởi vì từ trong gương, hắn nhìn thấy, dù cho giải nạp bị dịu đột nhiên tập kích về sau, bản thân bị trọng thương, đồng thời bị bao vây, thế nhưng là dựa vào vong linh hải ma pháp, lại thêm không gian của nàng ma pháp, nàng y nguyên có thể miễn cưỡng ổn định cục diện, không có bị giết chết. Đại nhân, ý của ngài là? Sở Tổng nhìn xem tỷ ở con mắt, trái tim mất tự nhiên mãnh liệt dạo dực, thậm chí thân thể của hắn đều có chút run rẩy, hắn hiểu được tỷ ở muốn làm gì, bất quá khô chuyện này phong hiểm quá lớn. Ngươi minh bạch ta ý tứ, ngươi đi một chuyến nơi đó, giải khai thánh điện phong ấn, thả ra thụ linh ma. Tỷ ở cười lạnh một tiếng, trong mắt phun ra một cỗ địa ngục chi hỏa. Thế nhưng là đại nhân, thụ linh ma căn bản là không bị khống chế của chúng ta, đem nó phóng xuất, dịu cũng sẽ bị giết. Xeo Tổng dùng thanh âm yếu ớt hướng tỷ ở đưa ra một cái đề nghị. Ta biết thụ linh ma là không bị khống chế, thế nhưng là lần này nhất định phải xử lý giải nạp mới được. Nàng biết rõ nhiều như vậy bí mật của chúng ta, một phần bạn để cho nàng chạy, chúng ta tiểu phí công nhọc sức. Tỷ ở hiếm thấy thở dài một hơi, cúi đầu nhìn xem Xeo Tổng, trầm giọng nói ra, nếu như có thể xử lý giải nạp, dù cho hy sinh dịu cũng sẽ không tiếc. Được rồi, ngươi đi đi, nhớ kỹ, mở ra phong ấn về sau, lập tức liền về. Thủ linh ma so với ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Vâng, đại nhân. Xeo Tổng tại quỳ một chân trên đất hướng về tỷ ở được rồi ác ma lễ về sau, đứng dậy có chút lắc đầu, tại mịt mở cho thấy thái độ của mình là không tán thành tỷ ở làm như thế về sau, xoay người tiểu hướng phía đại sảnh đại môn đi đến. Ngay tại Xeo Tổng muốn đi ra đại sảnh lúc, sau lưng truyền đến tỷ ở kia mang theo chút tâm tình bi thương thanh âm, nhớ kỹ, mở ra phong ấn ngươi tiểu lập tức quay lại, vô luận nơi đó phát sinh cái gì, ngươi cũng đừng quản, còn có, dịu là vì sự nghiệp của chúng ta mà hy sinh, hắn so với phụ thân của hắn còn phải vĩ đại. Nghe được tỷ ở thanh âm về sau, Xeo Tổng dừng bước, tại nghe xong tỷ ở lời nói về sau, Xeo Tổng như cũ có chút lắc đầu, sau đó liền cất bước rời đi. Cùng lúc đó, két 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 két, tại các kỵ sĩ ấu kim giày chiến cùng hắc rượu thạch xếp thành thành kính con đường va chạm phát ra chỉnh tề tiếng va đập nương theo hạng, tất cả mọi người tại Nị Dạ dẫn đầu hạng, dọc theo thành kính con đường chạy về phía trước. Tiến vào thành kính con đường về sau, Vương Hủ phát hiện, chung quanh bụi núi lửa bụi bặm, đối với mình tầm mắt ảnh hưởng cũng không tính quá lớn, chính mình vẫn là có thể nhìn thấy phương viên mười mấy mét bên trong cảnh tượng. Một bên tiếp tục hướng phía trước nhanh chóng chạy nhanh, Vương Hủ vừa quan sát chung quanh cảnh tượng, chỉ gặp tại ước trường rộng vài chục thước thành tính chi hai bên đường là hai đầu tử cẩm thạch điêu khắc thành tảng đá rào chắn, cách mỗi 5-6 mét, rào chắn trước đều có một tôn cao cỡ nửa người pho tượng ác ma. Tại thành tính con đường bên ngoài, ngoại trừ từng đầu tràn đầy nham tương đồng thời bốc hơi nóng khe danh bên ngoài, tất cả đều là từng cây to bằng bắp đùi, hai tầng lầu cao thanh đồng cây cột trên đỉnh là giống như cây kim đồng dạng đỉnh nọn, mỗi cái thanh đồng trên cây cột cũng giống như sâu nướng mà đồng dạng, xuyên lấy một cỗ thây khô. Ngay ngắn thanh đồng cây cột từ thây khô dưới thân xuyên đến đỉnh đầu, đỉnh nhọn từ thây khô miệng bên trong xuyên ra. Vương Hủ đại khái nhìn lướt qua những cái kia bị xuyên chết thây khô, hắn phát hiện, bị xuyên tại thanh đồng trên cây cột thây khô, có nhân loại, có tinh linh, có thú nhân, cũng có người lùn, thây khô bên trong cơ hồ đã bao hàm lộ rộng thế giới vật sở hữu chủng, ngoại trừ ác ma thây khô bên ngoài,
cái gì cũng có. Đám người hướng về phía trước chạy có đại khái hơn 200m, đã chạy xong toàn bộ thành kính con đường khoảng 1/5, đột nhiên, phía trước xuất hiện một tòa cao cỡ nửa người, mặt bàn lớn hình tròn suối phun cái bệ là từ từng cây ma thú hải cốt sở kết thành, suối phun đỉnh chót con suối trước gan lấy một viên tinh linh đầu lâu ngửa mặt lên trời nhắm mắt, máu đỏ tươi làm suối nước, từ tinh linh đầu lâu miệng bên trong cuồn bắn ra. Đám người không để ý đến tòa này kinh khủng suối phun, mà là vòng qua nó, tiếp tục hướng phía trước chạy, ngay tại một tên sau cùng kỵ sĩ ngay tại vòng qua kinh khủng suối phun lúc, đột nhiên, chỉ rít lên một tiếng. Từ suối phun dưới huyết thủy trong ao toát ra một cái bóng người màu đỏ ngỏm, thân ảnh nô ra cảnh khô hai tay, bóp lấy cái này tên kỵ sĩ cổ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 51. Trốn 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 a. Một tiếng hét thảm, bị huyết bóng người màu đỏ bóp cổ kỵ sĩ, bị đột nhiên tùn hướng về phía suối phun dưới trong huyết trì, phù phù. Một thanh, cái này tên kỵ sĩ không hề phản kháng liền bị kéo vào trong huyết trì. Chỉ gặp, từ cái này tên kỵ sĩ sở tóe lên trong huyết trì huyết thủy, bay tung tóe ra đến bên ngoài hắc rượu thạch gạch đông thượng, xoẹt. Một tiếng vang trầm. Huyết thủy tại hắc rượu thạch lạch vương thượng, an mòn ra khỏi từng cái hố cạn, cũng toát ra từng đoàn màu lam nhạt sương mù. Khi cái này tên kỵ sĩ mới vừa phát ra tiếng kêu to lúc, trong đội ngũ những người khác đều dừng bước, đồng thời toàn bộ đều nhìn về hắn. Thế nhưng là tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng lúc, hắn liền bị kéo vào trong huyết trì. Nhìn thấy dưới tay mình bị kéo vào trong huyết trì về sau, đáo nẹt vọt tới huyết trì bên cạnh, vốn định đem tên kỵ sĩ kia từ trong huyết trì cho vớt đi ra. Thế nhưng là không đợi đáo nẹt xuất thủ lúc, trong huyết trì tiểu toát ra vô số cái màu vàng bọt khí. Ngay sau đó, tên kỵ sĩ kia bị trong áo huyết thủy sở ăn mòn tàn phá không chịu nổi tàn thi tiểu nâng lên, liền kỵ sĩ trên người ô kim áo giáp đều bị huyết thủy cho ăn mòn hết. Đột nhiên, bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện lần nữa, lại duỗi ra hắn kia hai con cảnh khô hai tay, hướng về phía đảo nẹt cổ tiểu bóp tới. Không đợi bóp lấy đảo nẹt cổ lúc, một thanh thép tinh trường kiếm đột nhiên bay ra, kéo lấy một đạo lục quang, xuyên thẳng đến huyết bóng người màu đỏ trên đầu. Vang một tiếng bạo hưởng, bóng người màu đỏ ngòm tiểu hóa thành một mảnh màu xám bụi mù, tiêu tán tại bốn phía. Đồng thời, trong bụi mù tản ra một cỗ nồng đậm thi sú vị, cái này khiến chung quanh rất nhiều kỵ sĩ không được nôn khan. Siêu, một thanh, đâm chết huyết bóng người màu đỏ tinh cương trường kiếm bay lên, kéo lấy một đầu lục quang, bay trở về Vương Hủ trong tay. Nhìn thấy ân nhân cứu mạng của mình là Vương Hủ lúc, đảo nẹt cảm kích hướng phía Vương Hủ khẽ gật đầu, hốc mắt đều có chút đỏ lên. Ngay tại lúc đó, Vương Hủ cũng đối với đảo nẹt nhẹ gật đầu, biểu thị không khách khí. Đều cẩn thận một chút, Vương Hủ hướng về phía kỵ sĩ đội ngũ hô một tiếng về sau, gơ gơ tay phải, nói bổ sung, chung quanh tràn đầy nguy hiểm, đều chưa chút mà tâm, được rồi, tiếp tục đi tới. Nói xong, đội ngũ tại nhì dạ dẫn đầu hạng, tiếp tục hướng phía trước chạy nhanh. Lại chạy 200m, lại là một tòa phun nhỏ suối, lúc này, từng có kinh nghiệm đám người, đều cách tòa này suối phun xa xa, tha tới. Lúc này, đội ngũ đã chạy xong toàn bộ thành kính con đường một nửa mà, đồng nhiên, Vương Hủ thấp giọng hỏi trước người Lý Gia nói, giải nạp cùng dịu chiến đấu địa điểm, sẽ ảnh hưởng chúng ta tiến vào Tu La Thánh Điện tầng thứ 2 sao? Hẳn là sẽ không. Lý Gia một bên dẫn đội ngũ chạy, một bên nhỏ giọng trả lời Vương Hủ nói, cả tòa Tu La Thánh Điện có 10 tầng, bọn hắn là tại Tu La Thánh Điện tầng cao nhất chiến đấu, chúng ta đi là tầng thứ 2 bình đài, nếu như chúng ta cẩn thận một chút, hắn hẳn là sẽ không chú ý tới chúng ta. Rất tốt, một mực rất lo nghĩ Vương Hủ, rốt cục nghe được một kiện để cho mình có thể dễ dàng một chút mà tin tức, hắn một mực nhíu lại mi tâm, cũng bung ra hơi có chút, hy vọng bọn họ giết tới thiên hôn địa ám, thế này, chúng ta có thể an toàn đi ra. Còn chưa dứt lời, đột nhiên, trên mặt đất, đột nhiên chui ra vô số cổ hải cốt, những này hải cốt chỉ có nửa người trên, nửa người dưới khảm nạm tại hắc rượu thạch gạch vương bên trong. Mỗi cổ hải cốt trong tay đều cơ hai cây trường đao càng không ngừng bổ về phía mọi người xung quanh. Cong, 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 đương, đương. Kim loại tiếng va chạm không ngừng vang lên, trường đao cùng khôi giáp ở giữa va chạm ra hỏa hoa cũng không được tại bốn phía lóe sáng lấy. May mắn là hải cốt trường đao trong tay chỉ là phổ thông binh khí, căn bản là không đả thương được chung quanh người mặc trọng giáp Vương Hủ, Nị Dạ cùng các kỵ sĩ, đồng dạng cũng không đả thương được dùng ma pháp hộ giáp che chở thân thể của Rèn, Lịch Cả Dở cùng Xuân Tần. Đám người cơ vũ khí giống như các rơm dạ đồng dạng bổ về phía chung quanh nửa người hải cốt, giang giáp giang giáp. Thanh âm liên tiếp, bất quá một phút đồng hồ, liên miên nửa người hải cốt tiêu tán thành một chỗ sương mỡ. Con đường thông suốt về sau, đội ngũ tiếp tục hướng phía trước chạy, đang chạy xong thành kính con đường sau cùng 500m về sau, đám người xuyên ra bụi núi lửa bụi bằng đoàn, đi tới Tu La trước thánh điện mặt trên quảng trường nhỏ. Tất cả mọi người ngừng chạy bước chân, đưa mắt nhìn một cái, chỉ gặp phía trước chừng 200 thước là một mảnh khổng lồ dãy cung điện, thô sơ giản lược vừa nhìn, dãy cung điện chính diện tiểu có 500-600m trường, toàn bộ dãy cung điện tất cả đều là từ màu đen đá hoa cương cự thạch xây thành, ở vào cao 3-4m cẩm thạch nền móng thượng, chỉnh thể độ cao ước chừng có hơn 20 tầng lầu như vậy cao. Theo Vương Hủ, vùng cung điện này dáng vẻ thật giống như thời trung cổ châu Âu tòa thành đồng dạng, khắp nơi là tròn trịa cửa sổ cùng nhọn nóc nhà, quanh thân còn hiện đầy vô số tòa cao thấp khác nhau hình trụ hoặc là hình hộp chữ nhật bình đài. Những này bình đài trên đỉnh là từng tòa bánh răng chạm đống tên cùng hình vuông nhìn khẩu, làm cho Vương Hủ có chút bất an là toàn bộ dãy cung điện bao phủ tại một mảnh mở mịt vô tung màu lam nhạt sương mù bên trong. Những cái kia sương mù tựa hồ là có sinh mệnh đồng dạng, một mực vọt toa tại dãy cung điện khác biệt công trình kiến trúc ở giữa. Tại đội ngũ cùng dãy cung điện ở giữa, hơi một đầu quán xuyên cả tòa hố sâu sông hộ thành, trong sông chảy xuôi nóng bỏng nham tương. Tại sông hộ thành bờ bên kia, dựng thẳng vài tòa màu đen câu treo, đội ngũ nếu như muốn vượt qua đầu này hơn 30m rộng nham tương sông hộ thành, nhất định phải buông xuống bên kia bờ sông cầu treo. Để cho Vương Hủ cảm thấy kỳ quái là, ngay tại đội ngũ chỗ tồn tại tòa này quảng trường nhỏ ở giữa, có một tòa ước chừng sân bóng rổ lớn nhỏ hình tròn bùn hoa ước chừng có bắp chân một dạng cao, bên trong hoa gì thảo đều không hề gieo trồng, chỉ bất quá, tại bùn hoa chính giữa, dựng thẳng một gốc dùng không biết tên ma thú hài cốt ghép lại mà thành cây khô mô hình, tòa này cây khô mô hình có ước chừng 2 tầng lâu như vậy cao, 10 người ôm hết lớn như vậy, lộ ra cô tịch mà quỷ dị. Đột nhiên, ngao một tiếng hét thảm, từ đằng xa truyền đến, Vương Hủ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp tại dãy cung điện trên không, một con so với một khung máy bay hành khách còn lớn hơn băng xương cự long, toàn thân tản ra màu u lam lanh quang, đang không ngừng hướng phía bốn phía cuồng phun lấy mảng lớn băng hệ ma pháp. Tại băng xương cự long bốn phía, vây quanh vô số chỉ giống con rơi đồng dạng thạch tượng quỷ, những này thạch tượng quỷ có tại chiều lấy băng xương cự long gầm rú lấy âm ba công kích, có trực tiếp cắn lấy băng xương cự long thân thể xương cốt thượng, có bị băng xương cự long băng hệ ma pháp đánh trúng, trực tiếp chợt nổ tung, tán thành đầy trời sáng lấp lánh màu lam băng vụ. Nhìn xem trên không trung kịch chiến say xưa băng xương cự long cùng thạch tượng quỷ quần, Vương Hủ minh bạch, lúc này tên kia gọi là giải nạp nữ vong linh pháp thánh đang cùng tên kia gọi là dịu cửu giai thâm viên ác ma đánh lửa nóng đâu. Giờ phút này đúng là mình chạy khỏi nơi này thời cơ tốt nhất, không có so với giờ phút này càng cơ hội tốt. Thế là Vương Hủ quay đầu nhìn chung quanh những người khác, nói ra, một hồi ta đến bên kia bờ sông vùng cầu treo xuống, các ngươi tranh thủ thời gian tới, lúc này hai người bọn hắn đánh chính kích liệt đâu, chính là chúng ta đảo tàu thời khắc mấu chốt. Nói xong, Vương Hủ dựng lên phi kiếm, đằng không mà lên, bay đến nham tương sông bờ bên kia. Tiếp theo hắn nâng từ bản thân tinh cương trường kiếm bổ về phía trước người cầu treo cùng bản kéo ở giữa một đầu cánh tay thô xích sắt thượng, đinh một tiếng văng dọn, nương theo lấy một mảnh hỏa hoa, xích sắt bị Vương Hủ cho chém nước. Ngay sau đó, tòa này cầu treo tại lạc chi chi kim loại tiếng ma sát bên trong ở vang lật ngã xuống bờ bên kia thượng, bước lên mảng lớn cho bụi. Sớm đã tại bờ bên kia chờ đã lâu mọi người tại cầu treo rơi xuống về sau nhao nhao bước lên cầu treo, nhanh chóng gọt tới Vương Hủ bên này. Lúc này chạy qua cầu treo, nhị dạ cùng Sa Na nhìn về phía Vương Hủ ánh mắt biến, hai nàng lúc này ý nghĩ đại khái là giống nhau, hai nàng đều không nghĩ tới Vương Hủ vậy mà bay được, đây chính là cấp bậc pháp thần pháp sư mới có thể làm đến sự tình, hai người bọn họ cũng không khỏi vấn mình, chẳng lẽ Vương Hủ là pháp thần? Vương Hủ đương nhiên không có pháp thần thực lực, hắn sử dụng bất quá là trúc cơ kỳ trở lên các tu sĩ sở phổ biến sử dụng phi kiếm mà thôi, khác biệt thế giới văn minh ở giữa tiểu gì cũng sẽ có rất nhiều khác biệt, bất quá tại cái này kiếm cùng ma pháp thế giới uy vọng lớn nhỏ chủ yếu vẫn là nhìn thực lực cao thấp, không phải sao? Vô rèn kỵ sĩ đội ngũ giờ phút này trên cơ bản hoàn toàn thần phục tại Vương Hủ uy vọng phía dưới. Chạy, đại gia chạy mau. Nhìn thấy tất cả mọi người chạy qua cầu treo về sau, Vương Hủ hướng lấy bọn hắn giống lên một thanh, sau đó như cũ tất cả mọi người đi theo đi ra, hướng về Tu La Thánh Điện kia tòa mở rộng ra màu đen cửa lớn chạy tới. Đoạn đường này không có gặp được cái gì lớn trở ngại, chỉ bất quá thỉnh thoảng sẽ gặp được từng mảnh đột nhiên từ dưới đất thoát ra nửa người hài cốt, dùng không đến 5 phút đồng hồ, giống như cắt cỏ đồng dạng giải quyết xong tất cả nửa người hài cốt, đội ngũ đi tới Tu La Thánh Điện màu đen cửa lớn cửa phía trước. Bởi vì màu đen cửa lớn hai cánh cửa đã sớm bị người mở ra, cho nên đội ngũ nhanh chóng nhảy lên ước chừng hơn 200 cấp bậc thang, cấp tốc vọt vào Tu La trong thánh điện. Tại nhị dạ dẫn đầu hạ, tất cả mọi người dọc theo một đầu huyết hồng sắc thảm, xuyên qua vô số cây to lớn hình tròn của đá, hướng về đại sảnh chỗ sâu chạy tới. Còn chưa tới gấp nhìn kỹ đại sảnh bộ dáng, đội ngũ liền chạy tới đại sảnh chỗ sâu nhất, tại xuyên qua một tòa hình tròn cổng vòm về sau, mọi người đi tới một gian phòng cực lớn bên trong. Trong phòng không có cái gì, ngoại trừ tứ phía trên vách tường bốn tòa hình vuông hắc môn. Lý Dạ dẫn đám người tiến nhập bên trái hắc môn, trong môn là một đầu hướng lên cầu thang, tất cả mọi người dọc theo cầu thang hướng lên chạy tới, đang chạy đến cầu thang phía trên nhất về sau, lại cùng Lý Dạ xuyên qua vô số ở giữa khác biệt gian phòng về sau, đi tới cung điện tầng thứ 2 một tòa sân bóng rổ lớn nhỏ trên bình đài. Vương Hủ rốt cục có thời gian liếc nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, hắn nhìn thấy, tòa này bình đài là hình vuông, là từ từng khối hình vuông đá hoa cương gạch xếp thành, bình đài chu vi lấy cẩm thạch điêu khắc thành màu trắng rào chắn. Bình đài trên mặt đất, khảm nạm lấy một tòa cẩm thạch không gian truyền tống trận, cái này cái truyền tống trận rất khổng lồ, cũng rất phức tạp, tựa hồ là từ vô số tòa tiểu hình truyền tống trận sở tổ hợp mà thành cỡ lớn hợp lại truyền tống trận, nhìn tựa như là từ vô số tiểu viên tạo thành vòng tròn lớn đồng dạng, những tiểu viên kia tiểu là chút phổ thông cỡ nhỏ truyền tống trận. Vương Hủ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy phức tạp như vậy truyền tống trận, đã phức tạp đến làm hắn lắc đầu tán thưởng trình độ. Khi Vương Hủ còn không có cẩn thận thấy rõ ràng sửa sang cái truyền tống trận lúc, Lý Dạ kia thanh âm kinh ngạc, đột nhiên từ phía sau mình truyền đến, không xong, có người phá hủy truyền tống trận. Không phải đâu. Vương Hủ quay đầu nhìn thoáng qua Lý Dạ, thấy được nàng kia bất đắc dĩ ánh mắt về sau, Vương Hủ theo ánh mắt của nàng, nhìn về phía bình đài ở giữa, chỉ gặp nơi đó thiếu vài khối khảm nạm lấy cẩm thạch gạch vuông. Không chỉ có là Vương Hủ, khi những người khác cũng nhìn thấy trong bình đài ở giữa bộ phận truyền tống trận đã bị người phá hủy về sau, cơ hồ tất cả đều kêu rên thành một mảnh, các kỵ sĩ nhao nhao ngồi liệt đầy đất, liệt cả giờ cũng vô lực ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, đạo nẻ phẫn hận mắng vài câu, Tuấn Tần cười khổ lắc đầu, liền lao bồ rèn cũng nhanh hỏng mất, hắn yên lặng túi xuống tràn đầy tóc trắng đầu. Như đầu nhân thẹn cụ thần kinh tương đối lớn, trên mặt của hắn không có biểu hiện ra cái gì bi thương cảm xúc, ngược lại lặng lặng ngồi xuống một bên trên lan can, tiếp tục mài hắn chiến phủ đi. Chỉ có Xã Nạ cười lạnh nhìn xem mọi người chung quanh vẻ mặt thống khổ, nhưng trong lòng trong bụng nở hoa, lúc này, nàng cho rằng Vương Hủ trốn không thoát. Không có chuyện, Vương Hủ tại nghiêm túc nhìn mấy tòa tiểu hình truyền tống trận, phát hiện những này tiểu hình truyền tống trận cơ hồ đều là giống như lúc về sau, cổ vũ mọi người xung quanh nói, đại gia không muốn từ bỏ, ta có thể xây xong cái này cái truyền tống trận, đợi lát nữa chúng ta có thể rời đi. Nghe Vương Vũ, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn hắn, lúc đầu bọn hắn kia sớm đã mất đi hy vọng mà trống rỗng ánh mắt bên trong, lại có một tia quả mang, đó là ánh sáng hy vọng. Ngay tại Vương Vũ đi tới truyền tống trận thiếu thốn bộ phận chỗ, chính đang suy tư như thế nào mới có thể xây xong nó lúc, đồng. Một thanh, không biết nơi nào tiếng chuông vang lên, trong chốc lát, một cỗ kinh khủng đến cực điểm năng lượng ba động, nương theo lấy kéo dài tiếng chuông, tại tu la trong thánh điện lan tràn ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 52. Minh Hà Thụ Linh Ma tại Tu La Thánh Điện tầng cao nhất một tòa cự đại hình vuông trên bình đài, lúc đầu kịch chiến say xưa vong linh pháp thánh giải nạp cùng cựu giai ác ma dịu, đang nghe trận kia quỷ dị chuông vang thanh, đồng thời cảm giác được chung quanh kia cỗ kinh khủng đến cực điểm năng lượng uy áp về sau, đồng thời dừng tay. Cách thật xa, hai người nhìn nhau, trong mắt tất cả đều là ánh mắt nghi hoặc. Giang giác, nổ vang từ bình đài trên không truyền đến, hai người ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Chỉ gặp tại Tu La Thánh Điện khu kiến trúc phía trên giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một đoàn nắm đấm lớn lục sắc quang đoàn, vô số cổ tia chớp màu xanh từ lục sắc quang đoàn bên trong phóng xạ mà ra, ở trong không gian bốn phía rầu rĩ. Trong chốc lát, nắm đấm lớn lục sắc quang đoàn cấp tốc biến lớn, trung quanh tia chớp màu xanh cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Theo quang đoàn không ngừng biến lớn, quang đoàn trước sở phóng thích ra năng lượng uy áp cũng càng ngày càng mạnh. Đứng tại trên bình đài giải nạp cùng dịu, cảm nhận được tia cổ càng ngày càng mạnh, mấy có lẽ đã mạnh đến không cách nào kháng cự năng lượng uy áp về sau, hai người tranh thủ thời gian triệu hồi riêng phần mình thủ hạ, để cho thủ hạ nhóm đem chính mình vây vào giữa, dùng chống cự trung quanh kia cơ hồ có thể đập vụn không gian năng lượng uy áp. Ô, một tiếng tựa hồ là nỉ non rên rỉ từ lục sắc quang đoàn bên trong phong xuất ra, sau đó cái này tiếng rên rỉ tựu đưa tới một cỗ uy lực to lớn của phong, cuồn phong cuốn lên hố sâu hố trên vách vô số đá vụn, quét về trên bình đài giải nạp cùng dịu. Bởi vì giải nạp nắm giữ lấy không gian ma pháp, cho nên khi đá vụn phong quét tới lúc, nàng sử xuất hình bán cầu không gian ma pháp lồng năng lượng bảo vệ thủ hạ của mình. Thế nhưng là trước kia nàng bị dịu thẩm tính một chút, bản thân bị trọng thương, tinh thần lực cũng nhận trọng thương, cho nên giờ phút này năng lượng của nàng bao bọc lực phòng ngự không đủ bình thường năm thành, tại đá vụn phong công kích hạ, lồng năng lượng chỉ giữ vững được không đến 30 giây, tự biến mất. Thế là giải nạp giấu ở băng xương cự long cánh hạ, dựa vào băng xương cự long tự thân lực phòng ngự cùng đá vụn phong đối kháng. Đối với vong linh pháp thánh giải nạp mà nói, ác ma dịu tiểu thảm nhiều, bản thân hắn chỉ là một tên lực công kích kỳ cao cận chiến đấu sĩ, không có bất kỳ viễn trình ma pháp năng lực. Thế là tại đá vụn phong quét tới lúc, hắn chỉ có thể dựa vào thủ hạ che chắn cùng tự thân lực phòng ngự tới mặt đối mặt ngạnh kháng đá vụn phong công kích. Ước chừng kéo dài hơn 30 miểu, tiếng rên rỉ đình chỉ, đá vụn phong công kích cũng kết thúc, chỉ gặp nguyên bản tụ tập vô số người trên bình đài, cũng chỉ còn lại có lác đác không có mấy mười mấy người. Giải nạp bên người còn vây quanh một con còn sống băng xương cự long cùng mười mấy bộ tàn phá không hoàn toàn khô lâu ma thú, có thể giữ bên người, cũng chỉ còn lại có một chỗ thi hài, thậm chí liền dịu chính mình cũng thụ thương thảm trọng, trên người hắn áo giáp cùng binh khí trong tay, tất cả đều tổn hại không chịu nổi. Đáng sợ lục sắc quang đoàn còn tại bành trướng, sở thả ra năng lượng uy áp còn tại tăng cường, cảm thụ được cỗ này vô tận áp bách, giải nạp cùng dịu cũng đều sắp đứng không thẳng, hai người bọn hắn dưới chân bình đài cũng từ từ đã nứt ra từng đạo khe hẹp. Rốt cục, tại lục sắc quang đoàn bành trướng đến cùng hố sâu bán kính đồng dạng rộng lúc, đình chỉ bành trướng, thế nhưng là, một giây sau, vô cùng to lớn chùm sáng đột nhiên biến mất, thay vào đó là một đạo che khuất bầu trời kinh khủng thân ảnh. Giải nạp cùng dịu cật lực cao ngẩng đầu sọ, nhìn xem giữa không trung đạo thân ảnh kia, trong lòng của hai người tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Chỉ gặp, giữa không trung nổi lơ lửng một gốc cây khổng lồ màu xám bạc cây khô ước chừng có 300-400 mét cao, 50-60 mét thô. Quanh thân lóe lên bắn ra huyết ánh sáng màu đỏ. Cây khô kia tỏa so với một tòa thành bảo còn lớn hơn trên tán cây, tràn đầy vô số rắc rối phức tạp thân cảnh, mỗi một căn thân cảnh cuối thượng đều dài hơn lấy một viên so với bóng rổ còn lớn hơn huyết nhãn cầu màu đỏ, toàn bộ khổng lồ trên tán cây, ít nhất cũng có hơn ngàn vạn cái loại này con mắt. Cây khô màu xám bạc trên cành cây, hiện đây từng khỏa tràn đầy sợ hãi biểu lộ đầu lâu, những đầu lâu này, có nhân loại, có tinh linh, có thú nhân, thậm chí còn có ác ma. Cây khô dưới cành cây mặt là từng đầu giống như xúc tu đồng dạng tử sắc sợi rễ, những này sợi rễ cơ hồ so với cái kia con mắt còn nhiều, ước chừng có hơn 100 triệu đầu, mỗi đầu đều so với người đùi còn to hơn. Lúc này, mỗi đầu xúc tu sợi rễ đều đang không ngừng hướng về trong không gian chung quanh vung đẩy lấy, xem toàn thể đến, thật giống như vô số đầu con giun bị trói ở cùng nhau, mà không ngừng dây rủa đồng dạng. Nhìn xem giữa không trung cây kia quỷ dị cây khô, giải nạp hưu khí vô lực đối bên cạnh dịu hô, đây là cái gì? Đây là ngươi triệu hoán đi ra sao? Ta cũng không biết. Dịu dùng tay phải bưng bít lấy chính mình miệng vết thương ở bụng, trái tay nắm lấy chuôi kiếm, miễn cương đứng đấy trả lời giải nạp nói, cái này tựa như là trong truyền thuyết giạt đại vương sùng vật a. Nó làm sao liền ngươi cũng biết, chẳng lẽ thì ở dịch không khống chế được nó sao? Giải nạp phun ra một ngụm trong lồng ngực tụ huyết, vị bên cạnh băng xương cự long ngón chân, thở hổn hển, toàn thân run rẩy, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cây khô. Đột nhiên, cây khô trên tán cây hơn ngàn vạn quả huyết nhãn cầu màu đỏ, tất cả đều nhìn chằm chằm về phía giải nạp cùng dịu, ngay tại hai người biết tình huống không ổn, chuẩn bị trốn vào tu la trong thánh điện tránh né lúc, chít chít, chít chít, chít chít, chít chít, chít chít. Một hồi loạn hưởng, cũng không biết vang lên vài tiếng, liền thấy vô số đạo cánh tay thô nhạt của sáng vàng từ hơn ngàn vạn quả nhãn cầu bên trong bắn ra, hướng phía giải nạp cùng dịu kích xạ mà tới. Ở đây thời khắc nguy cấp, giải nạp thả ra băng xương cự long để nó đằng không mà lên, che tại trên đỉnh đầu chính mình, ý đồ ngăn cản kia mấy ngàn vạn đạo của sáng, thế nhưng là thất bại. Khi không biết mấy đạo quang trụ đánh trúng vào cái kia băng xương cự long về sau, trong nháy mắt cái kia băng xương cự long tiểu bị hóa đá thành một đầu thạch long, mà cùng lúc đó lại có không biết mấy đạo quang trụ đánh trúng vào thạch long, trong chốc lát thạch long tiểu ở giữa không trung nổ thành đầy trời cục đá vụn, hóa đá tia sáng. Giải nạp tại nhẹ giọng nói ra cổ sáng kia danh xưng về sau, đã dùng hết chính mình sau cùng tinh thần lực, triệu hoán ra một đạo không gian ma pháp tấm chắn. Khi không gian ma pháp tấm chắn bị mấy đạo hóa đá tia sáng cho đánh trúng lúc, giải nạp cuồn vốn một ngụm máu tươi, sau đó bị bắn ngược lực đạo cho văng ra ngoài, bay thẳng ra khỏi bình đài, hướng về phía dưới cấp tốc rơi đi. Tại rơi xuống quá trình bên trong, giải nạp hôn mê bất tỉnh, mà vừa mới còn đứng ở trên bình đài ác ma dịu, giờ phút này cùng vừa mới băng xương cự long đồng dạng, sớm đã vỡ thành đầy đất hòn đá, chết không thể chết lại. Cùng tại tu la thánh điện tầng cao nhất giải nạp cùng dịu tương tự, ở vào thánh điện tầng thứ 2 trên bình đài vương hủ bọn người cũng là tương đương bất lực. Khi giữa không trung mới vừa mới xuất hiện lục sắc quang đoàn lúc, vương hủ đã cảm thấy tình huống không đúng, tranh thủ thời gian mệnh lệnh chung quanh những người khác đem bình đài bốn phía cẩm thạch rào chắn cho chém nước, bởi vì mặt đất truyền tống trận chính là do cẩm thạch khảm nạm mà thành, cho nên vương hủ cần ngay cẩm thạch vật liệu đã tới chữa trị truyền tống trận. Cứ việc cái này tòa khổng lồ truyền tống trận hết sức phức tạp, thế nhưng là phức tạp là phức tạp tại trình thể trước, truyền tống trận cục bộ cũng không tính quá phức tạp, lại thêm phá hư truyền tống trận người căn bản là không hiểu không gian ma pháp, cho nên người kia cũng không có phá đi truyền tống trận bộ vị trọng yếu. Thế là đang quan sát truyền tống trận chỗ lỗ hổng mấy phút đồng hồ sau, vương hủ đại khái biết nói sao chữa trị cái này cái truyền tống trận. Đúng lúc này, giữa không trung lục sắc quang đoàn bắt đầu biến lớn, bốn phía khắp nơi đều là quỷ dị dòng năng lượng, có mấy tên đầu góc thất thần kỵ sĩ bị dòng năng lượng quét đến, trong nháy mắt tiểu biến thành một đoàn bị đung đỏ kim loại sở bào quanh cho cốt. Nhìn thấy một bên bị đốt thành cho cốt kỵ sĩ hình dạng, vương hủ tranh thủ thời gian ngồi xổm ở truyền tống trận chỗ lỗ hổng, sắc dùng trường kiếm trong tay nhanh chóng cắt chồng chất tại chính mình chung quanh cẩm thạch lan can, đem lan can cắt thành chính mình cần hình dạng, bổ sung lại đến truyền tống trận lỗ hổng bên trên. Ngay tại vương hủ toàn thân toàn ý cấp tốc chữa trị truyền tống trận lúc, cây khô từ lục sắc chùm sáng bên trong xuất hiện, vương hủ cảm thấy một cỗ điên cuồng uy áp áp hướng về phía chính mình. Đây là một loại xem thường chúng sinh uy áp, là thần mới có uy áp. Hơi kém bị áp đảo vương hủ nhìn lướt qua bình đài bốn phía, chỉ gặp tất cả kỵ sĩ đều đã co quắp ngã xuống đất, chỉ có bộ rèn bốn người như đầu nhân kèn cụ bị ma tỷ bội có thể miễn cương đứng đấy, thế nhưng là hai chân của bọn hắn đều tại không ngừng run rẩy, mắt thấy cũng liền nhanh tê liệt ngã xuống. Vương hủ ngửa đầu nhìn về phía uy áp truyền đến phương hướng, thấy được trên bầu trời cây kia cây khô, thoáng chốc vương hủ sắc mặt tự biến, từ nguyên bản trong trắng lộ hồng biến thành không có một tia huyết sắc màu trắng bệnh. Tại hít sâu một hơi về sau, mới thấp giọng tự lẩm bẩm, nguyên lai thượng cổ truyền thuyết là có thật, kia lại là minh hà thụ linh ma, không thể nào. Nói xong, vương hủ cấp tốc ngồi xuống, điên cuồng bắt đầu chữa trị tổn hại truyền tống trận, kỳ động tác tốc độ so với vừa rồi sắp rồi gấp 2 có thừa. Lúc này, Ni Dạ cật lực rời đến vương hủ bên cạnh, một bên không ngừng hướng vương hủ trong tay truyền lại cẩm thạch lan can, một bên thấp giọng hỏi vương hủ nói, cái gì là minh hà thụ linh ma? Vương hủ một bên ồ rèn bốn người, xa nạ cùng thèn cụ cũng muốn biết minh hà thụ linh ma là cái quỷ gì. Đang nghe Nhị Dạ hỏi vương hủ vấn đề này về sau, mặc dù bọn hắn bị uy áp cho chèn ép toàn thân bất lực, nhưng vẫn là dựng lên lỗ tai chờ đợi lấy vương hủ trả lời. Vương hủ một bên cấp tốc chữa trị truyền tống trận, một bên lạnh giọng hồi đáp, truyền thuyết tại minh giới có một đầu minh hà, trong sông chảy xuôi sôi trào nhiệt huyết, trên sông nổi lơ lửng vãng sinh người khi còn sống sợ góp nhặt toàn khí. Tại đầu này minh hà hai bên bờ thượng mọc ra rất nhiều cao lớn cây gỗ, những này cây gỗ rửa vào huyết thủy tưới tiêu, thời gian dần trôi qua tựu có linh tính, chỉ bất quá không có ý thức mà thôi. Thế nhưng là có phần cây gỗ có ý thức, đồng thời tiến hóa ra hấp thu chung quanh oán khí năng lực, đang hấp thu nhất định oán khí về sau, tiểu biến thành thụ linh ma. Lại bổ được rồi một chỗ khuyết tổn vị trí về sau, vương hủ cấp tốc di động đến một chỗ khác, vừa tiếp tục chữa trị truyền tống trận, vừa tiếp tục kể chuyện xưa. Mỗi gốc cây linh ma đều có trên vạn năm tuổi tác, cái này vô tận tuế nguyện làm cho chúng nó nắm giữ giống như thần thực lực, lại thêm bọn chúng hấp thu vô tận oán khí, cái này để bọn chúng nắm giữ rất nhiều quỷ dị ma pháp, trong đó lợi hại nhất tiểu là hóa đá tia sáng. Trong truyền thuyết, tại thời kỳ thượng cổ, tinh linh cùng ác ma chi chiến bên trong, tại ác ma trong quân đội tiểu có một cái cây linh ma, dựa vào 5 tên tinh linh pháp thần bày công, tinh linh tộc mới đuổi đi gốc cây kia linh ma, nhưng là như cũng không có tiêu diệt nó. Ta tưởng phía trên cây này linh ma có lẽ tiểu là trong truyền thuyết cây kia đi. Nói xong câu đó, vương hủ đột nhiên đứng dậy, tại nhìn lướt qua trên trời thụ linh ma hậu, cúi đầu nói với mọi người nói, được rồi, chúng ta đi. Nói xong, vương hủ từ ba lô trong hệ thống lấy ra một viên bát giai không gian ma thú tinh hạch, khảm tại trong truyền tống trận ở giữa lô khảm thượng, sau đó mặc niệm bọn tới chú ngữ. Chỉ gặp truyền tống trận phát ra nhàn nhạt lam sắc quang mang, từ từ quang mang càng ngày càng sáng, mắt thấy truyền tống trận liền muốn khởi động. Đúng lúc này, rơi xuống từ trên không vô số đạo hóa đá tia sáng, tựa là thụ linh ma tại công kích dài nạp cùng dịu lúc phát ra mấy ngàn vạn đạo hóa đá tia sáng bên trong một bộ phận. Mắt thấy trên truyền tống trận mấy tên tụ tập kỵ sĩ bị hóa đá tia sáng cho đánh trúng vào, biến thành một chỗ đá vụn, thậm chí có mấy đạo hóa đá tia sáng hướng phía Nhị Dạ đỉnh đầu rơi đi. Vương Hủ cấp tốc thả ra một mặt bàn tròn lớn nhỏ không gian ma pháp thuẫn, ngăn tại Nhị Dạ đỉnh đầu, đông một thanh 7-8 đạo hóa đá tia sáng rơi vào không gian ma pháp thuẫn thượng, tán thành một mảnh nhạt điểm sáng màu vàng. Trong chốc lát, Vương Hủ liền bị cái này 7-8 đạo cường lực ma pháp cho phản vệ, tinh thần lực trong nháy mắt tự nhận lấy trùng kích, hắn tranh thủ thời gian móc ra một viên bổ khí đan, cấp tốc nhét vào miệng bên trong, tiếp theo phốc nổ một ngụm tụ huyết, mới miễn cưỡng không có để cho tinh thần lực của mình bị hao tổn. Bất quá, hắn thể lực tiêu hao hơn phân nửa, sắc mặt nửa xanh hơi bạc, nhìn rất chật vật. Ông, một hồi trầm đục thành, truyền tống trận rốt cục phát chuyển động, Vương Hủ bọn người từng cái biến mất tại trên bình đài. Đúng lúc này, từ trên trời rơi xuống một cái thứ gì, thứ này cùng trên truyền tống trận những người khác đồng dạng, cũng biến mất tại trên bình đài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.